Chương 679, gia luật thái hậu trung kế. Chương 679, gia luật thái hậu trung kế. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô gì đến, đối với Yên Châu nữ vệ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chính như Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô gì phán đoán, Yên Châu nữ vệ thành lập thời gian dù sao rất ngắn, Vân Mị Nhi lại không hiểu như thế nào huấn luyện Yên Châu nữ vệ, chỉ là tại kỹ năng cơ bản phương diện làm được rất vững chắc. Mặt khác hai cái phó thống lĩnh, Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi, cũng đều là kiến thức được đời, không giúp đỡ được cái gì. Thánh chiến Dương Tử võ nghệ cao, nhưng nàng là Dương Phong cận vệ, cơ hồ là một tấc cũng không rời loại kia, tự nhiên không có cái gì thời gian đi huấn luyện Yên Châu nữ vệ. Dương Phong vẫn luôn muốn một cái võ nghệ cao cường, lại đẹp đặc biệt thiếp thân nữ vệ, Thánh chiến Dương Tử vừa vặn bổ cái này thiếu. Lại thêm, Dương Phong từ Thánh chiến Dương Tử trong miệng biết được Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô gì tồn tại, cho nên liền đem Yên Châu nữ vệ tổng huấn luyện viên chức vụ để lại cho Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô gì. Nữ nhi đều thành Dương Phong thị tỷ, còn như vậy cam tâm tình nguyện, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô gì tự nhiên cũng lưu lại tiếp Yên Châu nữ vệ tổng huấn luyện viên chức vụ. Tất cả đều vui vẻ. Dương Phong cũng tuân thủ hứa hẹn, đem Sơn Mục Hồ bọn người thả trở về. Yên Châu cùng Hoa Quốc trận đầu đánh cờ, lấy Dương Phong toàn diện thắng được mà kết thúc. Thiết Lặc đồi phó Hoàng Kim cũng lục tục no ngoe đúng chỗ, Dương Phong cũng đem Thiết Lặc tù binh từng nhóm thả đi, để Hồ Đức Ma mang về Thiết Lặc. Đương nhiên, Kim Lặc vẫn là phải một mực chụp lấy, thẳng đến Thiết Lặc đồi phó hoàn toàn đúng chỗ. Không đến 20 ngày thời gian, Thiết Lặc cuối cùng một nhóm Hoàng Kim bị Hồ Đức Ma đưa tới, Kim Lặc, Tiêu Kỳ Phong mấy người cũng sắp bị thả về nước. Trước khi đi, Dương Phong xếp đặt một trận tiệc rượu, nói là cho Kim Lặc ăn ủi, cũng là cho hắn tiễn đưa. Trải qua lần này chiến bại, cùng đến tiếp sau bị giam lỏng sự tình, Kim Lặc quả thực so trước kia trưởng thành rất nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều. Mặc dù tham sống sợ chết chứng cứ tại Dương Phong trong tay, nhưng Kim Lặc tại Hồ Đức Ma cùng Tiêu Kỳ Phong trước mặt, cố ý giả bộ làm được không ti không căng dáng vẻ. Ngay cả Dương Phong cũng âm thầm gật đầu, Kim Lặc biến thông minh, đây là chuyện tốt. Ngay tại yến hội cử hành một nửa thời điểm, Thánh chiến Dương Tử bỗng nhiên xài bước đi tiến đến, đi vào Dương Phong bên người, đưa lên một cái tờ giấy. Dương Phong nhìn qua tờ giấy đằng sau, sắc mặt đại biến, không tốt, Đạm Đài Di sở hay là trộm cô vương một phong thư. Dương Tử, ngươi nhanh chóng đi một chuyến cô vương thư phòng, đem mộ dung hữu phong gần nhất đưa cho cô vương phong thư kia lấy ra. Thánh chiến Dương Tử lập tức lĩnh mệnh mà đi. Kim Lặc, Hồ Đức Ma cùng Tiêu Kỳ Phong cũng không dám lên tiếng nữa, mà là chờ lấy chuyện này tiến triển. Đại Hoang quốc tình huống bên kia, Tiêu Kỳ Phong rõ ràng nhất. Đạm Đài Di sở là Đạm Đài Diện sở muội muội, mộ dung hữu phong là mộ dung đạt nhi tử. Mà lại, Tiêu Kỳ Phong từ Dương Phong trong lời nói này đoán được, là Đạm Đài Di sở trộm đi Dương Phong một phong thư, thư là mộ dung hữu phong viết cho Dương Phong. Bởi như vậy, chỉ sợ mộ dung hữu phong là sống không thành. Có thể Tiêu Kỳ Phong đối với Dương Phong có chút kiêng kỵ, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền cho là việc này là thật, có lẽ là Dương Phong bày kế sách đâu. Dù sao, Dương Phong bị kế đa đoan, Tiêu Kỳ Phong là lánh giáo qua. Chỉ chốc lát sau, Thánh chiến Dương Tử nắm lấy một phong thư đi vào, khởi bẩm điện hạ, phong thư này chỉ còn phong thư, thư đã không thấy. Dương Phong đùng một tiếng, trên bàn trà hung hăng vỗ một cái, tức giận nói, Đạm Đài Di sở, ngươi không phải đại hoang quốc sứ đoàn người, nhưng cô vương cũng không có làm khó dễ ngươi, ngược lại phụng làm khách quý. Ngươi len lén lẻn vào cô vương thư phòng, đánh cắp tin tức, cô vương cũng không có làm khó dễ ngươi, soát người không có kết quả đằng sau, đem ngươi thả. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem không trọng yếu thư thiếp thân cất giữ, mà đem cái này một phong thư giấu tại sinh ra cái hở, tránh khỏi cô vương soát người, làm hại cô vương tổn thất một cái có tác dụng lớn tế tác. Đạm Đài Di sở, cô vương ghi lại thủ này, ngày sau tất báo. Ổn liễu ổn thần, Dương Phong đối với Kim Lặc ba người nói, Yến Châu xảy ra chút việc nhỏ, cô vương tâm tình không tốt, hôm nay yến hội đến đây là kết thúc, còn xin Kim Lặc tiểu hãn thứ lỗi. Kim Lặc chắp tay nói, Yến Vương điện hạ nói quá lời. Nếu Yến Châu có việc, bản nhỏ đại hãn các loại liền không lại quấy rầy, như vậy cáo tử. Sáng sớm ngày mai, bản nhỏ đại hãn bọn người liền trực tiếp trở về Thiết Lặc, không còn hướng Yến Vương điện hạ chào từ biệt, còn xin Yến Vương điện hạ thứ tội. Dương Phong nhẹ gật đầu, cô vương liền chúc Kim Lặc tiểu hãn một nhóm thuận buồm xuôi gió. Đuổi đi Kim Lặc ba người đằng sau, Dương Phong nhịn không được cười ha ha, ra luật sở nhi quả nhiên chúng cô vương kế sách, giết chết mộ dung hữu phong, rút lui mộ dung đạt chức quan. Thánh chiến Dương Tử nhìn qua Dương Phong, trong lòng khâm phục không thôi. Kế sách này, Thánh chiến Dương Tử cũng là người tham dự, tận mắt chứng kiến đến Dương Phong kế này xảo diệu. Từ khi Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Tỷ đi vào Yên Châu, đảm nhiệm Yên Châu nữ vệ tổng huấn luyện viên đằng sau, Thánh chiến Dương Tử đối với Dương Phong độ trung thành quả thực đạt đến 100. Chẳng những Thánh chiến Dương Tử sẽ không đối với Dương Phong có bất kỳ dị tâm, liền xem như Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Tỷ sinh ra tâm tư gì đến, Thánh chiến Dương Tử tuyệt đối sẽ đủ kiểu khuyên nhủ Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Tỷ. Lại nói, Dương Phong đối với Thánh chiến Dương Tử xác thực rất tốt, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Tỷ là nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không đối với Dương Phong sinh ra cái gì dị tâm đến. Dù sao, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô gì phản bội Hoa Quốc là bởi vì nữ nhi, bởi vì tổ dồ giả mạ nổ muốn buộc nàng thị tẩm. Bây giờ Dương Phong đối với các nàng mẹ con tín nhiệm có thừa, nếu là Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô gì lại phản bội Dương Phong, vậy nàng coi như thật chính là không có cách nào đặt chân ở Bắc Cảnh chi địa. Mưu kế thành công, Dương Phong tâm tình đại khoái, cười hỏi Dương Tử, mẫu thân ngươi huấn luyện Yên Châu nữ vệ tiến triển như thế nào? Thánh chiến Dương Tử gia nhập đằng sau, Dương Phong đối với Yên Châu nữ vệ tiến hành cải chế. Vân Mị Nhi vẫn là Yên Châu nữ vệ thống lĩnh, nhưng Hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi không đảm nhiệm nữa phó thống lĩnh, cải thành Thánh chiến Dương Tử. Thánh chiến Dương Tử cũng cười nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi xem một chút tình huống, tiến triển xác thực rất nhanh. Nhưng mà những ngày Yên Châu nữ vệ chịu khổ đầu muốn hơn xa trước kia phải lớn. Dương Phong nhẹ gật đầu, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Người võ nghệ, các nàng đều kiến thức qua, hẳn là có thể kích phát các nàng phấn đấu tiến tới tinh thần. Nếu như thật có một số người kiên trì không xuống, cô vương đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, hoặc là để các nàng lui vào Yên Châu nữ binh doanh, hoặc là để các nàng xuất ngũ, nhìn các nàng lựa chọn đi. Thánh chiến Dương Tử nhẹ gật đầu. Dương Phong lại hỏi, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi xuất ngũ sự tình thế nào? Tạ Kẻ Mộ Tổ xạ ô gì chui vào Yến Vương phủ ngày đó, là Sở Hồng Tuệ trước tiên phát hiện, lại cùng Liên Nhi liên thủ kháng địch, tuyệt đối là lập xuống không nhỏ công lao. Cho nên Dương Phong đặt cách, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi có thể xuất ngũ là bình dân thân phận. Thánh chiến Dương Tử cười nói, việc này mặt tướng đối với các nàng nói. Thế nhưng là Hồng Tuệ cùng Liên Nhi tạm thời không muốn xuất ngũ, các nàng nói là chuẩn bị cùng mặt tướng mẹ học một thân quá cứng võ nghệ, ngày sau chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Các loại võ nghệ học thành đằng sau, các nàng lại xuất ngũ cũng không muộn. Mà lại Hồng Tuệ còn nói, nếu là mấu chốt này các nàng xuất ngũ, đối với Yên Châu nữ vệ ảnh hưởng cũng không tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, Sở Hồng Tuệ có thể lấy đại cục làm trọng, cô vương rất là vui mừng. Dù sao các nàng tùy thời đều có thể xuất ngũ, cứ dựa theo Sở Hồng Tuệ ý nghĩ đi. Chương 680, Diệt Yến chi sách. Chương 680, Diệt Yến chi sách. Đông Cung. Tiêu Thị gần nhất có chút tiểu thụy, còn bị bệnh mấy ngày. Không có cách nào, sự tình đều đi qua 2 tháng, Tiêu Thị ban đêm hay là thỉnh thoảng sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Tiêu Thị đối với Dương Phong hận a, khỏi phải để. Nhưng Tiêu Thị đối với Dương Khâm tự nhiên không dám nói thật, chỉ nói là chịu phong hàn, người sau cũng không nghi ngờ gì. Dùng mấy ngày thuốc đằng sau, ác mộng mặc dù không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ, nhưng Tiêu Thị lên nốt xem như lui xuống, nhưng nàng cả người cũng hơi có chút mỏi mệt, mặt ủ mày cho. Tiêu Thị cũng đặc biệt chú ý hai người tin tức, một cái là Hoàng đế Dương Hiển, một cái chính là Yến Vương Dương Phong. Dương Hiển truy cầu trường sinh bất lão, trên cơ bản đã mê mẩn, đối với loại kia có thể khiến người ta phi vũ thành tiên tiên đan tin tưởng không nghi ngờ. Phục dụng viên kia tiên đan đằng sau, Dương Hiển tinh thần một mực là sung mãn cực kỳ. Mà Dương Phong bên này tạm thời không có cái gì chiến sự, chỉ là cùng Thiết Lặc cùng Đại Hoang quốc đàm phán đánh cờ. Bởi vì Yến Châu là chiến thắng vương, tự nhiên cũng liền nắm giữ lấy chủ động ưu thế, Tiêu Thị cũng không có hứng thú. Để Tiêu Thị cảm thấy hứng thú chính là như thế nào mới có thể đánh chết Dương Phong. Dương Phong không chết, có lẽ Tiêu Thị sẽ một mực ăn ngủ không yên. Thế nhưng là Dương Phong tại phía xa Yến Châu lại quyền to trong tầm tay, muốn đánh chết hắn quả thực rất khó khăn. Gai cứng giết không thể nào. Lần trước Duy Bộ Tử Mẫu Liên Hoàn Sát đều không thể giết chết Dương Phong, ngược lại khiến cho hắn hiện tại xuất hành cảnh giới sông nghiêm, thích khách căn bản không gần được Dương Phong thân. Kế thành thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào mang theo cung tiễn vào thành, cho dù là thợ săn, chỉ cần lên trước giao nộp, đợi lần sau ra ngoài đi săn, lại hướng cửa thành thủ vệ yêu cầu. Đao kiếm hơi rộng rãi một chút, nhưng nếu là muốn mang theo đao kiếm vào thành, chỉ cần đăng ký rõ ràng, người qua đây tìm ai, để ai đến chỗ cửa thành bảo đảm, xảy ra chuyện là muốn có liên quan trách nhiệm. Trừ gai cứng giết bên ngoài, còn có mềm ám sát, thường dùng nhất biện pháp chính là mỹ nhân thích khách. Cái này thì càng khó khăn, bởi vì Tiêu Thị thăm dò được Yến Vương phủ thị tẩm chế độ, dứt bỏ ba một chế không nói, liền nói thị tẩm quy củ. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt tẩm, cùng công chúa Cạ Di Dạ mỗi lần thị tẩm đều là Dương Phong đi tẩm cung của các nàng, còn lại chư nữ thị tẩm đều là tiến về Dương Phong tẩm cung. Tiến tẩm cung thị tẩm trước đó, cửa ra vào thủ vệ Yên Châu nữ vệ muốn đối với các nàng tiến hành soát người, bảo đảm không có lợi khí. Cho dù là Vân Mỹ Nhi, Thánh Chiến Dương Tử dạng này cũng là cần bị soát người, cho nên mềm ám sát tỷ lệ cũng không lớn, trừ phi nữ thích khách này có khác kỹ xảo giết người. Chỉ bất quá Tiêu Thị trong tay không có dạng này nữ thích khách, hơn nữa còn đến xinh đẹp như hoa, có thể làm cho Dương Phong tâm động loại kia. Giết không chết Dương Phong, lại lo lắng Dương Phong lần sau về lạc Dương, vạn nhất lại đối với nàng phi lễ, Tiêu Thị liền dần dần có tâm bệnh. Ngay lúc này phát sinh một việc, Độc Cô Hoàng hậu bị bệnh, hơn nữa còn không nhẹ. Chuyện này đối với Tiêu Thị giết chết Dương Phong mà nói, tựa hồ không có quan hệ gì. Nhưng mà một cái khách không mời mà đến bái phòng Đông Cung, bái phòng Tiêu Thị, liền đem việc này cùng ám sát Dương Phong kéo ở cùng nhau. Bái phòng Tiêu Thị người này không phải người khác, chính là Tiêu Kỳ Phong. Tiến Châu cùng Thiết Lặc lúc đàm phán, Tiêu Kỳ Phong cùng Kim Nặc Bội dạng bị phân biệt giam lỏng, cơ hồ ngăn cách với lời, với bên ngoài phát sinh sự tình không biết chút nào. Đàm phán kết thúc, Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong bị thả ra, lúc này mới từ từ biết được phía ngoài tin tức. Nhất làm cho Tiêu Kỳ Phong giận không kèm được chính là Tiêu Nhạc Sơn bị giết. Đối với hắn cái này nhị tổ cha, chẳng những đặc biệt coi trọng hắn, càng là bị hắn sáng tạo ra nhiều lần cơ hội. Không phải vậy, Gia Luật Thái Hậu như thế nào sẽ biết Tiêu Kỳ Phong danh tự, như thế nào lại có thể mấy lần tiếp thu kế sách của hắn? Cho nên, trừ cảm kích, đội ơn bên ngoài, Tiêu Kỳ Phong đối với Tiêu Nhạc Sơn là thật cảm kích cùng đội ơn. Hiện trường đã sớm không có, thi thể càng là không có khả năng tìm trở về, Tiêu Kỳ Phong chỉ có thể phân tích chuyện này. Tiêu Nhạc Sơn một nhóm bị giết, người được lợi lớn nhất tự nhiên là Yến Châu, cho nên Tiêu Kỳ Phong liền đem hung thủ khóa chặt tại Dương Phong trên thân. Đừng nói là Tiêu Kỳ Phong lẻ loi một mình, liền xem như mượn Thiết Lặc lực lượng, cũng chưa chắc có thể cho Tiêu Nhạc Sơn báo thù. Lại nói, Tiêu Kỳ Phong cũng không dám hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn đưa ra dạng này quá phận yêu cầu, dùng Thiết Lặc binh mã là Đại Hoang quốc một cái đại thần báo thù. Nếu là Tiêu Kỳ Phong khẩn cầu Gia Luật Thái Hậu đâu? Không có Tiêu Nhạc Sơn cầu đối này, Tiêu Kỳ Phong tố cầu đời này chỉ sợ đều rốt cuộc không đến được Gia Luật Thái Hậu trên long án. Nói cách khác, Tiêu Kỳ Phong muốn thoát khỏi Đại Hoang quốc nô tỳ vận mệnh, trên cơ bản là không thể nào. Cho nên, Tiêu Kỳ Phong đối với Dương Phong hận đã là ngập trời. Tiêu Kỳ Phong muốn báo thù tuyết hận, là Tiêu Nhạc Sơn báo thù, vì chính mình tuyết hận, hắn nhất định phải giết chết Dương Phong. Một phen suy nghĩ phía dưới, Tiêu Kỳ Phong liền hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn chờ lệnh, nói là dự định liên hợp Đại Sở Quốc Đông Cung, cùng một chỗ đối phó Dương Phong. Ai nghĩ đến, Tiêu Kỳ Phong vận khí cũng không tệ lắm, vừa tới Lạc Dương, liền nghe nói Độc Cô Hoàng hậu sinh bệnh tin tức. Rất nhanh, Tiêu Kỳ Phong trong đầu liền dựng dụng ra một ám sát Dương Phong kế hoạch. Tiêu Kỳ Phong bái phòng Đông Cung, muốn gặp được Tiêu Thị, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Tiêu Kỳ Phong cũng có biện pháp của mình, hắn đưa cho sai vật một thỏi vàng, chọn vẹn 5 lượng nặng, tương đương với 50 lượng bạch ngân. Sai vật này chỉ cần đem hắn danh thiếp giao cho Tiêu Thị trong tay là được rồi, về phần Tiêu Thị có gặp hay không hắn, cùng sai vật liền không có quan hệ. Chuyện đơn giản như vậy, liền có thể kiếm 5 lượng vàng, sai vật đương nhiên là một lời đáp ứng. Tiêu Thị nguyên bản cũng không chút coi ra gì, cho rằng là người nào cố lộng huyền hư, làm bộ có tài hoa, muốn dính vào đồng cung cây to này. Nhưng mà, khi Tiêu Thị đem danh thiếp xoay chuyển tới, thình lình phát hiện, phía trên viết 4 chữ, lập tức liền cả kinh ngồi dậy. Diệt Yến Chi Sách. Không sai, 4 chữ này chính là Diệt Yến Chi Sách Tiêu Thị nằm mộng cũng nhớ làm được sự tình. Khi Tiêu Thị lại từ sai vật trong miệng biết được, người tới tuấn tú lịch sự, Tiêu Thị trầm ngâm một chút, liền để sai vật đem người tới dẫn tới phòng khách tới gặp. Dương Khâm không tại Đông Cung, kỳ thật Tiêu Kỳ Phong là cố ý tuyển lúc này cầu kiến Tiêu Thị. Tiêu Kỳ Phong kế sách này, lừa dối Tiêu Thị vẫn được, muốn để Dương Khâm đi theo thượng sáo, độ khó liền lớn. Càng mấu chốt chính là, Dương Khâm thủ hạ có mấy cái phụ tá, trong đó có mưu lược không kém hơn Tiêu Kỳ Phong. Khi Tiêu Thị đổi một bộ quần áo, đi vào phòng nghị sự thời điểm, Tiêu Kỳ Phong đã tại uống trà. Gặp Tiêu Thị đi vào, Tiêu Kỳ Phong lập tức buông xuống bát trà, đứng dậy, chắp tay nói: Tại Hạ Đại Hoang Quốc Tiêu Kỳ Phong, tham kiến Thái tử phi. Đại Hoang Quốc. Tiêu Thị trên dưới đánh giá Tiêu Kỳ Phong vài lần, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, cũng là giống như là tài tử dáng vẻ. Tiêu Thị đi vào chính vị tòa hạ, từ tuấn nói: Miễn lễ, ngồi đi. Tại hạ đa tạ Thái tử phi. Tiêu Kỳ Phong đi xong lễ, lần nữa ngồi xuống, đúng quy đúng củ. Tiêu Thị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhàn nhạt hỏi: Tiêu Kỳ Phong, ngươi cầu kiến bản cung, lại đang danh thiếp bên trên viết xuống 4 chữ kia, đến tận cùng đúng có ý tứ gì? Bản cung muốn biết, ngươi cùng Dương Phong ở giữa có gì thâm cửu đại hận? Chương 681, Đồng Tông chương 681, Đồng Tông Tiêu Kỳ Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ, chắp tay nói: "Thứ không dám giấu giếm, tại hạ nhị tổ cha là Đại Hoang Quốc trọng thần, tên là Tiêu Nhạc Sơn. Tại hạ bởi vì mẫu thân là nô tỳ chi thần, cho nên tại hạ ở gia tộc cũng là nô tỳ thân phận. Trong gia tộc, chỉ có nhị tổ cha biết tại hạ tài hoa, cũng nhiều lần cho tại hạ cơ hội, thậm chí tại thái hậu trước mặt dẫn tiến. Chỉ tiếc, mặc kệ là diệt tiến tam sách, hay là tập kích bất ngờ Yến Đông thành, tất cả đều thất bại." Tiêu Thị nhất thời nhãn tình sáng lên, nguyên lai, Tây Hung nô diệt tiến tam sách cùng Đông Hung nô tập kích bất ngờ Yến Đông thành, đều là xuất từ bút tích của ngươi, cũng là xem như có chút tài hoa. Tiêu Kỳ Phong cười khổ một tiếng, đáng tiếc là, tại hạ diệt tiến tam sách gặp Yến Vương giả chết kế sách, tại hạ tập kích bất ngờ Yến Đông thành, lại gặp không sợ chết Cảm Tử Quân. Thắng làm đua thua làm đặng, tại hạ chỉ có tài hoa, đến nay lại không làm gì được Yến Vương. Tiêu Thị nhẹ gật đầu, Tiêu Nhạc Sơn phụng chỉ đi sứ Yến Châu, kết quả lại trên đường gặp chặn giết, sứ đoàn không một người sống. Việc này, cơ hồ có thể xác định là cái kiêm địch. Là Dương Phong cách làm, cho nên ngươi muốn báo thù. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói: Thái tử phi anh minh, đúng là như thế. Tiêu Thị y nguyên cảnh giác không giảm, nhàn nhạt hỏi: Tiêu Kỳ Phong, ngươi vì sao không tìm thái tử, lại muốn tránh đi thái tử, tìm bản cung đâu? Dương Khâm vừa ra cửa không lâu, Tiêu Kỳ Phong liền đến bái phòng, Tiêu Thị đương nhiên không cho rằng đây là trùng hợp. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười: Lan Lăng Tiêu Thị, tổ thượng xuất từ Bắc Hoang, bởi vì Bắc Hoang các bộ phân liệt, Lan Lăng Tiêu Thị tổ thượng tranh vị không thành, lúc này mới di chuyển xuôi nam. Cho nên, nói đến, thái tử phi cùng tại hạ còn tính là một cái tổ thượng đâu. Tiêu Thị giật nảy cả mình. Đoạn lịch sử này đã có 700-800 năm, mà Đại Hoang Quốc mới kiến quốc hơn 400 năm. Lúc kia, Đại Hoang Quốc tiền thân gọi là Bắc Hoang, cũng là bộ lạc cách sống. Bởi vì Lan Lăng Tiêu Thị đã tại Lan Lăng cắm rễ 700-800 năm, cho nên đoạn lịch sử này ngoại nhân cơ hồ cũng không biết, nhưng Tiêu Thị tử tôn cũng đều biết. Bởi vì đây là đường lui, vạn nhất Đại Hoang Quốc cường thịnh tới trình độ nhất định, tiêu diệt Đại Sở Quốc, Lan Lăng Tiêu Thị liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói: Thái tử phi chớ có kinh hoàng, tại hạ cũng là từ Đại Hoang Quốc một chút trong cổ thư mới trong lúc vô tình chiếm được tin tức này. Tại hạ cảm thấy, nếu thái tử phi cùng tại hạ đồng tông, lại có cùng chung địch nhân, tự nhiên hẳn là cùng chung mối thù. Về phần thái tử điện hạ, chỉ sợ nó lo lắng quá nhiều, chưa chắc sẽ chân chính đối với Yến Vương hạ sát thủ. Tiêu Thị tâm lý trên cơ bản không có cái gì lòng nghi ngờ, nhẹ gật đầu: Tiêu Kỳ Phong, ngươi nói không sai, ngươi cùng bản cung đúng là cùng chung mối thù. Đã ngươi chủ động tìm tới bản cung, nghĩ đến tất nhiên đã có diệu kế đi, nói nghe một chút. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói: Thái tử phi anh minh, tại hạ bội phục. Tại hạ xác thực nghĩ đến một kế, nhưng cũng chưa chắc là cái gì diệu kế, nhưng chỉ cần an bài đúng chỗ, nhất định có thể giết chết Yến Vương. Tiêu Thị bất động thanh sắc, hỏi: Kế tòng gì ra? Tiêu Kỳ Phong hỏi: Tại hạ nghe nói, Độc Cô Hoàng hậu bị bệnh, mà lại chứng bệnh không nhẹ, xin hỏi Thái tử phi, việc này thật là? Tiêu Thị nhẹ gật đầu: Không sai, mẫu hậu thân thể xưa nay kháng kiện, lần này đột nhiên như bệnh, không biết vì sao, quả thực không nhẹ. Tiêu Kỳ Phong lại hỏi: Không biết Yến Vương có biết việc này? Tiêu Thị khẽ nhíu mày, không có lên tiếng. Tiêu Kỳ Phong thấy thế, cười nhạt một tiếng: Nếu là ở bên dưới đoán cũng lầm, đương kim đại sở quốc bệ hạ đột nhiên truy cầu trường sinh bất lão, chỉ sợ cùng Đông Cung là thoát không khỏi liên quan đi. Như Độc Cô Hoàng hậu nhịn không quá cửa này, đối với bệ hạ mà nói, không thể nghi ngờ là rồng vào biển rộng, hổ về núi rừng, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ ước thúc. Đến lúc đó, sắc đẹp cùng tiên đan đồng bộ, chỉ sợ đại sở quốc bệ hạ cũng không chịu được lâu, Đông Cung thái tử điện hạ liền có thể thuận lợi tiếp vị. Tiêu Thị trong lòng thất kinh, đối với Tiêu Kỳ Phong tài hoa lại không nửa điểm hoài nghi. Nhưng Tiêu Thị ngoài miệng khẳng định không có khả năng thừa nhận, càng là tức giận nói: "Tiêu Kỳ Phong, thái tử điện hạ xưa nay tuân theo hiếu đạo, như thế nào sẽ là ngươi nói như vậy không chịu nổi? Nếu không phải là xem ở Đồng Tông phân thượng, vẹn vẹn là phen này ngôn luận, bản cung liền sẽ lấy tính mạng ngươi." Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói: "Thái tử phi thứ tội, là tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng mà, tại hạ ngược lại là cảm thấy, việc này có thể cho Yến Vương điện hạ biết được." Tiêu Thị trong lòng cười lạnh, lịch tử kia y thuật cao tuyệt, như hắn biết việc này, chạy về Lạc Dương, có lẽ có thể trị hết lão thái bà kia bệnh, chẳng lẽ không phải là đối với Đông cung bất lợi. Thái tử điện hạ vì ngăn cản việc này bị lịch tử kia biết, đã âm thầm phái người mai phục tại Bắc thành môn bên ngoài 10 dặm chỗ, chặn giết tiến chủ Thế Tác, cùng Tư Đồ gia, Tiêu gia người mang tin tức. Tiêu Kỳ Phong lại hỏi: "Thái tử phi chẳng lẽ là lo lắng Yến Vương y thuật cao tuyệt, có thể trị hết độc cô hoàng hậu chứng bệnh?" "Ha ha, tại hạ ngược lại là cảm thấy, còn sống Yến Vương có lẽ có thể vì độc cô hoàng hậu chữa bệnh, nhưng một cái không về được Lạc Dương chết Yến Vương, có lẽ còn có thể tăng thêm độc cô hoàng hậu bệnh tình đâu. Thậm chí, càng có thể làm cho hoàng đế bệ hạ cầu tiên vấn đạo quyết tâm càng sâu. Đến lúc đó, đại sở quốc hết thảy đều tại thái tử điện hạ cùng thái tử phi trong khống chế, chẳng lẽ không phải khoái chăng?" Tiêu Thị cười lạnh một tiếng: "Nếu là nghịch tử kia là dễ giết như vậy, lúc trước duy bộ tử mẫu liên hoàn sắt đã sớm lấy tính mạng của hắn. Chớ đừng nói chi là tử mẫu liên hoàn sắt đằng sau, nghịch tử kia phòng vệ càng thêm kín đáo, nhiều lần ám sát đều bị nó tùy tiện hóa giải mất." Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng: "Nhưng lần này khác biệt, dù sao độc cô hoàng hậu là thật bệnh, Tiến Vương cùng độc cô hoàng hậu tổ tôn tình thâm, tất nhiên sẽ khoái mã chạy về. Tại hạ cảm thấy, nếu là có thể ở trên đường bố trí mai phục, ám sát tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ gia tăng." Tiêu Thị hừ lạnh một tiếng: "Một khi ám sát thất bại, bản cung sẽ phải có đại họa lâm đầu." Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Đây cũng là tại hạ cùng thái tử phi hợp tác nguyên nhân, người ám sát không cần thái tử phi hao tâm tổn trí, tại hạ có thể nói phục hạ hồ chân đại hãn, phái ra thiết lập cao thủ. Nhưng là đại sở quốc quy định, ngoại tộc tiến vào kinh kỳ chi địa, không thể mang theo tính sát thương binh khí, cho nên chỉ cần thái tử phi nghĩ biện pháp dàn xếp mới được." Tiêu Thị nhẹ gật đầu: "Cái này không có vấn đề, bản cung có thể làm được. Chỉ là nếu như bạn nhất ám sát thất bại, việc này cùng bản cung, cùng đông cung không hề quan hệ." Tiêu Kỳ Phong nhẹ gật đầu: "Thái tử phi yên tâm, lần này ám sát chính là bởi vì Yến Châu bắt chẹt thiết lặc, khiến cho hạ hồ chân đại hãn không cam lòng, lúc này mới phái người hành thích Yến Vương. Đợi ngày sau lại có cơ hội, tại hạ sẽ còn tiếp tục cùng thái tử phi hợp tác, tự nhiên không có khả năng bán thái tử phi." Tiêu Thị lúc này mới yên lòng lại, gật đầu nói: "Tốt, bạn cũng đáp ứng, hy vọng chúng ta chỉ cần hợp tác lần này là được." Tiêu Kỳ Phong mỉm cười: "Tại hạ cũng là nghĩ như vậy, lần này có thể đem Yến Vương giết chết, chấm dứt hậu hoạn." Lại một trận ám sát đang chờ Dương Phong. Chương 682, Gia Luật Thái Hậu phát hiện chúng kế. Chương 682, Gia Luật Thái Hậu phát hiện chúng kế Đại Hoang Quốc. Đại Hoang Thành, Hoàng Cung, Đại Hoang Điện. Gia Luật Thái Hậu giết Mộ Dung Hữu Phong, cách chức Mộ Dung Đạt, phong thưởng Đạm Đài Di Sở, để nàng cùng Tiêu Vân Lôi một dạng, cùng là nữ quan. Chỉ bất quá, Tiêu Vân Lôi chủ yếu phụ trách chính sự, Đạm Đài Di Sở chủ yếu phụ trách quân sự. Đương nhiên, nơi này nói tới phụ trách cũng không phải loại kia trực tiếp phụ trách, mà là đem tấu chương chuyển tay giao cho Gia Luật Thái Hậu thẩm duyệt đằng sau lại chuyển tay giao cho thái giám trả về trở về. Ngẫu nhiên, Gia Luật Thái Hậu gặp được khó quyết tấu chương, cũng sẽ cùng nữ quan thảo luận một chút. Đạm Đài Di Sở xua binh năm hạ, ở phía sau đường bị đoạn tình huống, chính là Đạm Đài Di Sở hiến Tây Tiến Duy Bộ kế sách, lúc này mới khiến cho hoàng quân chủ lực có thể an toàn thoát khốn. Cho nên, Đạm Đài Di Sở cái này một công hay là không nhỏ. Tuy nói xem như chống đỡ Đạm Đài Diệt Sở chiến bại chi tội, nhưng Gia Luật Thái Hậu đối với Đạm Đài Di Sở hay là lên điểm tâm. Lần này, Đạm Đài Di Sở hy sinh trong sạch, trộm đến trọng yếu như vậy tình báo, Gia Luật Thái Hậu cho Đạm Đài Di Sở phong quan, cũng coi là đối với nàng một cái bồi thường. Nếu không, việc này truyền ra đằng sau, Đạm Đài Di Sở hôn nhân tuyệt không có khả năng hạnh phúc. Nhưng mà, Gia Luật Thái Hậu cũng có chút dư vị đến đây. Có lẽ, phong thư kia là có vấn đề. Mộ Dung Hữu Phong là ai? Thỏa thỏa một cái hoàn khố mà thôi, cả ngày liền biết uống rượu cùng chơi gái, đối với quốc gia đại sự nửa điểm cũng không quan tâm. Mà lại, Mộ Dung đặt 10 phần sủng ái đứa con thứ này, cũng không có để hắn ra làm quan, chỉ hy vọng hắn có thể an ổn sinh hoạt. Chỉ như vậy một cái hoàn khố, làm sao lại cấu kết Dương Phong, tiết lộ Đại Hoàng Quốc tình báo đâu? Nếu nói, Dương Phong là muốn đối phó Mộ Dung Đạt, hoàn toàn có thể đem đầu mâu đối với hướng Mộ Dung Đạt trưởng tử Mộ Dung Hữu Vân. Mộ Dung Hữu Vân cùng Mộ Dung Hữu Phong là hoàn toàn khác biệt tính cách, hắn trầm ổn lão luyện, làm việc kín đáo, là Mộ Dung Đạt tốt giúp đỡ, tuổi còn trẻ cũng đã là tổng tứ phẩm chức vị quan trọng, mà lại là tại hộ bộ nhậm chức. Lời như vậy, Mộ Dung Hữu Vân bị giết, chẳng những có thể để Mộ Dung Đạt gãy một cánh tay, cũng có thể để Đại Hoàng Quốc tổn thất một nhân tài. Luận giá trị, 100 cái Mộ Dung Hữu Phong cũng so ra kém một cái Mộ Dung Hữu Vân. Cho nên, điểm này cũng là để Gia Luật Thái Hậu rất là nghi không hiểu. Đúng lúc này, truy phong ti đối với Mộ Dung Hữu Phong điều tra kết quả đi ra, được đưa đến Gia Luật Thái Hậu trên long án. Một trang giấy, lít nha lít nhít, đem Mộ Dung Hữu Phong cùng ngoại giới người tiếp xúc, cơ hồ tất cả đều bày ra lên. Truy phong ti tương đương với đại sở quốc cẩm y ti cùng giám sát vệ. Gia Luật Thái Hậu sau khi xem xong, không khỏi khẽ thở dài một cái, âm thầm lắc đầu, quả nhiên vẫn là chúng Dương Phong kế sách. Dựa theo điều tra kết quả, Mộ Dung Hữu Phong cũng không có cùng bất kỳ một cái nào người sở từng có tiếp xúc. Còn có một chút, Mộ Dung Hữu Phong đã từng bị một cái gọi Thẩm Man Nhu nô tỳ gây thương tích, nguyên nhân không rõ. Nhưng là, cái này Thẩm Man Nhu võ nghệ cao cường, hiện tại là Dương Phong cận vệ. Theo tổ chức tình báo phỏng đoán, một cái đối với Thẩm Man Nhu cực kỳ tốt nữ nô tỷ bị Mộ Dung Hữu Phong trắng trợn cướp đoạt đằng sau trả đạp. Nữ nô kia tỷ không chịu nhục nổi, thế là liền tự sát. Ngày thứ ba ban đêm, Thẩm Man Nhu liền chui vào Mộ Dung Đạt trong phủ, bị thương Mộ Dung Hữu Phong, sau đó lẩn trốn. Chỉ bất quá, không ai có thể chứng minh Thẩm Man Nhu cùng nữ nô kia tỷ quan hệ, đến mức Truy Phong Ti không dám đối với việc này kết luận. Mặc dù Truy Phong Ti không có kết luận, nhưng Gia Luật Thái Hậu lại cơ hồ có thể xác định, trên cơ bản chính là như vậy. Gia Luật Thái Hậu khe khẽ thở dài, Mộ Dung Hữu Phong đang chết, hẳn là bị chém thành muôn mảnh. Đạm Đài Di Sở vốn đang hơi có lo lắng, nghe được Gia Luật Thái Hậu câu này nói một mình đằng sau, không khỏi có chút thở dài một hơi, xem ra phong thư kia nội dung là thật. Nhưng Đạm Đài Di Sở không biết, Gia Luật Thái Hậu nói Mộ Dung Hữu Phong hẳn là bị chém thành muôn mảnh, là oán hận Mộ Dung Hữu Phong bức đi Đại Hoang Quốc một thành viên mạnh tướng, khiến cho Yến Châu nhiều một thành viên mạnh tướng. Bất chỉ hải cố sự, Gia Luật Thái Hậu đã sớm biết. Tây Hung Nô nô lệ, tại Dương Phong công phá Tây Hung Nô vương đỉnh đằng sau, bị Dương Phong thu làm đại tướng. Bây giờ, Bất Chỉ Hải tại Dương Phong dưới trướng, nhiều lần lập chiến công, đã trưởng thành là Dương Phong dưới trướng số một đại tướng, văn võ song toàn loại kia. Lúc trước, nếu là Hô Liên Thiền Vu có một đôi tuệ nhãn, có hải nạp bách xuyên chi tâm, Bất Chỉ Hải có lẽ đã sớm là Tây Hung Nô thượng tướng. Thẩm Man Nhu cũng giống như vậy, nếu là Mộ Dung Đạt cùng Mộ Dung Hữu Phong có thể đem Thẩm Man Nhu để cử nhập ngũ, Thẩm Man Nhu bằng vào chiến công thoát khỏi nô tỳ thân phận, không phải việc khó. Gia Luật Thái Hậu càng phát ra cảm giác được, Mộ Dung Linh lúc trước muốn phế rơi thế gia môn phiệt chế độ anh minh, chỉ tiếp động thủ quá cấp tiến, đến mức gây nên thế gia môn phiệt bán ngược. Những thế gia này môn phiệt, đối với quốc gia không có độ trung thành, bọn hắn đối với gia tộc của mình trung tâm. Thay đổi triều đại, đối với thế gia môn phiệt không có cái gì ảnh hưởng, có thể tiếp tục ngồi ở vị trí cao, cái này thật là đáng sợ. Đại Hoang Quốc nô tỳ, giống Thẩm Man Nhu, Tiêu Kỳ Phong dạng này có đại bản sự nô tỳ, tại Đại Hoang Quốc khẳng định còn có lẽ còn có rất nhiều. Đáng tiếc là, những thế gia kia môn phiệt là không cho phép người như vậy tiến vào triều đình, cùng bọn hắn làm bạn. Gia Luật Thái Hậu liền nghĩ tới Yến Châu rất nhiều nhân tài, không phải hàn môn chính là bình dân, lúc này mới khiến cho Yến Châu có thể đánh nhiều thắng nhiều, có thể chân chính đại trị. Yến Châu có thể làm như vậy, nhưng Đại Sở Quốc không được, Đại Hoàng Quốc cũng không được. Thế gia môn phiệt chính là ưu ác tính, rất nhiều anh minh đế vương đều có thể nhìn ra, nhưng hoặc là cấp tiến đằng sau mà chết, giống Mộ Dung Lĩnh như thế, càng nhiều hơn chính là không thể làm gì, giống Dương Hiển như thế. Gia Luật Thái Hậu mặc dù nhìn ra, chúng Dương Phong kế sách, nhưng nàng lại không có ý định là Mộ Dung Hữu Phong chính danh, cũng không có ý định khôi phục Mộ Dung Đạt chức quan. Kỳ thật, đây cũng là một cái mâu thuẫn. Mặc kệ là Đại Sở Quốc, hay là Đại Ngô Quốc, hoặc là Đại Hoang Quốc, thậm chí trước đó Tiền Tề cùng Tiền Chu, hoàng gia đều là xuất từ thế gia môn phiệt. Chờ bọn hắn chấp trưởng hoàng quyền, mới có thể phát hiện, nguyên lai thế gia môn phiệt đối với hoàng quyền chế ước tính lại là lớn như vậy. Mà tại bọn hắn không có cơ hội chấp trưởng hoàng quyền thời điểm, cũng sẽ cùng rất nhiều thế gia môn phiệt một dạng, đối với gia tộc của mình tập trung. Lúc này, cửa ra vào thái giám hô to một tiếng, Lê Dương công chúa giá lâm. Lê Dương công chúa chính là Mộ Dung Băng. Tiến Châu cuối cùng điều kiện, Gia Luật Thái Hậu quyết định tiếp nhận. 5 triệu kim, cùng Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng hai nữ. Cho nên, Gia Luật Thái Hậu đối với Mộ Dung Băng cũng tiến hành chắc phi, đất phong là Lê Dương. Hôm nay chính là Mộ Dung Băng hướng Gia Luật Thái Hậu chào từ biệt, xuôi Nam Yến Châu thời gian. Về phần Mộ Dung Tuyết, tại song phương đàm phán sau khi thành công, liền bị lưu tại Yến Châu, chờ lấy Mộ Dung Băng đi vào đằng sau, sẽ cùng nhau cử hành hôn lễ, gả vào Yến Vương phủ. Gia Luật Thái Hậu đem Mộ Dung Hữu Phong điều tra kết quả để ở một bên, từ tốn nói, "Tuyên Lê Dương công chúa yết kiến cửa ra vào thái giám, lần nữa bước lên vị được cúng họng, hô to một tiếng." Vừa dứt lời không lâu, một thân công chúa trang phục lộng lẫy Mộ Dung Băng liền chậm rãi đi vào Đại Hoang điện bên trong. Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở nhìn qua Mộ Dung Băng, khẽ thở dài một cái, về sau lại muốn gặp nàng, coi như khó đi. Chương 683, việc này quả thực để cho người ta rất nhức cả trứng. Chương 683, việc này quả thực để cho người ta rất nhức cả trứng. Tiểu bội gặp qua Thái Hậu. Mộ Dung Băng đi vào Đại Hoang điện ở giữa, hướng Gia Luật Thái Hậu thi lễ. Gia Luật Thái Hậu gật đầu nói, "Miễn lễ đi." "Tạ Thái Hậu." Sau đó, Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở lại hướng Mộ Dung Băng gặp lễ. Mộ Dung Băng nói ra, "Hôm nay tiểu bội liền muốn xuôi nam, chuyên tới để hướng Thái Hậu chào từ biệt, không biết Thái Hậu còn có cái gì bàn giao." Gia Luật Thái Hậu khe khẽ thở dài, "Lần này ta Đại Hoang Quốc chiến bại, ủy khuất các ngươi tỉ muội, vì ta Đại Hoang Quốc làm ra hy sinh. Phần tình này ý, ai ra ghi nhớ trong lòng. Đợi ngày sau, ta Đại Hoang Quốc rửa sạch lục nhã, hai người các ngươi liền có thể khôi phục thân tự do. Nếu các ngươi muốn về Đại Hoang Quốc, ai ra tự nhiên sẽ tự mình tiếp các ngươi về nhà. Nếu các ngươi muốn lưu ở Yên Châu, địa vị của các ngươi tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, ai ra cũng có thể yên tâm." Mộ Dung Băng có chút phúc thân, tiểu muội ghi nhớ Thái Hậu nói như vậy, đa tạ Thái Hậu. Gia Luật Thái Hậu còn nói thêm, "Về phần bàn giao thôi, cũng không có cái gì. Các ngươi gả đi đằng sau, giúp chồng dạy con liền có thể, đừng cho sở nhân coi thường chúng ta Đại Hoang Quốc nữ tử. Về phần Đại Hoang Quốc cùng Yến Châu ở giữa ân oán, hai người các ngươi cũng đừng có nhúng tay." Mộ Dung Băng gật đầu nói, "Tiểu muội tuân chỉ." Tổng tới nói, Gia Luật Thái Hậu đối với Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng cũng không tệ lắm, chí ít không có đem tế tác nhiệm vụ đưa cho các nàng, chính là lo lắng các nàng ăn thiệt thòi. Thái Hậu nếu không có phân phó khác, tiểu muội như vậy cáo từ. Gia Luật Thái Hậu biết Mộ Dung Băng đối với nàng có chút hận ý, nhẹ gật đầu, "Vân Lôi, Di Sở, hai người các ngươi thay ai ra đưa tiễn Lê Dương công chúa, đưa ra Đại Hoàng thành bên ngoài 30 dặm." Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở cùng nhau lên tiếng, liền theo Mộ Dung Băng cùng rời đi. Đồng dạng là hòa thân công chúa, nhưng Mộ Dung Băng vận mệnh cũng không bằng Mộ Dung Tuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Yến Châu không có thiếp phi chỗ ngồi. Thứ hai chắc phi, Dương Phong còn trống không, nói là Gia Luật Thái Hậu giữ lại. Cho nên, Mộ Dung Băng đến Yến Châu, nhiều nhất là cái thị thiếp thân phận. Nhưng là đâu, vì để sớm ngày lắng lại việc này, đổi về những tù binh kia cùng thi thể, Gia Luật Thái Hậu đáp ứng. Đây cũng là Mộ Dung Băng đối với Gia Luật Thái Hậu có chỗ hận ý nguyên nhân. Đường đường một cái đại quốc công chúa, lại muốn đi làm thị thiếp, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mặc dù, Mộ Dung Băng minh bạch, Gia Luật Thái Hậu làm như vậy là vì kích phát Đại Hoàng quốc trên dưới đối với Yến Châu hận ý, nhưng tóm lại là nàng bị thiệt lớn. Gia Luật Thái Hậu nhìn qua Mộ Dung Băng bóng lưng, biến mất tại Đại Hoàng điện ngoài cửa, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Khẽ thở dài một cái, Gia Luật Thái Hậu tự nhủ, Tuyết Nhi, Băng Nhi, lần này là ai ra xin lỗi các ngươi. Các ngươi chờ xem, không bao lâu, ai ra liền có thể đem bọn ngươi từ Yến Châu cứu trở về. Việc này, quả thực để cho người ta rất nhức cả trứng. Đại Hoàng quốc cường đại, tại phía xa Yến Châu phía trên. Lần này Đạm Đài diệt Sở binh bại, cố nhiên cùng Đông Hung nô trước thời gian diệt vong, cùng Mộ Dung Tần một bộ bị diệt, cùng Duy bộ cùng Hung nô địa hình không thích hợp bộ binh tác chiến có quan hệ, nhưng không đến mức để Đại Hoang quốc thương cần động cốt. Lấy Đại Hoang quốc thực lực, tuyệt đối có thể thận trọng từng bước, lần nữa hưng binh báo thủ. Đáng tiếc là, nếu là Mộ Dung lĩnh còn tại, đương nhiên có thể dạng này. Nhưng Gia Luật Thái Hậu chấp trưởng phía dưới Đại Hoang quốc, thanh âm phản đối quả thực không ít, khiến cho nàng có chút đầu thử kỵ khí, lo lắng hai lần binh bại. Nói như vậy, Gia Luật Thái Hậu thống trị coi như sẽ là tràn ngập nguy hiểm. Không phải vậy, nếu thật là Mộ Dung lĩnh còn tại, trận chiến này cũng không phải là 300,000 binh mã, có lẽ là 600,000 binh mã. Không phải vậy, nếu thật là Mộ Dung lĩnh còn tại, Đại Hoang quốc thống trị vững chắc, há có thể dung nhịn Yến Châu từng bước một cường thịnh đứng lên. Lắc đầu, Gia Luật Thái Hậu tạm thời đem chuyện nào vung ra sau đầu, nàng hiện tại cần có nhất làm, vẫn là phải thanh trừ đối lập, đem Đại Hoang quốc chính quyền triệt để khống chế trong tay của mình. Nơi này nói tới thanh trừ đối lập, cũng không phải muốn tiêu diệt một chút thế gia môn phiệt ra đây là không thể nào. Bởi vì, nếu như không có 10 phần lý do, tỉ như tạo phản, hoặc là thông đồng với địch chờ chút, hoàng đế nếu là muốn diệt đi một chút thế gia môn phiệt, liền sẽ khiến cho tất cả thế gia môn phiệt đều sẽ người người cảm thấy bất an. Kết quả cuối cùng là hoàng đế không diệt được thế gia môn phiệt, mà là thế gia môn phiệt phế đi hoàng đế, hoặc là giết hoàng đế. Gia Luật Thái Hậu thanh trừ đối lập, kỳ thật chính là thay thế chi pháp. Tỷ như, một cái nào đó thế gia môn phiệt, người tộc trưởng kia, hoặc là trong triều đảm nhiệm trọng yếu chức vụ người, là phản đối Gia Luật Thái Hậu tấn kê tí thần. Nhưng là, tại thế gia này môn phiệt bên trong, nhất định sẽ có thất bại con trai trưởng, nhận xa lánh. Như vậy Gia Luật Thái Hậu liền sẽ lôi kéo người này, để bạt trọng dụng, sau đó thay thế cái kia trọng yếu chức vụ người. Bởi như vậy, đối với thế gia này môn phiệt cũng không có tổn thất gì, chỉ là người phát ngôn đổi mà thôi. Nếu là có thể thay thế tộc trưởng, Gia Luật Thái Hậu liền có thể đạt được thế gia này môn phiệt chỉnh thể duy trì. Một khi chờ tất cả thay thế đều kết thúc, Gia Luật Thái Hậu chính là chân chính đại quyền trong tay. Cho đến lúc đó, Đại Hoang quốc quân sự cũng sẽ đạt được toàn diện khôi phục, thậm chí nâng cao một bước. Mà Hung Nô Chi địa thành trì hóa cũng trên cơ bản có thể hoàn thành, Đại Hoang quốc liền có thể báo thủ. Thành trì hóa đối với Yến Châu mà nói, tăng lên phòng thủ năng lực. Đồng dạng, đối với Đại Hoang quốc mà nói, liền có thể thận trọng từng bước, một thành địa tiến đánh đi qua, không còn sẽ xuất hiện bởi vì thiếu khuyết kỵ binh, mà khiến cho lương đạo bị đánh lén phong hiểm quá lớn tình huống. Đối với Gia Luật Thái Hậu mà nói, nàng cần nhất chính là thời gian. Lấy Gia Luật Thái Hậu anh minh, chỉ cần thời gian sung túc, nàng có thể giải quyết đây hết thảy. Đương nhiên, nhất định phải tại trong vòng 10 năm. Nếu không, một khi Mộ Dung Hách 14 tuổi, liền sẽ đứng trước tự mình chấp chính vấn đề. Nhưng nếu như Gia Luật Thái Hậu có thể triệt để khống chế triều chính, Mộ Dung Hách muốn hôn chính liền khó khăn. Đến lúc đó, mặc dù Mộ Dung Kỳ lại thế nào bất mãn, nếu là mạo muội cùng Gia Luật Thái Hậu đối nghịch, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Đại Hoang thành Nam 30 dặm chỗ, Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di Sở rốt cục muốn cùng Mộ Dung Băng chia tay. Công chúa điện hạ, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, ngươi hết thảy bảo trọng. Nhớ kỹ Thái Hậu lời nói, tại Yến Vương phủ bên trong nhất định phải điệu thấp làm việc, chiếu cố tốt chính mình là được, quốc gia đại sự không cần các ngươi quan tâm. Thái Hậu không để cho các ngươi khi tế tác, kỳ thật cũng là vì bảo hộ các ngươi, hy vọng các ngươi không có áp lực, có thể sinh hoạt đến tốt hơn. Tóm lại, ngươi cùng Kỳ Dương công chúa nhất định không cần ghi hận Thái Hậu, nàng quả thực cũng thật khó khăn. Mộ Dung Băng khe khẽ thở dài, sự tình đã dạng này, bản cung coi như ghi hận Thái Hậu thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ có thể không nam gà sao? Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di sợ lặng lẽ một hồi. Đã từng, tiên hoàng Mộ Dung lĩnh khi còn sống, Đại Hoang quốc sao mà bị phòng, kém một chút liền diệt Thiết Lặc, làm sao lại xuất hiện cần dùng công chúa đi hòa thân tình huống? Tiêu Vân Lôi cùng Đạm Đài Di sợ trong lòng minh bạch, cái này không trách Gia Luật Thái Hậu, chỉ đổ thừa thế gia môn phiệt. Mà hai nàng, hết lần này tới lần khác cũng là thế gia môn phiệt xuất thân. Chương 684, Mộ Dung Kỳ, tử kỳ của ngươi đến. Chương 684, Mộ Dung Kỳ, tử kỳ của ngươi đến. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Kỳ tâm tình rất là khó chịu. Thứ nhất, Hoang quân xuôi Nam công yến, chia binh hai đường, là Mộ Dung Kỳ nói lên chiến lược. Thứ hai, Mộ Dung Tần là Mộ Dung Kỳ đường đệ, mà lại là Mộ Dung Kỳ tiến cử. Mà Đạm Đài Diệt Sở đề nghị là, Hung Nô chi địa rộng lớn, bất lợi cho Hoang quân tiếp tế, không thể trực tiếp tiến đánh Yến Châu, không phải vậy lương thảo tiếp tế liền sẽ bại lộ tại Yến Châu kỵ binh phía dưới. Không bằng 300,000 binh mã tiến đánh Duy Bộ, dùng cái này kiểm chế Yến quân. Bởi như vậy, Hoang quân thận trọng từng bước xâm chiếm Duy Bộ cương thổ, liền tránh khỏi lương thảo tiếp tế phong hiểm. Đạm Đài Diệt Sở còn đề nghị, bắt trước Dương Phong thành trì hóa biện pháp, Hoang quân một bên xuôi nam, một bên tu kiến pháo đài, để mà đóng quân, bảo hộ lương đạo. Thế nhưng là, Mộ Dung Kỳ cho là không ổn, nói là binh mã quá tập trung, sẽ dẫn đến xuôi nam tốc độ trở nên chậm, hao phí to lớn, cho Đại Hoang quốc mang đến áp lực lớn. Cuối cùng, Gia Luật Thái Hậu hay là tiếp thu Mộ Dung Kỳ đề nghị. Tổng thể mà nói, chia binh xuôi nam, một bộ phận kiểm chế duy bộ, đồng thời bảo hộ lương đạo, một bộ phận nhanh chóng xuôi nam, tiến đánh Yên Châu, ngay tại chỗ lấy lương, sách lược này không có khả năng xem như sai. Có thể sai liền sai tại, Mộ Dung Tần bị diệt, mà lại là bị diệt đến nhanh như vậy. Nếu như Đạm Đài Diệt Sở đại quân đã đánh hạ Yên Châu một thành, đã có thể ngay tại chỗ tiếp tế, Mộ Dung Tần bị diệt cũng sẽ không cho Hoang quân chủ lực tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó, Đạm Đài Diệt Sở binh mã thành quốc quân, Đại Hoang quốc liền sẽ dốc sức xuôi nam, cường công duy bộ, từ duy bộ đả thông một đầu đường tiếp tế đường, cùng Hoang quân đường lui. Có thể nói như vậy, Hoang quân lần này đại bại nhất muốn trách nhiệm chính là Mộ Dung Tần. Thứ yếu trách nhiệm chính là Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Tần cùng Mộ Dung Kỳ đồng tộc. Mộ Dung Tần chiến tử, người chết là lớn, Gia Luật Thái Hậu không tiếp tục trị tội với hắn, chỉ có thể đem phần này không vui phát tiết cho Mộ Dung Kỳ. Thư Mộ Dung Kỳ một người ngồi tại thư phòng, trên thư án bày chút thức ăn, còn có một bầu yến ỉu. Nếu không phải là cô vương ủng hộ, ngươi Gia Luật Sở Nhi làm sao có thể trở thành Đại Hoang quốc thái hậu, chấp trưởng đại quyền? Bây giờ, ngươi vị trí ổn, liền có thể qua sông đoạt cầu, không đem ta để ở trong mắt đúng không? Lần này binh bại, chỉ có thể trách Đạm Đài Diệt Sở chỉ huy không thỏa đáng, cùng cô vương có quan hệ gì? Cô vương toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cô vương đối với ngươi tâm tư, chẳng lẽ ngươi thật muốn nam gả Yên Châu, làm Dương Phong tiểu nhi thứ hai chắc phi phải không? Nói đến Dương Phong, Mộ Dung Kỳ trong lòng giật quá, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Phong tiểu nhi lại dám đánh Sở Nhi chủ ý, cô vương chắc chắn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Càng là không có được, càng có thể nhập ma, mặc kệ nam nữ. Mộ Dung Kỳ thật sâu ưa thích Gia Luật Thái Hậu, tuy nói hắn là thừa tướng, lại là đoan vương, có thể nói là địa vị cực cao, cao quý tới cực điểm. Thế nhưng là, Gia Luật Thái Hậu là thái hậu, không có cách nào gả cho hắn. Nhưng Dương Phong tại nghị hòa thời điểm nói lên vô lý điều kiện, càng là thật sâu chọc giận tới Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ không chiếm được Gia Luật Thái Hậu, nhưng cũng không thể để cho bất kỳ nam nhân nào đánh lên Gia Luật Thái Hậu chủ ý lần này, Hoang quân binh bại, Mộ Dung Kỳ có một cái tiến cử bất lực tội danh, bị phạt 2 năm đồng lộc. 2 năm đồng lộc, đối với Mộ Dung Kỳ mà nói, đơn giản chính là ma ma vũ. Vẹn vẹn là lần đầu tiên yến hóa lợi nhuận, chính là Mộ Dung Kỳ 2 năm đồng lộc không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể Gia Luật Thái Hậu không có trị tội Đạm Đài Diệt Sở, chỉ là để hắn thừa tướng này có nổi, cái này khiến Mộ Dung Kỳ tâm lý rất là khó chịu. Dựa vào cái gì Đạm Đài Diệt Sở đánh bại, để cô vương có nổi? Tuy nói cái kia kế sách là cô vương ra, tuy nói Mộ Dung Tần là cô vương tiến cử, có thể chiến huống thay đổi trong nháy mắt, chẳng lẽ cô vương còn muốn thời khắc điều chỉnh phải không? Ai có thể biết, Đông Hung nô bại nhanh như vậy? Ai có thể biết, Tế Tả lão nhi vậy mà đầu hàng? Ai có thể biết, Dương Phong tiểu nhi vậy mà cắt đứt tin tức? Ai có thể biết, Dương Phong tiểu nhi vậy mà dùng thầm nghĩ, dùng hòa công? Cái này mẹ nó, đều hẳn là chủ tướng chức trách, chủ tướng trách nhiệm đi. Mộ Dung Kỳ càng nghĩ càng giận, hắn không hận Gia Luật Thái Hậu, lại hận Đạm Đài Diệt Sở. Mộ Dung Kỳ hoài nghi, Đạm Đài Diệt Sở khẳng định tự mình vì chính mình giải vây, đem trách nhiệm giao cho hắn Mộ Dung Kỳ. Một người uống rượu giải sầu, dễ dàng nhất uống say. Mộ Dung Kỳ càng uống càng khí, càng khí càng uống, rất nhanh liền là 7-8 phần say rượu. Nhưng lại tại lúc này, trong phủ quản gia vội vã tới, khởi bẩm lão gia, thái hậu chuyển chỉ, để lão gia lập tức tiến cung, nói là có chuyện trọng yếu thương nghị. Lão phu không đột nhiên, Mộ Dung Kỳ cảm thấy khẽ động, cái cuối cùng đi chữ cũng không nói ra miệng. Lập tức chuẩn bị tiệu, lão phu cái này tiến cung. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Kỳ an vị lấy cố kiệu xuất phủ, thẳng đến hoàng cung mà đi. Phủ thừa tướng bên ngoài, một cái quan trà, tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ ngồi tại lầu 2 gần cửa sổ một cái bàn đang uống trà. Trải qua hơn một tháng quan sát, tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ đối với Mộ Dung Kỳ xuất nhập tình huống đã hiểu không sai biệt lắm. Nói chung, Mộ Dung Kỳ rất ít xuất phủ, đi nhà khác làm khách. Mộ Dung Kỳ phần lớn thời giờ đều là tại chính mình trong phủ, hoặc là chính là tiến cung. Ngược lại là, Mộ Dung Kỳ trong phủ, ngược lại là thường xuyên sẽ có đại thần trong triều cùng quan viên địa phương tới chơi. Tham dò tình huống đằng sau, Tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ cũng nhận được Dương Phong mới nhất mệnh lệnh, ám sát Mộ Dung Kỳ, giá họa cho Gia Luật Sở Nhi. Dương Phong dụng ý rất rõ ràng, chính là bước lên Gia Luật Thái Hậu cùng Mộ Dung Kỳ ở giữa không cùng, đem Đại Hoang quốc cục diện chính trị quay đến loạn hơn một chút. Nếu là Đạm Đài Diệt Sở binh bại trước đó, Dương Phong làm như vậy, đoán chừng tác dụng không lớn, bởi vì Gia Luật Thái Hậu cùng Mộ Dung Kỳ ở giữa hợp tác còn ở vào thời kỳ trăng mật bên trong. Nhưng căn cứ Dương Phong mới nhất lấy được tin tức, Gia Luật Thái Hậu vì lần nữa dùng lên Đạm Đài Diệt Sở, liền đem chiến bại trách nhiệm giao cho Mộ Dung Kỳ. Mà lại, Sở Vạn Lý cũng cho Dương Phong đưa một tin tức, hắn từ phủ thừa tướng hạ nhân trong miệng biết được, Mộ Dung Kỳ bởi vậy dầu gì không vui. Hai cái tin tức kết hợp với nhau, Dương Phong suy đoán ra Mộ Dung Kỳ không thể lý giải Gia Luật Thái Hậu dụ ý, ngược lại lòng có oán trách. Cho nên, Dương Phong quả quyết hạ lệnh, mệnh tráng bố cùng cả Di Dạ xuất thủ, ám sát Mộ Dung Kỳ. Nhưng mà, không có khả năng thật giết chết Mộ Dung Kỳ. Nhìn xem Mộ Dung Kỳ cố kiệu xuất phủ, tráng bố cùng cả Ti Hữu Xạ cũng đặt chén trà xuống, đứng dậy rời đi. Đại Hoang thành bố cục, cùng đại sở quốc cơ hồ giống nhau như lúc, ở giữa nhất là hoàng cung, sau đó là hoàng thành, lại là nội thành, cuối cùng là ngoại thành. Trong hoàng thành, trừ hoàng thân bên ngoài, chính là triều đình đại thần phủ đệ. Nội thành thì là thế gia môn phiệt cùng phú thương hào cường. Ngoại thành mới là bách tính bình thường phạm vi. Từ hoàng thành đến hoàng cung, tự nhiên không xa, nhưng Mộ Dung Kỳ vừa rồi uống nhiều rượu, tranh thủ thời gian thừa cơ tại trong tiệu chợp mắt. Ngay tại Mộ Dung Kỳ cố kiệu đi một nửa thời điểm, toàn thân trên dưới đều bị hắc bố bao khỏa, chỉ còn một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Tráng bố đột nhiên phóng ngựa từ phía sau lao đến, trong miệng đại hống: "Mộ Dung Kỳ, tử kỳ của ngươi đến." Mộ Dung Kỳ hộ vệ giật nảy cả mình, vội vàng trở lại, chuẩn bị bày trận chặn đường. Chương 685, Tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ hành thích. Chương 685, Tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ hành thích. Tráng bố hai người tinh thông ám sát thuật, khuyết điểm duy nhất là võ nghệ kém chút. Nhưng mà tại Tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ đầu nhập vào đằng sau, Dương Phong liền tự mình chỉ điểm hai người bọn họ võ nghệ. Gần đây trong thời gian một năm, Tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ võ nghệ tăng lên rất nhanh, nhất là Tráng bố. Nếu là đem Tráng bố phóng tới trên chiến trường, tuyệt đối là một thành viên không kém hơn Quan Sơn Hà mãnh tướng. Dương Phong ý tứ rất rõ ràng, một khi Tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ thất thủ, dựa vào cao siêu võ nghệ, còn sống tỷ lệ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Tráng bố cùng cả tỷ ủ xạ đều hiểu Dương Phong dụng ý, tự nhiên là khổ luyện võ nghệ. Dù sao, không nghĩ chịu chết người. Tráng bố phóng ngựa bay ra, tốc độ cực nhanh, chẳng qua là tay không tấc sắt. Không có cách nào, muốn mang lấy binh khí tiến vào Đại Hoan Thành, quá khó khăn, trừ phi có người tiếp ứng. Nhìn thấy Tráng bố trong tay không có binh khí, Mộ Dung Kỳ hộ vệ tự nhiên không sợ chút nào, lập tức liền có 4 tên hộ vệ rút ra bội đao, phóng ngựa hướng Tráng bố tới đón. Tráng bố cười lạnh một tiếng, phóng ngựa đến phụ cận thời điểm, trong miệng một trận lật qua lật lại, phốc một tiếng, vậy mà phun ra một viên đinh thép đến, chính giữa gần nhất một tên hộ vệ cổ họng. Lập tức, Tráng bố đông nhiên tung người một cái, xuống ngựa, một tay lấy hộ vệ kia bội đao đoạt lấy, đâm vào cái thứ hai hộ vệ ngực, sau đó đem hắn thi thể kéo xuống ngựa đến. Cái thứ hai hộ vệ bội đao cũng bị Tráng bố cấp đến tay. Tráng bố tinh thần đại chấn, cầm trong tay song đao, hướng mặt khác hai tên hộ vệ công tới. Khẩu thổ thiết đinh cùng song đao tuyệt kỹ, đều là Dương Phong dạy cho Tráng bố, người sau khổ luyện mới thành, hôm nay còn là lần đầu tiên dùng, quả nhiên uy lực cực lớn. Chỉ là mấy cái nháy mắt, 4 tên hộ vệ liền toàn bộ chết tại Tráng bố trong tay. Cái này 4 tên hộ vệ bội đao cũng đều bị Tráng bố cấp đến tay. Trong đó 2 thanh cắm ở Tráng bố sau lưng chỗ, mặt khác 2 thanh bị Tráng bố cầm trong tay. Bội đao càng nhiều, chạy ra Đại Hoang Thành tỷ lệ càng cao. Còn lại y tá thấy thế, vừa sợ vừa giận, lập tức liền phóng ngựa mà ra mười mấy người đến chiến Tráng bố. Mộ Dung Kỳ xuất hành, hộ vệ trọn vẹn trăm người, mà lại chỉ là từ hoàng thành đến hoàng cung, thanh thế tuyệt đối là to lớn. Mà lại, một khi Mộ Dung Kỳ gặp chuyện, Đại Hoang Thành quân coi giữ xác định vững chắc sẽ trước tiên chạy tới. Cái này đủ để chứng minh Mộ Dung Kỳ rất sợ chết. Tráng bố võ nghệ xưa đâu bằng nay, Mộ Dung Kỳ hộ vệ mặc dù từng cái đều là võ nghệ bất phàm, nhưng lại không chịu nổi Tráng bố cao siêu võ nghệ cùng tinh diệu thủ đoạn giết người. Chỉ chốc lát sau công phu, cái này 10 cái hộ vệ cũng nhao nhao chết tại Tráng bố dưới đao. Hộ vệ thống lĩnh giận dữ quát: "Lưu lại 50 người bảo hộ thừa tướng đại nhân, những người còn lại theo bản tướng tru sát người này." Mộ Dung Kỳ cũng là không sợ, dù sao đối phương chỉ có một người, phía bên mình trọn vẹn trăm người, càng còn có rất nhanh liền có thể chạy tới Đại Hoang Thành quân coi giữ. Mộ Dung Kỳ từ tốn nói: "Mộ Dung Hung, bắt sống thích khách, mang về hảo hảo khảo vấn." "Tiểu nhân tuân mệnh." Mộ Dung Hung là Mộ Dung Kỳ tử sĩ, võ nghệ cao nhất, lại cực kỳ trung tâm, bị Mộ Dung Kỳ để bạt làm trong phủ hộ vệ quân thống lĩnh. Lập tức, Mộ Dung Kỳ hộ vệ chia làm hai nhóm, một nhóm bao quanh vây quanh ở Mộ Dung Kỳ cố kiệu bốn phía, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Một đạo khác, tại Mộ Dung Hung dẫn đầu xuống, hướng Tráng bố vây công tới. Tráng bố không sợ chút nào, song đao vung vẩy cực nhanh, nhanh chóng cắt lấy những hộ vệ này tính mệnh, thẳng đến gặp Mộ Dung Hung. Mộ Dung Hung võ nghệ quả thật không tệ, ngăn trở Tráng bố tiến công. Nhưng là, người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Hai người vừa giao thủ mấy chiêu, Mộ Dung Hung liền biết chính mình không phải Tráng bố đối thủ, lập tức hét lớn một tiếng, cùng một chỗ vây công, đem này nhân sinh cầm. Bắt sống thích khách, cố nhiên có chỗ tốt, có lẽ có thể có cơ hội biết phái thích khách áp thủ phía sau màn. Nhưng mà, gặp được võ nghệ cao cường thích khách, sẽ khiến cho hộ vệ tổn thất tăng thêm. Dù sao, bắt sống so giết chết muốn khó hơn rất nhiều lần. Nhưng đối với Mộ Dung Kỳ thế gia như vậy môn phiệt mà nói, căn bản không quan tâm gia binh sinh tử. Chết 10 cái, còn có 100 cái hậu tuyển đâu. Rất nhanh, Tráng bố liền lâm vào trong khẩu chiến. Mặc dù không ngừng có Mộ Dung Kỳ hộ vệ chết tại dưới đao của hắn, nhưng Tráng bố cũng xông không ra cái vòng này, không cách nào tới gần Mộ Dung Kỳ quốc hiệu. Nơi xa, một trận tiếng vó ngựa và chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên là viện quân sắp tới. Tráng bố hét lớn một tiếng: "Mộ Dung Kỳ lão tặc, lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày, đại gia đi cũng." Nói đi, Tráng bố liền không lại hướng Mộ Dung Kỳ cố kiệu phương hướng sông, mà là phương hướng ngược phá vây. Mộ Dung Hung cũng hét lớn một tiếng, cuốn lấy người này, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Tráng bố cười lạnh một tiếng: "Muốn giữ lại đại gia, dùng đầu của ngươi cũng không được." Tại Mộ Dung Hung tử mệnh lệnh bên dưới, những hộ vệ kia nhao nhao cản trở Tráng bố, cũng nhao nhao chết bởi Tráng bố dưới đao. Rất nhanh, Mộ Dung Hung bên người chỉ còn lại có 4-5 người. Mộ Dung Hung giận dữ, lần nữa hét lớn một tiếng, lại đến 30 người, nhất định phải bắt lấy tên thích khách này. Lập tức Mộ Dung Kỳ cảnh tiệu bên cạnh hộ vệ, lập tức liền chạy tới 30, gia nhập vây bắt Tráng bố hành động bên trong. Mộ Dung Kỳ khẽ nhíu mày. Mộ Dung Hung làm như vậy, quả thực có chút mạo hiểm, tuy nói viện quân sắp tới, nhưng dù sao ám sát nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Vạn nhất, thích khách còn có đồng bọn, cảnh tiệu bên cạnh phòng thủ trống rỗng, đột nhiên thực hành ám sát, Mộ Dung Kỳ chẳng phải là nguy hiểm. Ngoa Luân đạt tâm tính, ngươi càng là lo lắng cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên, một cái chỉ có cao 5 thước nữ hải tử từ trong đám người chạy đến, mặt em bé, hai tay giơ cao lên, trong miệng hô to: "Cứu mạng à, có rắn cắn ta, có rắn." Vừa rồi nữ hải kia vị trí, người xung quanh tất cả đều dọa sợ, nhao nhao hướng bốn phía tán đi, nhất thời liền ngã một nhóm người lớn, khiến cho tràng diện một lần hỗn loạn lên. Còn lại cái kia 20 cái hộ vệ, cũng bị tiểu nữ hài tiếng la hấp dẫn lấy, cùng một chỗ hướng tiểu nữ hài chạy đến phương hướng nhìn sang. Rắn? Dạng gì rắn? Có độc sao? Cắn tiểu nữ hài này sao? Đột nhiên, tiểu nữ hài xoạch một tiếng, ngã trên mặt đất, không nhúc đích. Người bên kia trong đám, lại có người quát to lên, không tốt, rắn này có độc, có thể gieo rắc khí độc. Vừa dứt lời, đất chống người bên cạnh, liền nhao nhao ngã xuống. Mấy cái này hộ vệ giật nảy cả mình, vội vàng lui về phía sau. Một người trong đó càng là vội vã nói ra, thừa tướng đại nhân, nhanh chóng xuống tiệu, tiểu nữ hài này bị rắn cắn chết, thi thể có lẽ sẽ phát ra khí độc. Mộ Dung Kỳ sợ chết, nhất thời liền giật nảy mình, không kịp nghĩ nhiều, lập tức xốc lên màn tiệu, mau từ trong tiệu đi ra. Quả nhiên, tiểu nữ hài kia nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ngay tại Mộ Dung Kỳ vừa mới ra tiệu đằng sau, tiểu nữ hài đột nhiên mở to mắt, tung người một cái mà lên, thân thể cực nhanh hướng Mộ Dung Kỳ bổ nhào qua. Cái này một cái biến cố quả thực quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới, tiểu nữ hài này vậy mà cũng là thích khách. Trên không trung, tiểu nữ hải từ trong miệng phun ra một thanh ngắn nhỏ truy thủ, nắm trong tay, hung hăng đâm vào Mộ Dung Kỳ ngực phải miệng. Tư đồ thiến chương 686, Thái hậu để cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt chiêu bất quá canh năm chương 686, Thái hậu để cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt chiêu bất quá canh năm Mộ Dung Kỳ gặp chuyện không phải lần đầu tiên, nhưng bị đâm trúng, tuyệt đối là lần thứ nhất. Mộ Dung Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Ta sắp phải chết sao? Đúng lúc này, cả tỷ ủ xạ âm âm cười lạnh, Thái hậu để cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt chiêu không đến canh năm. Thái hậu. Mộ Dung Kỳ vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới người giết hắn lại là Gia Luật Thái hậu. Cả tỷ ủ xạ bỗng nhiên đem chủy thủ rút ra, sau đó đem Mộ Dung Kỳ thân thể đá bay ra ngoài, dựa thế hướng về sau xoay chuyển vài vòng, rơi trên mặt đất, hét lớn một tiếng, Mộ Dung Kỳ đã chết, mau lui. Tráng bố cũng nhìn thấy cả tỷ ủ xạ đắc thủ, đại hỉ cực kỳ, lập tức khoái công một trận, giết ra một đường máu, chui vào trong đám người. Mộ Dung Hung vừa kinh vừa sợ, không dám đi đuổi tráng bố, vội vàng trở lại Mộ Dung Kỳ bên người. Nếu như Mộ Dung Kỳ chết, hắn hộ vệ này thống lĩnh thiết định sẽ bị lăng trì xử tử. Nhanh truyền thái y đi, nhanh đi bẩm báo thái hậu, nhanh đi bắt thích khách. Mộ Dung Hung cực sợ, đội vàng hô to một tiếng, hắn thì là cầm kiếm đứng tại Mộ Dung Kỳ bên người, lo lắng sẽ lại đến thích khách. Không có cái thứ ba thích khách. Nhưng mà, hai cái này thích khách cũng tạm thời không có thể bắt ở Gia Luật Thái hậu biết được tin tức, tự nhiên là lôi đỉnh chấn nộ. Lại có người dám ở Đại Hoang thành hành thích Đại Hoang quốc triều đình quan biên, hơn nữa còn là thừa tướng, đương triều đệ nhất trọng thần, đây quả thực là đang đánh Đại Hoang quốc mặt. Gia Luật Thái hậu lập tức ban bố ý chỉ, toàn thành lùng bắt cái kia hai tên thích khách. Bắt sống thích khách một người, bất kể là ai, tiền thưởng 1000. Giết chết thích khách một người, bất kể là ai, tiền thưởng 500. Cung cấp chuẩn xác thích khách tin tức, bất kể là ai, tiền thưởng 100. Dưới trọng thưởng, tất hữu dũng phu, Gia Luật Thái hậu tin tưởng, hai cái này thích khách rất nhanh liền có thể bị bắt. Nhưng sự thật không phải như thế, 3 ngày đi qua, cũng không gặp cái kia hai tên thích khách bóng dáng. Cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt, Mộ Dung Kỳ thoát ly nguy hiểm tính mạng. Theo thái y nói, thích khách hành thích thời điểm, có thể là bởi vì bối rối, đâm chúng chính là Mộ Dung Kỳ ngược phải. Không phải vậy, nếu là đâm trúng trái tim chỗ ngực trái, Mộ Dung Kỳ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Luật Thái hậu cũng thở dài một hơi. Nếu thật là Mộ Dung Kỳ gặp chuyện bỏ mình, Gia Luật Thái hậu vẫn là rất khó mà trong khoảng thời gian ngắn tìm một cái có thể thay thế Mộ Dung Kỳ người, nghe lời lại trung tâm, hơn nữa còn có trị quốc năng lực. Vân Lôi, ngươi thay hai gia đi phủ thừa tướng thăm viếng một chút. Liên nói, tại thương thế tốt lên trước đó, để thừa tướng an tâm ở trong nhà nghỉ ngơi. Mặt khác, cái kia hai tên thích khách, ai gia nhất định sẽ đem bọn hắn bắt lấy, lăng trì xử tử, thay thừa tướng báo thù rửa hận. Tiêu Vân Lôi lên tiếng, liền đi phủ thừa tướng. Mà trong phủ thừa tướng, tỉnh táo lại Mộ Dung Kỳ thì là tâm loạn như ma. Cả tỷ ủ xạ câu nói kia, một mực quanh quẩn tại Mộ Dung Kỳ bên hai, thái hậu để cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt chiêu không đến canh năm. Thái hậu vì sao muốn giết ta? Ta mà chết, ai giúp thái hậu chủ trì triều chính? Mộ Dung Kỳ có chút nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí hoài nghi, đây là thích khách phía sau hấp thụ phía sau màn kia kế sách, mục đích là châm ngòi hắn cùng Gia Luật Thái hậu quan hệ trong đó. Nhưng mà, sau đó, Đại Hoang thành bên trong vừa mới lưu truyền một tin tức, liền để Mộ Dung Kỳ triệt để xóa đi ý nghĩ này. Tin tức kia nói, cái kia hai tên thích khách là Đại Hoang quốc một cái bỏ mình tướng sĩ thân thuộc. Nếu cái kia hai tên thích khách là bỏ mình tướng sĩ thân thuộc, nên đi giết Đạm Đài Diệt Sở à, vì sao muốn giết Mộ Dung Kỳ đâu? Nguyên nhân chính là, chia binh hai đường cùng tiến cử Mộ Dung Tần, đều là xuất từ Mộ Dung Kỳ thủ bút. Cho nên, Mộ Dung Kỳ mới xem như lần này Đại Hoang quốc binh bại chủ yếu người có trách nhiệm, cái kia bỏ mình tướng sĩ gia thuộc tự nhiên là tìm được Mộ Dung Kỳ, giá cao mua duy nhân thích khách, hành thích Mộ Dung Kỳ. Còn có một loại thuyết pháp, duy nhân thích khách là Đạm Đài Diệt Sở dùng tiền thuê, nhưng loại thanh âm này có chút ít. Mộ Dung Kỳ lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy, nếu như cái kia Gia Luật Thái hậu có thể bắt được cái kia hai tên thích khách, liền chứng minh nàng cùng việc này không quan hệ. Không phải vậy, cái kia hai tên thích khách có thể bình yên chạy ra Đại Hoang thành, thiết định cùng Gia Luật Thái hậu thoát không khỏi liên quan. Tiêu Bân Lôi thay mặt Gia Luật Thái hậu thăm viếng Mộ Dung Kỳ, cũng không có để Mộ Dung Kỳ mang ơn, hắn đang chờ cái kia hai tên thích khách tin tức. Nhoáng một cái, thời gian 10 ngày đi qua. Đại Hoang thành cơ hồ bị đào sâu ba thước, nhưng này hai tên thích khách vẫn là không có chút nào tăm hơi. Gia Luật Thái hậu tức giận cực kỳ, trực tiếp phát xuống một đạo ý chỉ, đem Đại Hoang thành làm cho mất trước. Nhưng là, Gia Luật Thái hậu cái này một cái thao tác, tại Mộ Dung Kỳ trong mắt xem ra, chính là bài trừ đối lập. Bởi vì vị này Đại Hoang thành làm cho không phải duy trì Gia Luật Thái hậu phe phái, cũng không phải phản đối Gia Luật Thái hậu phe phái, là cái trung lập phái. mà lúc trước để trong này lập phái người đảm nhiệm Đại Hoang Thành làm cho chức vụ trọng yếu như vậy, là Gia Luật Thái Hậu cùng Mộ Dung Kỳ thương nghị kết quả, mục đích là để thiên hạ nhìn thấy Gia Luật Thái Hậu dung nhân chi tâm. Đương nhiên, còn một người khác nguyên nhân, chính là Thi Ân, muốn cảm động Đại Hoang Thành làm cho, đổ vào Gia Luật Thái Hậu một phái. 3 năm qua đi, Đại Hoang Thành làm cho cũng không có cải biến dự tính ban đầu, cho nên Gia Luật Thái Hậu liền thừa cơ đem hắn miễn đi. Đây là Mộ Dung Kỳ ý nghĩ, cũng là rất nhiều người ý nghĩ. Lại qua 10 ngày, thích khách vẫn không có bắt được. Lần này, ngay cả Gia Luật Thái Hậu cũng từ bỏ, cho là thích khách cùng ngày liền thừa dịp loạn trốn ra Đại Hoang Thành, thế là liền đình chỉ lùng bắt thích khách hành động. Dù sao, 20 ngày này tìm kiếm, Đại Hoang Thành cơ hồ tất cả mọi người kêu khổ không chịu nổi, mọi nhà đều bị lục soát một cái út sấp. Có quyền thế, chỉ là bị làm bộ lục soát tìm kiếm, mà không quyền không thế, thật sự là tổn thất nặng nề, không phải ném đi gà, chính là thiếu đi ngỗng, hoặc là trứng gà bị đánh nát cái gì. Còn có một số quá đáng hơn quan tướng, trực tiếp để người ta nàng dâu hoặc là muội tử cho trả đạm. Tuy nói sau đó Gia Luật Thái Hậu trừng phạt những người này, nhưng Đại Hoang Thành dân chúng tổn thất, nhất là những cái kia bị tao đạp tiểu tức phụ cùng khuê nữ trong sạch, lại là vĩnh viễn cũng không tìm về được. Chuyện này khiến cho Đại Hoang Thành bách tính đối với Gia Luật Thái Hậu thống trị càng thêm bất mãn. Chỉ bất quá, bởi vì là đô thành, đại quy mô phản kháng khẳng định là không thể nào tồn tại. Lại qua 10 ngày, Tráng Bố cùng cả tỷ ủ xạ đơn giản dịch dùng một chút, liền nên ngang rời đi Đại Hoang Thành, về kế thành hướng Dương Phong phục mệnh đi. Lần này ám sát rất là thành công, chỉ là đâm bị thương Mộ Dung Kỳ, nhưng thương thế tương đối nặng, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Nhưng là đâu, cả tỷ ủ xạ câu nói kia nhất định sẽ tại Mộ Dung Kỳ tâm lý chôn xuống bóng ma. Mà Gia Luật Thái Hậu lại cũng không biết chuyện này, y nguyên cùng trước kia một dạng, tất nhiên sẽ khiến cho Mộ Dung Kỳ đối với nàng ngờ vực vô căn cứ càng ngày càng nặng, cuối cùng liền sẽ tạo thành hai người ly tâm. Chỉ cần Đại Hoang quốc thống trị bất ổn, chỉ cần Dương Phong triệt để tiêu hóa Hung Nô Thảo Nguyên, Tiến Châu khuyết trương cơ hội liền sẽ lại một lần nữa đi vào. Chỉ bất quá, hiện tại Dương Phong tâm tư đã không tại Đại Hoang quốc phương diện, mà là tại Lạc Dương phương diện. Lạc Dương phương diện có hai cái tin tức xấu, một cái là hoàng đế Dương Hiển tu tiên cầu đạo, một cái là hoàng hậu độc cô thị bệnh nặng. Chương 687, Lạc Phượng Cốc mai phục. Chương 687, Lạc Phượng Cốc mai phục. Biết được độc cô hoàng hậu bệnh nặng tin tức, Dương Phong quả thực là khiếp sợ không thôi. Mặt ngoài nhìn, độc cô hoàng hậu chỉ là đại sở quốc hoàng hậu, thay Dương Hiển quản lý hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, tựa hồ tác dụng không phải quá lớn. Có thể Dương Phong biết rõ, độc cô hoàng hậu tồn tại, có không gì sánh được trọng đại ý nghĩa. Độc cô hoàng hậu nếu là không tại, hoàng đế Dương Hiển đã mất đi trói buộc, 89/10 sẽ trầm mê ở tiểu sắc bên trong. Một cái lục tuần lão nhân, một khi trầm mê tiểu sắc bên trong, thân thể chỉ số sẽ thẳng tắp hạ xuống, không dùng đến 2 năm có lẽ liền sẽ ở ra giám. Thế là Dương Phong quyết định xuôi nam Lạc Dương. Trước đó, độc cô hoàng hậu đã phái người đem cái kia tiên đan đưa tới. Chỉ bất quá đâu, lấy Dương Phong trước mắt thủ đoạn, không cách nào đem tiên đan thành phần triệt để phân giải, chỉ có thể biết được một chút, cái này tiên đan có thể kích phát tiềm năng của người. Kích phát một cái 60 tuổi lão nhân tiềm năng, không thể nghi ngờ chính là hại người. Lạc Dương thế cục càng phát ra đối với Dương Phong bất lợi. Một phen đơn giản an bài đằng sau, Dương Phong lập tức liền lên đường xuôi nam. Mà Dương Phong bên này vừa động, liền có một kỵ nhanh chóng ra cửa nam, thẳng đến Lạc Dương mà đi, hiển nhiên là Đông Cung xếp vào tại kế huyện tế tác. Cho nên, Dương Phong còn tại trên đường thời điểm, Đông Cung liền đã biết tin tức. Dương Khâm ngờ tới Dương Phong một khi biết độc cô hoàng hậu bệnh tình nguy kịch tin tức, liền sẽ trước tiên chạy về Lạc Dương, là lấy hắn cũng không có đem việc này xem như chuyện. Nhưng Tiêu Thị biết được tin tức này, lập tức phái người ra Đông Cung, nói cho một mực tiềm phục tại Lạc Dương Tiêu Kỳ Phong. Một trận tỉ mỉ chuẩn bị ám sát, chính thức khởi động. Dương Phong đương nhiên không biết Tiêu Thị đã đối với hắn lên sát tâm, vẫn là nhanh chóng chạy tới Lạc Dương. Lạc Dương bắc 50 dặm chỗ, có một cái gọi là Lạc Phượng Cốc địa phương, là Lạc Dương cùng mặt phía bắc bờ Dương con đường phải đi qua. Mặc kệ là từ bắc đi về phía nam đánh trận, hay là từ nam hướng bắc đánh trận, nơi này trên cơ bản chính là mai phục địa điểm tốt nhất. Lạc Phượng Cốc bên trái, trên ngọn núi, Tiêu Kỳ Phong ngay tại ngừng chân hướng bắc nhìn qua. Bố cục đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn chờ Dương Phong một đoàn người tiến vào Lạc Phượng Cốc. Dương Phong bọn người phi nhanh bên trong, phía trước chính là Lạc Phượng Cốc. Nhưng mà tại khoảng cách Lạc Phượng Cốc còn có không đủ cách xa 3 dặm thời điểm, Dương Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, ngừng thẩm man yêu, cùng Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ lập tức liền ngừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong hí mắt, nhìn về phía Lạc Phượng Cốc hai bên ngọn núi, lạnh lùng nói ra, hai bên trên ngọn núi đều có không ít người. Thẩm man yêu bọn người lập tức hướng Lạc Phượng Cốc hai bên ngọn núi nhìn sang, chỉ gặp tại Lạc Phượng Cốc hai bên trên ngọn núi đều có một đám chim bay ở trên không xoay quanh, không có một cái rơi xuống. Dương Phong giải thích nói, vừa rồi cũng không chim bay, mà là đột nhiên bay lên không trung. Yến Nhất bừng tỉnh đại ngộ, hai bên trên ngọn núi có người mai phục. Chúng ta khoảng cách Lạc Phượng Cốc càng ngày càng gần, những người này liền bắt đầu động, chuẩn bị phục kích, đến mức kinh động đến chim bay. Dương Phong nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói ra, không sai. Thẩm Man Nhu đúng thanh nói, xin mời điện hạ hạ lệnh, mặt tướng cái này tiến lên, đem bọn hắn giết đến không còn một ngống. Dương Phong khoát tay áo, hỏi, Yến Nhất, Hổ Nhị, các ngươi nói, nếu như đối phương phát hiện cô vương có chỗ phát giác, sẽ từ phương hướng nào rút lui? Yến Nhất cùng Hổ Nhị quan sát một chút Lạc Phượng Cốc, cùng một chỗ nói ra, hẳn là từ đông tây hai cái phương hướng rút lui. Không sai. Dương Phong nhẹ gật đầu, cho nên đối phương ngựa nhất định sẽ tại Lạc Phượng Cốc đổ vật hai cái phương hướng. Yên Châu thập bát bệ, Yên Châu thập lục hổ, nghe lệnh. 34 cá nhân lập tức liền cùng một chỗ chắp tay, có mặt tướng. Các ngươi trước khi chia tay hướng Lạc Phượng Cốc đổ vật hai cái phương hướng, đem những người này ngựa đều khu ra, sau đó ôm cây đợi thỏ. Mặt tướng tuân mệnh. Dương Phong lại đối Thẩm Man Nhu cùng Thánh Chiến Dương Tử nói ra, ba người chúng ta đường vòng, chạy tới Lạc Dương, sau đó phái người tới đây trợ giúp Yến Nhất bọn hắn. Thế là, Dương Phong một nhóm chia binh hai đường. Dương Phong bên này vừa có dị động, Tiêu Kỳ Phong liền phát hiện. Tiêu Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn sang đỉnh đầu, nhìn xem những cái kia xoay quanh chim bay, không khỏi khe khẽ thở dài, khó trách Yến Vương có thể bách chiến bách thắng, hắn sức quan sát tuyệt không phải người thường có thể đụng. Ta trận này tỉ mỉ mai phục, vậy mà hủy ở những chim bay này trong tay, thật sự là thất bại trong gang tất cả. Nhưng Tiêu Kỳ Phong cũng không phải xoắn xuýt tính cách, lập tức hạ lệnh rút lui. Nhưng là, Tiêu Kỳ Phong dẫn người mới vừa tới đến dưới núi, liền phát hiện bọn hắn buộc ở trên tảng cây ngựa tất cả đều không thấy. Tiêu Kỳ Phong giật nảy cả mình, lập tức quát, không tốt, Yến Vương bắt đầu phản kích, nhanh chóng rút về trên núi. Vừa dứt lời, một cái dây cung thanh âm vang lên, chỉ nghe siêu một tiếng, phía trước nhất một cái thiết lập tinh nhuệ ở giữa mũi tên ngã xuống đất. Tiêu Kỳ Phong những người này nhất thời hoàn toàn đại loạn, cũng biết hướng về trên núi thối lui, nhưng cũng vứt xuống hơn 20 bộ thi thể. Cũng may, Tiên Châu thập bát vệ không có đuổi theo, ngược lại để Tiêu Kỳ Phong bọn người thở dài một hơi. Tiêu Kỳ Phong thở dài một tiếng, Yến Vương, thật sự là kỳ tài ngút trời a. Người này chưa trừ diện, chẳng những thiết lập tương vong, Đại Hoang quốc cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Một cái thiết lập tinh nhuệ hỏi, tiên sinh, dưới mắt chúng ta ngựa đã mất, Tiên Châu vệ lại canh giữ ở dưới núi, nên làm thế nào cho phải? Tình huống dưới mắt, Tiêu Kỳ Phong đương nhiên biết, mà lại hắn càng là minh bạch, Dương Phong nhất định là đường vòng về Lạc Dương. Chỉ cần Dương Phong trở lại Lạc Dương, liền có thể phân phối binh mã tới vây quét bọn hắn tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Kỳ Phong tâm niệm xoay nhanh, nói ra, tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất định phải tại Yến Vương từ Lạc Dương phân phối binh mã trước đó rời đi nơi này, không phải vậy tất nhiên sẽ là toàn quân bị diệt. Nghe Tiêu Kỳ Phong tiểu nói này, những này thiết lập dũng sĩ nhất thời liền gấp. Sau đó, Tiêu Kỳ Phong lại nhìn chung quanh một chút, tiếp tục nói, dưới mắt kế sách, chỉ có tách ra phàm đây, để bọn hắn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Dù sao chúng ta đã mất đi ngựa, tốc độ quá chậm, một khi tập trung phàm đây, thế tất khó thoát bọn hắn truy sát. Tiêu Kỳ Phong nói rất có lý, đám người nhao nhao gật đầu. Thế là, Tiêu Kỳ Phong liền bắt đầu an bài, đem còn lại hơn 60 người chia 19 phát, phân biệt phàm đây. Tiêu Kỳ Phong nhận ra, vừa rồi những người kia là Dương Phong thân vệ, chỉ là không biết rõ là Yên Châu vệ hay là Yến Châu hổ. Cho nên, Tiêu Kỳ Phong dựa theo Yên Châu vệ số lượng tiến hành phân giải, lại giả thiết còn có Thẩm Man Nhu tại. Tiêu Kỳ Phong dạng này phân công, tự nhiên là muốn dùng cái này hơn 60 người đem đối phương toàn bộ dẫn dắt rời đi, mà hắn thì sẽ lưu tại trên ngọn núi, các loại Yên Châu vệ rời đi về sau, lại từ cho rời đi. Về sau sự thật chứng minh, Tiêu Kỳ Phong biện pháp này vẫn rất có hiệu quả. Cái này hơn 60 người, tất cả cũng không có trốn qua Yên Châu vệ truy sát, chỉ có tiếp tục giấu ở trên núi Tiêu Kỳ Phong tránh thoát một kiếp này, hữu kinh vô hiểm rời đi Lạc Phước Lốc. Dương Phong trở lại Lạc Dương đằng sau, đem việc này cáo chi Hạ Lan Thao, để hắn phái binh hiệp trợ, sau đó liền vội vã tiến cung đi. Chỉ là, Dương Phong tuyệt đối không nghĩ tới, hắn hay là đến chậm một bước. Độc Cô Hoàng Hậu, sập, thường thọ 62 tuổi. Chương 688, không có một cái nào người sống. Chương 688, không có một cái nào người sống. Độc Cô Hoàng Hậu, một đời kỳ nữ tử. Nhìn chung Độc Cô Hoàng Hậu một đời, trừ tâm tư đấu kỵ quá mạnh, dung không được Dương Hiển bên người có khác nữ nhân phân sủng bên ngoài, nàng đối với Dương Hiển trợ giúp hay là mười phần to lớn. Độc Cô Hoàng Hậu phía sau Lạc Dương Độc Cô thị đối với Dương Hiển trợ giúp cũng là mười phần to lớn. Có thể nói, Dương Hiển khai sáng đại sở vương triều, Độc Cô Hoàng Hậu chí ít có 3 thành trở lên công lao. Toàn bộ Lạc Dương thành đều bao phủ tại một cỗ trong bí thương. Hoàng cung, Đông cung, Cam thủy cung, Tiến vương phủ, Hán quận vương phủ chờ chút, cửa ra vào trên tấm biển tất cả đều phủ lên trắng mạng. Độc Cô Hoàng Hậu tin chết, ngay tại nhanh chóng hướng toàn bộ đại sở quốc gieo rắc lấy. Các nơi vương gia, một khi nhận được thánh chỉ đằng sau, liền sẽ hỏa tốc vào kinh, tham gia Độc Cô Hoàng Hậu tang sự. Dương Phong xem như cái thứ nhất vào kinh vương gia, bởi vì hắn muốn là vội vã gấp trở về cho Độc Cô Hoàng Hậu chữa bệnh, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước. Hoàng cung, Ngọc Trương cung. Độc Cô Hoàng Hậu di thể liền bày ra ở chỗ này, bên người thả ở thật nhiều mai phòng ngựa thi thể hủ hóa Minh Châu cùng hương liệu. Dương Tranh, Dương Khâm, Dương Phong, Dương Tùng quỳ gối bên trái. Nguyên Thị, Tiêu Thị, Thấm Dương công chúa, Dương Liễu các loại một đám nữ quyến quỳ gối bên phải. Bởi vì là đối diện, Dương Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, Tiêu Thị nhìn về phía hắn trong ánh mắt hay là như thế hoán động. Dương Phong tự nhiên là biểu thị không quan trọng. Chỉ cần Tiêu Thị còn dám lại ra tay với hắn, Dương Phong không để ý sau đó giáo huấn Tiêu Thị một trận. Loại kia hương diễm giáo huấn, cấm kỵ kích thích, quả thực để Dương Phong có chút ít nghiện, cảm giác rất không tệ. Vì bối linh đường trước, Dương Phong đang suy tư, đại sở quốc tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Độc Cô Hoàng hậu chết, trong thiên hạ liền không ai còn có thể trói buộc Dương Hiển. Dương Phong suy đoán, Dương Hiển phóng túng bước đầu tiên, khẳng định là phong phú hậu cung. Bước thứ hai, nhưng thật ra là cùng bước đầu tiên là đồng thời, đó chính là tiếp tục tầm tiên vấn đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Dương Hiển khoảng cách băng hà thời gian đã không xa. Dương Hiển một khi băng hà, thân là thái tử Dương Khâm tự nhiên là có thể thuận lợi kế vị, Dương Phong cuộc sống sau này tự nhiên là sẽ không quá dễ chịu. Khuyên can Dương Hiển, ngay cả Độc Cô Hoàng hậu đều khuyên không được, Dương Phong càng là không có khả năng có mặt mũi lớn như vậy. Chớ đừng nói chi là, viên kia tiên đan kích phát Dương Hiển tiềm lực, khiến cho Dương Hiển đã nghe không vào bất luận cái gì khuyên can lời nói. Về phần loại kia liều chết lực gián biến đốc, Dương Phong đương nhiên sẽ không làm. Nếu không, một khi đem Dương Hiển cho chọc tới, lại có Dương Khâm từ bên cạnh châm ngòi thổi gió, Dương Phong Yến Vương vị trí chỉ sợ liền khó mà bảo vệ. Thời cuộc đã phát sinh biến hóa, dưới mắt đối với Dương Phong mà nói, trọng yếu nhất chính là bảo trụ Yến Vương vị trí, tiếp tục chấp trưởng Yến Châu. Trạng vạng tối thời điểm, Hạ Lan thao tới hoàng cung, nói là đã đem rơi Phượng Cốc thích khách toàn bộ chém giết. Trừ bỏ bị Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ bắn giết 30 người bên ngoài, Hạ Lan thao xuất quân đem còn lại hơn 130 người toàn bộ chém giết, thi thể cũng đều mang theo trở về. Không có một cái nào người sống. Dương Phong nghe được kết quả này, tự nhiên là có chút không hài lòng. Đến tột cùng là bởi vì đối phương tất cả đều là tử sĩ, hay là bởi vì Hạ Lan thao cố ý không lưu người sống, lại hoặc là đồng cung thủ ý, Dương Phong đã không có cách nào lại làm rõ ràng chân tướng. Dương Hiển cũng biết chuyện này, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Hơn 100 người này, tất cả đều là Thiết Lặc người, Dương Hiển tự nhiên là nhận định đây là Thiết Lặc trả thù. Thiết Lặc, Hạ Hồ Chân cũng dám ám sát Phong Nhi, các loại chấm đã bình định Giang Nam, tất nhiên sẽ trước diệt Thiết Lặc. Có tiên đan đằng sau, Dương Hiển dã tâm tự nhiên là chưa bao giờ có tăng gọn, chẳng những muốn bình định Nam Nô, còn đem ánh mắt chuyển hướng Bắc Cảnh các quốc. Dương Hiển nhận định là Thiết Lặc Hạ Hồ Chân đại hãn cách làm, nhưng Dương Phong ý nghĩ liền hơi có khác biệt. Trừ hoài nghi Hạ Hồ Chân đại hãn bên ngoài, Dương Phong còn hoài nghi việc này cùng Tiêu Kỳ Phong có quan hệ. Căn cứ tế tác từ Thiết Lặc mang tới tình báo, Hạ Hồ Chân đại hãn tại thanh toán xong bồi thường đằng sau, liền bắt đầu đối với Thiết Lặc tiến hành quyết đoán cải cách, rất lớn một bộ phận nội dung đều là đang bắt chước Kiến Châu. Thiết Lặc quý tộc lợi ích, nhận lấy trình độ nhất định hạn chế, dân chúng địa vị có chỗ đề cao. Các loại thu thuế cũng có nhất định giảm bớt, khiến cho bách tính phòng sự sản xuất tính tích cực tăng lên rất nhiều. Tóm lại, bây giờ Thiết Lặc đã là một bộ phát triển không ngừng của diện. Dưới loại tình huống này, Hạ Hồ Chân đại hãn sử dụng ám sát phương thức khả năng cực nhỏ. Mà cho dù Hạ Hồ Chân đại hãn thật sự là một bên cải cách, một bên ám sát, cũng tuyệt đối sẽ không dùng Thiết Lặc người đi làm chuyện này. Đổi lại là Dương Phong, hắn nhất định sẽ giá cao thu mua một chút đại sở quốc thích khách để bọn hắn đi hành thích Dương Phong. Bởi như vậy, chẳng những Hạ Hồ Chân đại hãn cùng Thiết Lặc sẽ không đếm xỉa đến, càng còn có thể sẽ khiến đại sở quốc nội loạn. Ngay tại Dương Phong có chỗ hoài nghi thời điểm, Tiến Nhất cho Dương Phong mang đến một cái tin tức rất quan trọng. Tại ôm cây đợi thỏ, phục kích Thiết Lặc thích khách thời điểm, Tiến Lục cùng Yến Thập Tam thấy được Tiêu Kỳ Phong thân ảnh. Tiêu Kỳ Phong bị giam tại kế huyện nhiều ngày, Yên Châu thập bát vệ đều gặp hắn, tự nhiên là nhận ra. Bởi vì nhân số nhiều, chỉ có Yến Lục cùng Yến Thập Tam thấy được Tiêu Kỳ Phong. Nhưng mà Hạ Lan Thao mang về những thi thể này, Yên Châu thập bát vệ từng cái kiểm tra thực hư, cũng không có Tiêu Kỳ Phong. Nói cách khác, Tiêu Kỳ Phong trốn. Dương Phong vừa cẩn thận hỏi thăm một chút chiến đấu trải qua, trên cơ bản suy đoán ra Tiêu Kỳ Phong đào tẩu biện pháp. Dương Phong không thể không bội phục, cái này Tiêu Kỳ Phong đúng là túc trí đam mưu, nó mưu trí độ cao, tuyệt không tại gia cắt tiền phía dưới. Nhưng Dương Phong cũng không có đem Tiêu Kỳ Phong xem như đối thủ mạnh mẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Kỳ Phong là Đại Hoang quốc người, nhưng là Đại Hoang quốc nô tỳ chi thân, là không thể nào đạt được Đại Hoang quốc trọng dụng, trừ phi hắn có thể vì Đại Hoang quốc lập xuống đại công lao. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Kỳ Phong đành phải đầu nhập vào Hung Nô, sau đó là Thiết Lặc, muốn thông qua khúc tuyến cứu quốc phương thức là Đại Hoang quốc lập công, thu hoạch được quyền lực nhất định, thi triển tài hoa của mình. Hạ Hồ Chân đại hãn xem như một cái tương đối anh minh mồ hôi, tự nhiên không có khả năng không đối Tiêu Kỳ Phong tiến hành một phen điều tra, tự nhiên là không có khả năng quá tin cậy Tiêu Kỳ Phong. Huống chi, mặc kệ là đàm phán hay là ám sát, Tiêu Kỳ Phong biểu hiện đều để Hạ Hồ Chân đại hãn có chút thất vọng. Một ngày túc trực bên linh cứu kết thúc về sau, Dương Phong, Dương Tùng các loại một đám đời cháu liền riêng phần mình trở về phủ, Dương Tranh, Dương Khâm cùng Thấm Dương công chúa các loại con cái tiếp tục túc trực bên linh cứu. Nhưng mà, bọn hắn cũng là phân đầu hôn cùng sau nửa đêm, không phải vậy thân thể khẳng định là không chịu được nổi. Dương Phong trở lại Yến Vương phủ đằng sau, phụ trách Lạc Dương công tác tình báo Chư Cắt Tiền đã đợi chờ Dương Phong đã lâu. Chư Cắt Tiền là gia cắt tiên tộc đệ, năng lực coi như có thể, bị Dương Phong ủy thác trách nhiệm, ẩn phục tại Lạc Dương, quản lý Lạc Dương tất cả thế tác, phụ trách công tác tình báo. Chào đằng sau, Dương Phong đi vào án thư trước mặt, xoát 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 địa họa ra Tiêu Kỳ Phong chân dung. Dương Phong đưa cho Chư Cắt Tiền, phân phó nói, lập tức điều tra một chút, cái này gọi Tiêu Kỳ Phong người trước đó phải chăng xuất hiện tại Lạc Dương. Nếu là Tiêu Kỳ Phong tại Lạc Dương xuất hiện qua, lại điều tra rõ ràng, Tiêu Kỳ Phong đều là bái phòng qua người nào. Chương 689, Hoàng hậu cái chết, phải chăng mệnh trung chú định đâu? Chương 689, Hoàng hậu cái chết, phải chăng mệnh trung chú định đâu? Ngày thứ hai, Dương Hiển tại Sở Phong Điện bên trong triệu kiến Dương Phong, hay là bởi vì hành thích sự tình? Phong Nhi, Thiết Lặc hành thích sự tình, ngươi là nghĩ thế nào? Dương Phong minh bạch Dương Hiển ý tứ, lập tức chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, nếu tôn thần bình yên vô sự, việc này tự nhiên là có thể quyền đương chưa từng xảy ra. Dù sao, Thiết Lặc cùng Hung Nô khác biệt, một là Thiết Lặc không có nội loạn, thiên thời không tại ta đại sở, hai là Thiết Lặc thành trì hóa kế hoạch trên cơ bản đã hoàn thành, địa lợi cũng không tại ta đại sở. Dương Hiển nhẹ gật đầu, rất là hài lòng, ngươi có thể nghĩ như vậy, chấm lòng rất an ủi. Tại chấm bình định Nam Ngô trước đó, Yến Châu tại Bắc Cảnh sách lược tự nhiên chỉ cần lấy ổn làm chủ, không thể tùy tiện lại cử động binh. Mà một khi chấm đã bình định Đại Ngô quốc, tự nhiên là sẽ nâng đại sở quốc chi lực, diệt đi Thiết Lặc, vì ngươi xả cơn giận này. Dương Phong chắp tay nói, tôn thần đa tạ hoàng tổ phụ. Dương Hiển nhìn qua Dương Phong, hỏi, Phong Nhi, chấm tầm tiên vấn đạo sự tình, không biết ngươi là thế nào cho là? Dương Phong cực nhanh suy nghĩ một chút, hồi đáp, khởi bẩm hoàng tổ phụ, tôn thần đối với tầm tiên vấn đạo cũng không giải, là lấy cũng không dám nói bừa, còn xin hoàng tổ phụ thứ tội. Tiểu hồ ly, Dương Hiển đành phải âm thầm lắc đầu, Dương Phong quá giàu hoạt, cơ hồ là không có kẽ hở loại kia. Dương Hiển khe khẽ thở dài, kỳ thật, ngươi hoàng tổ mẫu là không đáng chết. Chấm hết thể được hai viên tiên đan, chấm chính mình phục dụng một viên, đem mặt khác một viên đưa cho ngươi hoàng tổ mẫu. Đáng tiếc là, ngươi hoàng tổ mẫu mặc dù ngoài miệng nói công nhận tiên đan, kỳ thật trong lòng cũng không có tán thành. viên tiên đan kia, ngươi hoàng tổ mẫu không có phục dụng, mà là phái người đưa đến Yên Châu, để cho ngươi phân biệt một chút thật giả. Nếu không, Dương Hiển lần nữa khe khẽ thở dài, có tiên đan nơi tay, một chút bệnh thai há có thể muốn ngươi hoàng tổ mẫu tính mệnh. Thậm chí, ăn vào tiên đan đằng sau, bách bệnh bất xâm, ngươi hoàng tổ mẫu liền không khả năng chết mất. Dương Phong nghe rõ, Dương Hiển đây là có chút trách hắn, thậm chí hoài nghi độc cô hoàng hậu quên can, cùng độc cô hoàng hậu chết, đều cùng hắn có chút liên quan. Đây rốt cuộc là Dương Hiển hoài nghi của mình, vẫn là có người tại Dương Hiển trước mặt đệm lệnh, Dương Phong liền không được biết rồi. Chỉ ít có một chút, bởi vì tiên đan sự tình, Dương Hiển đối với Dương Phong đã hơi có bất mãn. Làm một tên hoàng đế, lại có người có thể thao túng hoàng hậu cùng hoàng đế đối nghịch, dù là người này là hắn thích nhất cháu trai, cũng là không có khả năng được cho phép. Dương Phong khe khẽ thở dài, chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu sắc thực phái người đem tiên đan đưa đến tôn thần trong tay, cũng là để tôn thần phân biệt tiên đan bên trong thành phần. Nếu Dương Hiển đã biết một ít chuyện, Dương Phong tự nhiên không có khả năng lại giải thích cái gì, chẳng thoải mái thừa nhận. Biên một cái hoang ngôn, chỉ cần dùng 10 cái hoang ngôn đi chọn, sau đó lại dùng 100 cái hoang ngôn đi chọn cái này 10 cái hoang ngôn. Dương Hiển nhàn nhạt hỏi, Phong Nhi, ngươi dám định kết quả là như thế nào? Dương Phong chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, trải qua tôn thần phân biệt, phát hiện cái này tiên đan bên trong xác thực không có bất kỳ cái gì độc tố. Về phần tiên đan diệu dụng, xin thứ cho tôn thần ý thuật không tinh, không cách nào phân biệt đi ra. Lời này, Dương Hiển liền thích nghe. Dương Hiển vừa cười vừa nói, nếu là tiên đan, tự nhiên không phải phàm phu tục tử có thể phân biệt, Phong Nhi ngươi phân biệt không ra, cũng là có thể thông cảm được. Chấm, đã lấy thân thử qua, tiên đan này tuyệt đối là diệu dụng vô tận. Phong Nhi, viên kia tiên đan, ngươi có thể từng mang theo trong người. Dương Phong nghe, lập tức từ trên thân lấy ra viên kia tiên đan hai tay dâng hộ. Tôn thần nghe nói hoàng tổ mẫu bệnh tình nguy kịch, tự nhiên là muốn mang theo tiên đan mà đến, lấy cứu hoàng tổ mẫu tính mệnh. Chỉ tiếc, hay là đã chậm một bước, đây là tôn thần chi tội cũng. Dương Hiển nhìn qua Dương Phong trong tay hộ, khe khẽ thở dài, này, mệnh cũng, trách không được ngươi. Đã ngươi hoàng tổ mẫu không có ở đây, viên này tiên đan lại là nàng đưa cho ngươi, ngươi liền giữ đi. Dù sao, ngươi hoàng tổ mẫu khi còn sống, thương yêu nhất cháu trai là ngươi. Nghe Dương Hiển tiểu nói này, Dương Phong cũng là cái mũi chua chua, gật đầu nói, đa tạ hoàng tổ phụ, tôn thần nhất định sẽ thích đáng bảo tồn, thời khắc nhớ lại hoàng tổ mẫu đối với tôn thần tốt. Ngươi có phần này tâm liền tốt. Dương Hiển gật đầu nói, khác không có việc gì đi, ngươi đến Ngọc Trường cung túc trực bên linh cứu đi thôi. Dương Phong đem hộp thu hồi, chắp tay cáo từ rời đi. Đợi Dương Phong bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Dương Hiển lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, khe khẽ thở dài, từ tốn nói, Nhậm Đức Giang, ngươi nói, hoàng hậu cái chết, phải chăng mệnh trung chú định đâu? Nhậm Đức Giang nghe, doa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức liền bịch một tiếng quỳ xuống, nô tỳ không biết, bệ hạ thứ tội. Ngoa tào, hoàng hậu nương nương là mệnh trung chú định đáng chết, loại lời này, trừ hoàng đế bên ngoài, đâu còn có người thứ hai dám nói. Dám ứng A, Dương Hiển thở dài, đứng dậy đi, chấm chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Dù sao, nếu không phải là hoàng hậu không đồng ý tiên đan này, không đem tiên đan đưa đến Yên Châu, lần này tự nhiên là sẽ không chết, nói đến đều là mệnh a. Nhậm Đức Giang lúc này mới đứng dậy, trên trán lại đều là mồ hôi. Gần vua như gần quạ, đối với câu nói này trải nghiệm sâu nhất, không phải đương triều đại thần, không phải thành viên hoàng thất, mà là hoàng đế thiếp thân thái giám. Độc cô hoàng hậu qua đời, Dương Hiển tâm lý rất bi thương, dù sao cũng là làm bạn mấy chục năm vợ chồng. Nhưng là, Dương Hiển tâm lý cũng có như vậy một tia bâng lòng, bởi vì đặt ở trong lòng hắn ngọn núi kia, triệt để không có. Từ đó về sau, Dương Hiển tựa như là xuất lồng mánh hổ, không còn có bất luận cái gì trói buộc. Nhậm Đức Giang, ngươi phái người đem hai vị quốc sĩ mời đến. An tiên đan đằng sau, Dương Hiển cảm nhận được tiên đan uy lực, đối với cái kia hai cái quốc sĩ cũng liền có chút tôn kính, mỗi một lần triệu kiến hai người bọn họ, đều là dùng xin mời chữ. Không bao lâu, hai cái quốc sĩ cùng đi đến, hướng Dương Hiển gặp lễ. Dương Hiển hỏi, hai vị quốc sĩ, chấm gần đây hành phòng sự, cảm giác kém xa trước kia, có chút lực bất tòng tâm. Không biết, hai vị quốc sĩ có thể vì chấm luyện chế một chút năng lượng, có thể cố bản bồi nguyên, nhưng lại đối với thân thể vô hại. Một cái quốc sĩ chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, loại đan dược này cũng không phức tạp, chẳng những có thể thỏa mãn bệ hạ yêu cầu, còn có thể thông qua đan dược tiến hành âm dương chế thuốc, kéo dài tuổi thọ. Dương Hiển đại hỉ cực kỳ, như vậy rất tốt. Hai vị quốc sĩ cần tài liệu gì, một mực đối với Nhậm Đức Giang phân phó, hắn sẽ vì các ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Tại phương diện luyện đan, Dương Hiển là dài quá một cái tâm nhãn. Dương Hiển không phải cho hai người bọn hắn cái tiền tài, để bọn hắn đi mua sắm vật liệu, mà là để bọn hắn hàng ra danh sách, do Nhậm Đức Giang để chuẩn bị. Bởi như vậy, Dương Hiển liền sẽ đối với luyện đan chất liệu tiến hành khống chế, không đến mức xuất hiện hạ độc không thể khống chế tình huống. Thế là, hai cái quốc sĩ liền viết một tấm danh sách, để Nhậm Đức Giang dựa theo danh sách chuẩn bị luyện đan chất liệu. Đuổi đi hai cái quốc sĩ đằng sau, Dương Hiển lại gọi tới thái y làm cho, xác định chất liệu xác thực không có bất cứ vấn đề gì, mới khiến cho Nhậm Đức Giang lập tức tay chuẩn bị. Độc cô hoàng hậu thi cốt chưa lạnh, Dương Hiển đã bắt đầu tại vì nạp phi làm chuẩn bị. Từ trước đế vương nhiều bạc tình bạc nghĩa, lời này cũng không phải không có đạo lý. Chương 690, Thái tử giám quốc chương 690, Thái tử giám quốc mấy ngày kế tiếp, nơi khác phiên vương lần lượt trở lại Lạc Dương. Độc cô Mẫn cùng Độc cô Mai tới qua một chuyến, bồi Dương Phong hàn huyền cho tới trưa, cũng không có nói về bất luận cái gì để tài nhạy cảm, chỉ là làm sâu sắc tình cảm mà thôi. Độc cô hoàng hậu qua đời, đối với Lạc Dương Độc cô thị mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật không tốt tin tức. Có lẽ, Dương Hiển sẽ còn nhớ tới tình cũ, đối với Độc cô thị đặc thủ chiếu cố một chút. Nhưng nếu là Dương Hiển cũng qua đời, Dương Khâm kế vị, Độc cô thị thời gian cũng liền không dễ chịu lắm. Dưới tình huống bình thường, bởi vì hoàng đế phải xử lý triều chính, còn muốn chiếu cố hậu cung, thân thể sẽ sớm sụp đổ mất. Đại đa số hoàng đế đều sẽ so hoàng hậu chết sớm, không nghĩ tới Độc Cô hoàng hậu thành một cái ngoại lệ. Dựa theo đại sở quốc quy củ, 7 ngày sau, Độc Cô hoàng hậu di thể chính thức đưa vào trong hoàng lăng, biểu thị công khai lấy Độc Cô hoàng hậu tang lễ chính thức kết thúc. Hoàng cung, cùng Đông cung, Cam thủy cung, Yến Vương phủ một đám hoàng thất phủ đệ trắng mạng, tất cả đều bị hái đi. Trừ Dương Tranh đám người trên cánh tay còn muốn tiếp tục đeo màu đen hiếu trương bên ngoài, toàn bộ Lạc Dương thành đã tìm không ra tang lễ thời điểm cái kia âm u đầy tử khí bầu không khí. Độc Cô hoàng hậu nhập liệu ngày thứ hai, tại Sở Phong điện, Dương Hiển triệu tập một đám thành viên hoàng thất, đơn giản mở tiểu hội. Kháo Sơn Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương Thần, trưởng công chúa Dương Tinh, cùng Lạc Dương Dương Tranh, Thái tử Dương Khâm, Thần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Hắc, Thẩm Dương công chúa Dương Linh. Xuống chút nữa, chính là Dương Tranh tam tử một nữ, Dương Khâm tam tử một nữ, Dương Minh hai đứa con trai, Dương Thác hai đứa con trai. Còn lại, giống Dương Hạo, Dương Thần cùng Dương Linh tử tôn, bởi vì xa một chút, là không có tư cách tham gia hôm nay nghị sự. Dương Phong rõ ràng cảm giác được, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Hiển trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Không có Độc Cô hoàng hậu kiềm chế, ai cũng không biết Dương Hiển lại biến thành bộ dáng gì. Dương Hiển liếc nhìn một vòng, khe khẽ thở dài, hoàng hậu tiên thăng, chấm rất là đau lòng. Nhưng tư nhân đã đi, chúng ta trừ nhớ lại hoàng hậu bên ngoài, càng phải hóa đau thương thành lực lượng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng cố gắng, để cho ta đại sở quốc cường thịnh hơn, sớm ngày bình định Nam Lô. Chấm đâu, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chính là tầm tiên vấn đạo. Một khi chấm có thể trường sinh bất lão, đại sở quốc liền sẽ trở thành trên đời này cường thịnh nhất quốc gia. Mà lại, chấm cũng sẽ mang theo các ngươi cùng một chỗ trường sinh bất lão, vĩnh thế hưởng thụ cái này vinh hoa phú quý. Lại là tầm tiên vấn đạo, Dương Phong cúi đầu, lúc thì trắng mắt vượt qua. Làm hậu thế xuyên qua tới, Dương Phong linh hồn nhưng thật ra là thoát ly thời đại này, đương nhiên minh bạch cái gọi là tầm tiên vấn đạo, tất cả đều là âm mưu. Chỉ là, Dương Hiển nhập ma đã sâu, Dương Phong không dám ra nói quên can. Dương Hiển lại tiếp tục nói, từ ngày hôm nay, do thái tử tiến hành giám quốc, sự vụ lớn nhỏ đều là giao cho thái tử xử lý. Quốc sĩ đối với chấm nói, tu tiên vấn đạo là một kiện rất nghiêm túc sự tình, không thể quá nhiều thụ phạm trần tục sự đã quấy rầy. Không phải vậy, một khi chọc giận tiên nhân, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Thái tử giám quốc. Dương Phong trong lòng căng thẳng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Bởi như vậy, chỉ sợ ngày sau Dương Phong muốn gặp Dương Hiển một mặt, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại, Dương Hiển đem chính mình phong ấn, cũng tương đương là cho Dương Khâm sớm thượng bị cơ hội. Dương Phong khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, xem ra là thời điểm là cắt cứ tự lập làm chuẩn bị. Dương Hiển nhìn về phía Dương Khâm, từ tốn nói, thái tử, chấm để cho ngươi giám quốc, kỳ thật cũng là đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Giám quốc thái tử, kỳ thật chính là chuẩn hoàng đế, ngươi tại xử lý bất cứ chuyện gì thời điểm, phải tất yếu từ đại sở quốc lợi ích xuất phát, không thể xử trí theo cảm tính. Dương Khâm lập tức chắp tay nói, phụ hoàng dạy bảo, nhi thần ghi nhớ trong lòng, tuyệt sẽ không có phụ hoàng kỳ vọng cao. Dương Hiển nhẹ gật đầu, còn nói thêm, Kháo Sơn Vương, Trấn Sơn Vương, trưởng công chúa, hoàng hậu tang sự đã kết thúc, ngày mai các ngươi liền riêng phần mình đường về đi. Kháo Sơn Vương Dương Hạo, Trấn Sơn Vương Dương Thần cùng trưởng công chúa Dương Linh cùng nhau lên tiếng. Dương Hiển còn nói thêm, Tần Vương, Ký Vương, các ngươi có thể tại Lạc Dương lưu lại mấy ngày, cùng Lạc Vương cùng thái tử, cùng Thẩm Dương công chúa tự một lần tình huynh muội. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác cũng là cùng nhau lên tiếng. Dương Hiển lại nhìn Dương Phong cùng Dương Bách một chút, nói ra, về phần Yến Vương cùng Hán Quận Vương, hai người các ngươi căn cứ Yến Châu cùng Hán Châu tình huống, riêng phần mình quyết định tại Lạc Dương lưu lại mấy ngày đi. Dương Phong cùng Dương Bách liếc nhau, phân biệt đáp ứng. Cuối cùng, Dương Hiển còn nói thêm, đêm nay, trẫm chuẩn bị tại Sở Phong điện an bài một trận tiệc rượu. Đến một lần, xem như là hoàng hậu tiễn đưa một lần cuối cùng. Thứ hai, cũng coi là cho nhĩ đẳng rời đi Lạc Dương tiệc tiễn biệt. Thứ ba, từ mai, chấm liền muốn chuyên tâm tầm tiên vấn đạo, loại này tiệc rượu hẳn là sẽ không lại có, xem như một lần cuối cùng tụ hội đi. Kháo Sơn Vương, Trấn Sơn Vương, trưởng công chúa, Thẩm Dương công chúa, nhĩ đẳng tử tôn đều mang lên đi. Mấy người khác, gia quyến tại Lạc Dương cũng đều phải mang theo. Đám người cùng nhau lên tiếng. Dương Phong có một loại cảm giác, đêm nay tiệc rượu đằng sau, chỉ sợ qua không được bao lâu, đại sở quốc liền sẽ chân chính triệt để biến thiên. Trở lại Yến Vương phủ không bao lâu, Vương Đại Cảnh liền đến bẩm báo, nói là Lạc Vương Dương Tranh phái người đến xin mời Dương Phong qua phủ một lần. Dương Phong đổi một bộ quần áo đằng sau, liền mang theo Thẩm Man Nhu cùng Thánh Chiến Dương Tử hai người, tiến về Cam Thủy cung đi. Lần này, Dương Phong trở về Lạc Dương, không mang theo Vân Mị Nhi. Dù sao Dương Phong lần này về Lạc Dương là bởi vì Độc Cô hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, nếu thật là mang tới Vân Mị Nhi, chỉ sợ sẽ nhận ngự sử đại bạch tội. Đến Cam Thủy cung, Dương Tranh trưởng tử Dương Lý đã chờ ở cửa, lập tức đem Dương Phong ba người dẫn tới thư phòng. Trong thư phòng, Dương Tranh đã tại, còn có Tả Bộ Xạ Cao Hình, Dương Tranh thứ tử Dương Hoa, cùng tam tử Dương Đồng. Mặt khác, Cao Hình thứ tử Cao Hùng cũng tại. Một phen chào đằng sau, Dương Phong ngồi xuống. Dương Tranh nhìn qua Dương Phong, khẽ khẽ thở dài, "Phong Nhi, lần này Lạc Dương biến cố, quả thực quá lớn, để cô vương có chút trở tay không kịp. Bây giờ, ngươi hoàng tổ mẫu không có ở đây, ngươi hoàng tổ phụ một lòng tầm tiên vấn đạo, lại cho ngươi phụ vương giáng quốc, thời cuộc đối với Cam Tuyệt cùng, đối với Yến Vương phủ, đều không phải là chuyện gì tốt." Dương Phong trầm ngâm một chút, nói ra, "Bá phụ, nơi này không có người ngoài, có mấy lời tiểu chất cũng liền nói thật. Mặc dù hoàng tổ phụ ủy quyền, để phụ vương giáng quốc, nhưng lấy tiểu chất đối với hoàng tổ phụ hiểu rõ, hắn lần này đúng là đối với phụ vương một lần khảo nghiệm. Phụ vương trong lòng rất rõ, cho nên tiểu chất kết luận, phụ vương nhất định sẽ không đi quá phận sự tình, lại không dám ép buộc người ta. Tiểu chất lo lắng nhất là hoàng tổ phụ thân thể." Dương Tranh khẽ nhíu mày, hỏi, "Phong Nhi, ý của ngươi là? Dương Phong khe khẽ thở dài, thứ nhất, như tiểu chất đoán không sai, qua không được bao lâu, hoàng tổ phụ liền sẽ tuyệt tú, phong phú hậu cung. Thứ hai, cái kia tầm tiên vấn đạo sự tình, vốn là một trận âm mưu, đối với hoàng tổ phụ thân thể mà nói, có hại vô ích. Cả hai đồng thời tiến hành, tiểu chất chỉ lo lắng, hoàng tổ phụ thân thể sẽ gánh không được. Chương 691, Đại Sở Quốc, gặp phải phân liệt nguy hiểm. Chương 691, Đại Sở Quốc, gặp phải phân liệt nguy hiểm. Dương Tranh sững sờ, hỏi, Phong Nhi, ngươi nói ngươi hoàng tổ phụ sẽ cho phi, cô vương tự nhiên là tin tưởng. Dù sao, tại hậu cung phương diện, ngươi hoàng tổ phụ thụ ngươi hoàng tổ mẫu kiểm chế nhiều năm, bây giờ tự nhiên sẽ có chỗ phong túng. Thế nhưng là, cái kia tầm tiên vấn đạo sự tình, thái y làm cho cũng phân biệt qua cái kia hai cái quốc sĩ rèn luyện tiên đan, cũng không vấn đề. Mà lại, ngươi hoàng tổ phụ phục dụng tiên đan đằng sau, sát thực giống như trẻ 20 tuổi một dạng, đại sở quốc triều đình trên dưới đều có mắt cùng nhìn sự tình, ngươi vì sao nói như vậy? Dương Phong khe khẽ thở dài, bá phụ có chỗ không biết, cái kia tiên đan mặc dù cũng không độc làm, cũng không tương xung, nhưng là sớm tiêu hao hoàng tổ phụ tiềm năng. Nói cách khác, phục dụng cái kia tiên đan đằng sau, quả thật có thể để cho người ta tinh lực dồi dào, khí lực tăng lớn, không mệt không mệt, nhưng là tương đương đem phía sau thọ nguyên cùng trước mặt thọ nguyên nhập ra. Dương Tranh sắc mặt đại biến, Phong Nhi, đây chỉ là suy đoán của ngươi, hay là ngươi có thể xác định việc này? Dương Phong hỏi ngược lại, bá phụ cảm thấy trên đời này thật có chứng đạo người. Dương Tranh sững sờ, khẽ cau mày, khe khẽ lắc đầu, cô vương không xác định. Dương Phong từ tốn nói, nhìn chung các quốc gia lịch sử, tìm tiên chứng đạo đế vương, không biết bao nhiêu, có thể có thành công người. Cho nên, cái gọi là tầm tiên vấn đạo, bất quá là một cái manh lưới thôi. Bọn hắn chỉ bất quá bắt được hoàng đế tâm tư, cho nên mới có thể nhiều lần đắc thủ, chẳng những không có khả năng chứng đạo, càng là còn giúp ngắn hoàng đế tuổi thọ. Mà lại, loại thủ đoạn này, tại đế vương chi thuật phương diện, thường xuyên sẽ bị thái tử sử dụng. Dương Tranh cùng Cao Hình đều là biến sắc. Dương Tranh hô hấp dồn dập, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, "Phong Nhi, ngươi, ý của ngươi là việc này?" Việc này chính là Dương Phong khoát tay chặn lại, đánh gây Dương Tranh lời nói, "Bá phụ, có một số việc, lòng dạ biết rõ là được, tuyệt đối không thể nói ra." Tiểu chất đối với bá phụ cùng Cao đại nhân nói một tin tức đi, phụ vương gần đây được một cái phụ tá, tên là Âu Nguyên Khai. Dương Tranh gật đầu nói, "Việc này, cô vương biết, có gì không ổn?" Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Cái này Âu Nguyên Khai, chính là đế vương chi thuật cao thủ." Âu Nguyên Khai gia nhập Đông cung sau, cũng không lâu lắm, hoàng tổ phụ lại đột nhiên bắt đầu tầm tiên vấn đạo, việc này không thể bảo là không trùng hợp. Về phần hoàng tổ phụ là như thế nào mời chào cái kia hai cái quốc sĩ, hỏi một chút Nhậm Đức Giang liền không có biết. Nghe đến đó, Dương Tranh hoắc một tiếng đứng dậy, mặt giận dữ, Dương Khâm ác độc, vậy mà hưởng chú ý phụ hoàng tính mệnh, thật sự là hưởng làm người con. Cô vương tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Dương Khâm âm mưu đạt được, cô vương nhất định phải khuyên can phụ hoàng, đem Dương Khâm âm mưu cáo chi phụ hoàng. Dương Phong khe khẽ thở dài, bá phụ, có rất nhiều sự tình là cần chứng cứ. Tựa như Lạc Phượng Cốc thiết lập thích khách mai phục tiểu chất, kỳ thật cũng là đồng cung cách làm. Chỉ bất quá, tiểu chất không có thể bắt đến Tiêu Kỳ Phong, tự nhiên là khuyết thiếu chứng cứ, chỉ có thể nhịn xuống việc này. Mà Âu Nguyên Khai người này, quả thực là cao minh cực kỳ, cũng chưa là đồng cung lưu lại bất luận nhược điểm gì. Bởi vì căn cứ cả sự kiện đến xem, là cái kia hai cái quốc sĩ đi vào Lạc Dương, trong lúc vô tình bị hoàng tổ phụ biết, hoàng tổ phụ chủ động triệu bọn hắn tiến cung, mới có tầm tiên vấn đạo sự tình. Cho nên, nếu như ba phụ ở thời điểm này ra mặt, không thể nghi ngờ sẽ để cho hoàng tổ phụ cho là ngươi bất mãn thái tử giám quốc sự tình, cũng không thể đối với chuyện này đưa đến bất kỳ trợ giúp nào. Dương Tranh chậm rãi ngồi xuống đến, cao mày hỏi, Phong Nhi, theo ý ngươi đến, việc này coi là thật không cách nào hóa giải. Dương Phong khe khẽ thở dài, hai cái này quốc sĩ, cao minh cực kỳ. Luyện đan sử dụng chất liệu, không có vấn đề gì cả, đan dược lại kích phát tiềm năng, cải thiện phụ hoàng tình trạng cơ thể, tận đến phụ hoàng tín nhiệm. Cho nên, chỉ cần cái kia hai cái quốc sĩ không nóng lòng cầu thành, liền sẽ không lộ ra sơ hở, việc này xác thực không cách nào hóa giải. Hoàng tổ mẫu khi còn sống, đều không thể khuyên can hoàng tổ phụ, chứ đừng nói là hiện tại. Dương Tranh nghe, một trận trầm mặc. Cao Hình thấy thế, mở miệng nói ra, Lạc Vương điện hạ, nếu thời cuộc biến thành dạng này, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sớm. Nếu không, một khi tình huống xấu nhất phát sinh, ta sẽ trở luôn cuống tay chân, thậm chí thúc thủ vô sách. Dương Tranh cũng là thấy qua việc đời người, rất nhanh liền điều chỉnh tâm cảnh, gật đầu nói, Cao Hình lời nói rất là cô vương vừa rồi tâm cảnh loạn. Nếu tình huống đã chuyển biến xấu đến tận đây, chúng ta xác thực chỉ cần phòng ngừa chú đáo, sớm đối đầu sách. Dừng một chút, Dương Tranh nói ra, Phong Nhi, ngươi yến vương vị trí cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mất. Lấy cô vương chi ý, dưới mắt ngươi chiến công đã sung túc, tương lai trong một đoạn thời gian, nếu như không tất yếu, ngàn vạn không thể nhẹ nâng chiến sự. Mà lại, ngươi nhất định phải tại Bắc cảnh các quốc khắp vung tế tác, thời khắc chú ý các quốc gia tình huống, bao quát duy bộ ở bên trong. Chỉ cần Yến Châu tại, hết thảy đều có hy vọng. Dương Phong nhẹ gật đầu, bá phụ yên tâm, tiểu chất nhất định sẽ ra sức bảo vệ Yến Châu không mất. Dương Tranh nhân một tiếng, quay đầu đối với Dương Lý cùng Dương Hoa phân phó nói, Lý Nhi, Hoa Nhi, hai người các ngươi cực kỳ kinh doanh chính mình thiên quốc. Mặc dù chỉ là đất đai một quận, nhưng tóm lại cũng là một quận chi lực. Ngay sau, vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, các ngươi cũng có thể phối hợp Phong Nhi, cho hắn một chút sức lực. Dương Lý cùng Dương Hoa lập tức đáp ứng. Dương Tranh lại đối Dương Đồng nói ra, Đồng Nhi ngươi tại Yên Châu, nhất định phải hảo hảo phụ tá Phong Nhi, không thể có nửa điểm hài lòng. Dương Đồng cũng là chắp tay đáp ứng. Đợi Dương Tranh an bài xong, Cao Hình cũng đối Cao Hùng nói ra, Hùng Nhi, vi phụ biết ngươi có hùng tâm trang trí, không muốn tầm thường vô vi sống hết đời. Trước kia đâu, bởi vì nhạc phụ ngươi bị phế thái tử, vi phụ lo lắng sẽ gây họa tới Cao gia, cho nên mới không cho phép ngươi ra làm quan, cũng coi là muốn hộ ngươi cả đời chu toàn đi. Nhưng hôm nay, tình huống biến hóa, vi phụ cũng liền không có ý định mạnh hơn ép ngươi. Vi phụ biết, ngươi đã âm thầm nhận Yến Vương điện hạ làm chủ. Đã ngươi lựa chọn như vậy, vi phụ liền không lại ngăn cả ngươi, ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Cao Hùng đại hỉ, lập tức hướng Cao Hình dập đầu, Hải Nhi đa tạ phụ thân thành toàn, tự nhiên dốc hết toàn lực, phụ tá Yến Vương điện hạ, tuyệt không hài lòng. Tình huống dưới mắt, phụ tử đoạt đích cục diện càng ngày càng sáng tỏ hóa. Trước kia, Dương Phong ưu thế rất mạnh, rất có được phong làm hoàng thái tôn, trực tiếp vòng qua Dương Khâm, kế thừa hoàng vị chi ý, nhưng bây giờ, theo Độc Cô hoàng hậu qua đời, theo Dương Hiển trầm mê ở tầm tiên vấn đạo, theo Dương Khâm bắt đầu giáng quốc, Dương Phong ưu thế diệt hết, ở vào cục diện bất lợi bên dưới. Đại Sở quốc gặp phải phân liệt nguy hiểm. Dương Hiển cũng đã sớm nhìn thấy điểm này, nhưng hắn lại có chút do dự. Nếu như Dương Hiển đối với Dương Phong ra tay, Yến Châu sẽ xuất hiện dung chuyển. Mà Yến Châu một khi dung chuyển, Đại Hoang quốc cùng thiết lập thế tất sẽ dục dịch. Yến Châu nếu là binh bại, Dương Hiển xuôi nam phạt Ngô kế hoạch liền phải bị trì hoãn. Về phần trì hoãn bao lâu, còn phải nhìn Yến Châu binh bại tình huống. Nếu như Dương Hiển đối với Dương Khâm ra tay, Đại Sở quốc sẽ xuất hiện dung chuyển. Dù sao, Dương Phong đối đại thế gia môn phiệt thủ đoạn, rất có thể sẽ gây nên rất nhiều thế gia môn phiệt chống cự. Đại Hoang quốc mộ dung lĩnh vết xe đổ, có lẽ sẽ tại Đại Sở quốc tái diễn. Chương 692, Dương Phong cùng Tiêu Thị hòa nhau. Chương 692, Dương Phong cùng Tiêu Thị hòa nhau ban đêm. Đèn hoa mới lên, Dương Phong đi vào hoàng cung. Trùng hợp chính là, Dương Phong tại cửa hoàng cung xuống ngựa thời điểm, Tiêu Thị cũng vừa tốt xuống tiệu. Thói quen tiếp nhận Tiêu Thị ác độc một chút, Dương Phong tiến lên cho nàng chào. Dù sao, cửa hoàng cung có nhiều như vậy thủ vệ đâu, đại diện bên trên từng chiếm được phải đi a, Tiêu Thị cũng minh bạch, đây là đang người trước diễn kịch, tự nhiên là thoải mái tiếp nhận Dương Phong cái này thấy một lần lễ. Chào đằng sau, Dương Phong sai sau một bước, đi theo Tiêu Thị hướng trong hoàng cung đi đến. Hạ nhân cùng hộ vệ đều bị lưu tại cửa hoàng cung bên ngoài. Thái tử phi không biết có thể nhận biết một cái gọi Tiêu Kỳ Phong người, xuất thân đại hoàng quốc. Tiêu Thị đã sớm biết Tiêu Kỳ Phong ám sát thất bại, cũng biết thất bại quá trình. Hừ, bản cung không nhận ra cái gì Tiêu Kỳ Phong, càng là không cùng đại hoàng quốc người từng có văn lai. Tiêu Thị một ngụm liền phủ nhận, nàng cũng sẽ không bên trên Dương Phong hợp lý. Dương Phong vừa cười vừa nói, Thái tử phi không cần lo lắng, nơi đây chỉ có ngươi cùng cô vương hai người, coi như ngươi thừa nhận, cô vương cũng là không làm gì ngươi được. Mặc dù Thái tử phi không thừa nhận, nhưng cô vương cũng đã tra được, cái này gọi Tiêu Kỳ Phong đã từng đi qua Đông Cung. Tiêu Kỳ Phong bái phòng Đông Cung đoạn thời gian, phụ vương vừa lúc không tại, nghe nói là Thái tử phi tiếp kiến hắn. Tiêu Thị thực sự không rõ, Tiêu Kỳ Phong thành công thoát thân, Lạc Phượng cốc giám sát lại bị Hạ Lan Thao toàn bộ giết chết, không có để lại người sống, vì sao Dương Phong hay là tra được Tiêu Kỳ Phong trên thân? Tiêu Thị tâm niệm xoay nhanh, lạnh lùng nói ra, lịch không đợi Tiêu Thị chữ thứ hai lối ra, Dương Phong nhìn chung quanh một chút không người, lập tức liền một bàn tay đập vào Tiêu Thị trên gương mặt, chỉ bất quá không dám ra sao dùng sức. Không phải vậy, nếu là bị Dương Hiển bọn người nhìn ra, phiền phức liền lớn. Tiêu Thị vừa thẹn vừa giận, lập tức xoay người, cam tức nhìn Dương Phong, ngươi dám ở hoàng cung đối bản cung vô lễ? Dương Phong tử tốn nói, xin mời Thái tử phi chú ý xưng hô, nếu không, cô vương cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Ngươi Tiêu Thị cơ hồ muốn chọc giận kết, bản cung muốn đi bệ hạ trước mặt tố giác ngươi. Dương Phong không có sợ hãi, lạnh lùng nói ra, tốt, Thái tử phi cứ biệt đi, cô vương tiếp theo chính là. Tiêu Thị nhất thời một trận nhục trí. Hiện tại, Dương Hiển kim khẩu đã mở, để Thái tử Dương Khâm giáng quốc. Nếu là Tiêu Thị lúc này cáo Dương Phong trạng, hơn nữa còn là loại này để cho người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, đoán chừng ngay cả Thái tử Dương Khâm cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí, Dương Hiển càng biết hoài nghi, Thái tử Dương Khâm vừa mới đã thế, Tiêu Thị cũng đã là không kịp chờ đợi dung không được Dương Phong. Cho nên, Tiêu Thị cáo trạng Dương Phong, đối với Đông Cung sẽ không mang đến nửa điểm chỗ tốt, ngược lại chỉ sẽ hỏng việc. Tiêu Thị cũng rất thông minh, hừ lạnh một tiếng, Dương Phong, bản cung biết ngươi là cố ý, muốn chọc giận bản cung, để bản cung làm ra không khôn ngoan sự tình đến. Hừ, bản cung hết lần này tới lần khác sẽ không lên ngươi khi, để cho ngươi âm mưu được như ý. Lúc này, Tiêu Thị cùng Dương Phong vừa mới quẹo góc, trên đường đi qua một cái vắng vẻ đường nhỏ. Dương Phong một tay lấy Tiêu Thị ôm, thấp giọng cười ta nói, Thái tử phi, cô vương như thế nhục nhã ngươi cũng không đi cáo trạng, rõ ràng là muốn cho cô vương càng thêm quá phận đi. Nếu dạng này, cô vương liền thỏa mãn ngươi tâm lý thay đổi, để cho ngươi biết cô vương không phải dễ trêu như vậy. Nói đi, Dương Phong tay trái bóp lấy Tiêu Thị cổ, tay phải tại trên mặt của nàng vừa đi vừa về nhẹ nhàng quạt. Không có chút nào đau, nhưng nhục nhã tính cực mạnh. Tiêu Thị vừa sợ vừa giận, vội vàng ra sức dãy rủa, lại nơi nào có Dương Phong khí lực lớn, tốn công vô ích thôi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thị dãy rủa liền càng ngày càng yếu, dần dần thích ứng Dương Phong ngược đãi, càng là cảm thấy tư vị này là nàng chưa từng hưởng thụ qua, kỳ dị cảm thụ. Đông nhiên, nghe được có tiếng bước chân vang lên, Dương Phong lo lắng bị người phát hiện, lập tức một thanh ôm Tiêu Thị, lách mình tiến vào người gần nhất trong cửa phòng. Đây là một gian phòng nhỏ, tựa như là cất giữ đồ vật dùng, không gian không lớn, Dương Phong cùng Tiêu Thị chỉ có thể là thiếp thân mà đứng. Nhưng là, cửa ra vào có mấy cái tiếng bước chân trải qua, mặc kệ là Dương Phong hay là Tiêu Thị, đều là đại khí không dám thô thở. Tiêu Thị trong lúc bất chợt thân thể mềm mại run lên, ánh mắt sắc bén cực kỳ, bởi vì nàng cảm nhận được Dương Phong lần nữa vô lễ. Các triều đại đổi thay trong hoàng cung, vốn là một cái tàng ô nạp cấu địa phương. Hoàng tử cùng phi tử giảng hòa, cung nữ không chịu nổi tình mình, hoàng đế cưỡng ép lưu lại con dâu thị tẩm, chờ chút, các loại hiếm thấy sự tình đều là nhìn mãi quen mắt. Hai phút đồng hồ sau, những tiếng bước chân kia đã sớm đi xa, mà lại có không ít tiếng bước chân trải qua. Dương Phong không nhìn Tiêu Thị ánh mắt oán độc, từ tốn nói, Thái tử phi, ngươi phái người ám sát cô vương, cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, việc này xem như hòa nhau. Đưa cho Tiêu Thị một cái lý do đằng sau, Dương Phong trước hết một bước rời đi cái này thiên điện. Dương Phong đi vào Sở Phong điện thời điểm nơi này đã là rất náo nhiệt. Hoàng đế Dương Hiển còn chưa tới, nhưng những người còn lại trừ Tiêu Thị bên ngoài, tất cả đều đúng chỗ. Nhưng mà, Tiêu Thị chỉnh lý quần áo tốc độ cũng rất nhanh, so Dương Phong chỉ đến chậm nửa khắc đồng hồ không đến. Tiêu Thị thần thái cũng lần nữa khôi phục bình thường, lại thêm trên mặt không có chừng lớn, mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Dương Phong trong lòng minh bạch, càng là yên tâm rất, Tiêu Thị so Dương Phong sợ hơn việc này bị người ta biết. Như vậy cũng tốt so là hậu thế một cái độc thân tiểu hòa tử, cùng một cái nhà giàu phu nhân phát sinh quan hệ. Nhà giàu phu nhân xa so với độc thân tiểu hòa tử sợ hơn sự việc đã bại lộ, không phải vậy nàng cũng chỉ có thể là tịnh thân gia hộ, một phân tiền đều sợ không tới. Chúc mừng thái tử điện hạ, từ mai bắt đầu giáng quốc. Tần Vương Dương Minh cười híp mắt hướng thái tử Dương Khâm chắp tay, trái lương tâm chúc mừng một chút. Dương Khâm cười đáp lại nói, Lao Tam, ngươi khách khí. Phu hoàng nói, đây là đối bản cung một lần khảo nghiệm, có thể hay không để cho phụ hoàng hài lòng, bản cung trong lòng còn không có đấy đâu. Tần Vương Dương Minh cười nói, lấy thái tử điện hạ năng lực cùng thông minh, việc này cũng không khó khăn. Sau đó, Ký Vương Dương Thắc cũng lại gần, hướng Dương Khâm chúc mừng. Tần Vương Phi Trịnh Thị cùng Ký Vương Phi Lư Thị cũng ghé vào thái tử Phi Tiêu Thị bên người, chuyện trò vui vẻ lấy. Trong lúc nhất thời, Dương Khâm cùng Tiêu Thị vợ chồng đầu ngọn gió đại thịnh. Kháo Sơn Vương Dương Hạo thì là cùng Dương Phong ôn chuyện, cũng không có tiến đến thái tử Dương Khâm trước mặt. Làm một tên nhàn tản vương gia, không có bất kỳ cái gì quyền hành, Kháo Sơn Vương Dương Hạo không cần thiết làm chính mình không thích sự tình. Trấn Sơn Vương Dương Thần cũng là nghĩ như vậy, đi theo ghé vào Dương Phong bên người. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Lạc Vương Dương Tranh tự nhiên vẫn luôn cùng Dương Phong cùng một chỗ. Nhìn, đại sở quốc hoàng thất tựa hồ chia làm hai phe cánh, phân biệt lấy thái tử Dương Khâm cùng Yến Vương Dương Phong cầm đầu. Nhưng trên thực tế đâu, Dương Phong phái này, chân chính minh hữu chỉ có Lạc Vương Dương Tranh. Mà thái tử Dương Khâm một phái kia đâu, cũng chỉ có Hán quận Vương Dương Bách chính mình. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đều có chính mình tính toán, cũng không phải là thực tình thần phục với Đông Cung. Mắt thấy Dương Phong sắp bại trận, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác tranh vị tâm tư cũng không có nặng như vậy. Hiện tại, hai người bọn họ chỉ muốn bảo trụ chính mình Tần Châu cùng Ký Châu, khi một cái quyền khuynh một châu vương ra. Chương 693, Tư Đồ Ảnh lại cầu Dương Phong. Chương 693, Tư Đồ Ảnh lại cầu Dương Phong. Giống Dương Minh cùng Dương Thác dạng này vương ra, có binh, có tiền, mới xem như chân chính bá chủ một phương. Nếu không, một khi được về đến Lạc Dương, liền sẽ cùng Lạc Vương Dương tranh một dạng, có chút quyền lực, nhưng không có binh, hoàn toàn thụ có lẽ đã đăng cơ qua thái tử Dương Khâm bài bố. Lại hoặc là, bọn hắn cùng Kháo Sơn Vương Dương Hạo cùng Trấn Sơn Vương Dương Thần như thế, không có quyền lực, cũng không có binh, chỉ có tiền, cả một đời qua loại kia ngập trong vàng son chờ chết sinh hoạt. Hạt giống này Tôn Vân Phong, tại Lao Hoàng đế khi còn sống, đối với chính quyền quốc gia ổn định, tuyệt đối là có chỗ tốt. Dù sao, tướng quân chính đại quyền giao cho mình tự tôn, dù sao cũng tốt hơn giao cho người họ khác đi. Nhưng nếu là Lao Hoàng đế chết, tân hoàng đế lực trấn nhiếp không đủ, không có khả năng bị các huynh đệ tán thành, cũng rất dễ dàng xuất hiện nội loạn. Tam quốc thời kỳ, Viên Thiệu sau khi chết, mấy cái nhi tử ra tay đánh nhau, chính là ví dụ rất tốt. Không bao lâu, Dương Hiển giá lâm. Cùng thường ngày so sánh, Dương Hiển bên người thiếu một cái độc cô hoàng hậu, lộ ra có chút cô đơn. Chào đằng sau, Dương Hiển khoát tay nói, hôm nay không có người ngoài, nhị đẳng không cần câu thúc, đều ngồi vào vị trí đi. Dương Hiển ngồi xuống trước đằng sau, đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Sao chính là, Dương Phong Châu ngồi lại là cùng Dương Khâm cùng Tiêu Thị Châu ngồi là đối với mặt. Không có cách nào, mặc dù Dương Phong đối phần thấp, nhưng hắn cũng là thần vương à, làm liền dựa vào trước một chút. Dương Phong nên tiếp Tiêu Thị ánh mắt toán động, khoe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, trả thù cảm giác thật là rất thoải mái a. Ngay tại Tiêu Thị căm tức nhìn Dương Phong thời điểm, thái tử Dương Khâm đột nhiên thấp giọng nói ra, "Doãn Nhi, thu hồi thái độ của ngươi, nơi này là Sở Phong điện, tuyệt đối không thể để phụ hoàng nhìn thấy ngươi hận Dương Phong sâu như thế." Tiêu Thị nhất thời lấy làm kinh hãi, lập tức đem ánh mắt thu hồi, thấp giọng nói ra, "Là thần thiếp thất thố, còn xin thái tử điện hạ chớ trách." Thái tử Dương Khâm nói ra, "Phụ hoàng đã ủy quyền cho bản cung, lịch tử kia rốt cuộc nhảy nhót không được mấy ngày." Âu Nguyên khai kế hoạch, thái tử Dương Khâm một mực thủ khẩu như mình, không có hướng Tiêu Thị lộ ra nửa phần. Tiêu Thị nhẹ gật đầu, ân một tiếng, không còn nói cái gì. Vừa rồi một màn kia rơi vào Tần Vương Phi Trịnh Thị cùng Ký Vương Phi Lư Thị trong mắt, bởi vì là nữ nhân, cùng là vương phi, các nàng điểm chú ý ngay tại thái tử phi Tiêu Thị trên thân. Đương nhiên, Trịnh Thị cùng Lư Thị sẽ không hướng sai lệnh muốn, sẽ chỉ cho là Tiêu Thị đối với Dương Phong hận thấu xương, song phương mâu thuẫn đã là không thể điều hòa. Trịnh Thị cùng Lư Thị liếc nhau, trong lòng đều muốn, chỉ cần Yến Châu họa lớn trong lòng chưa trừ diệt, Đông Cung liền tuyệt đối sẽ không đối với Tần Châu cùng Ký Châu động thủ. Đông Cung thái tử giáng quốc, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác liền cùng điệu hát thịnh hành cứ vậy mà làm sách lược, chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu. Phương nào chỗ hạ phòng, bọn hắn liền sẽ trợ giúp phương nào, khiến cho Đông Cung cùng Yến Châu có thể một mực đấu nữa. Từ khi đăng cơ xưng đế đằng sau, Dương Hiển cũng rất ít sẽ uống say. Đến một lần, là bởi vì Dương Hiển hoàng đế thân phận. Thứ hai, là bởi vì độc cô hoàng hậu sẽ kịp thời từ bên cạnh quyến nhủ. Nhưng hôm nay, Dương Hiển uống say, mà lại là say mềm, bị mấy cái thái giám mang lấy trở về tẩm cung. Dương Hiển say rượu, đêm nay dạ yến liền xem như sớm kết thúc. Nhưng hôm nay cùng thường ngày không giống với, bởi vì thái tử Dương Khâm có giám quốc quyền lực, mọi ánh mắt liền hội tụ tại trên người hắn. Thái tử Dương Khâm trong lòng có chút đắc ý, nhưng lại không có chút nào biểu lộ, từ tốn nói, phụ hoàng say rượu, thời gian lại không còn sớm, tất cả mọi người tản đi đi. Tuân thái tử điện hạ phụ vương chi mệnh, đám người cùng nhau lên tiếng, tại thái tử Dương Khâm cùng Tiêu Thị đứng dậy đằng sau, mới phân biệt đứng dậy rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Ảnh một mực lưu tại Lạc Dương giảm béo, cho nên đêm nay cũng là tham gia hoàng thất liên hoan. Tư Đồ Ảnh tâm tình không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất cùng đúng lòng, bởi vì nàng một mực phục dụng Dương Phong kê đơn thuốc, thể trọng cũng dựa theo Dương Phong dự đoán từ từ trừ. Đây cũng là cơ hội 4 tháng đi qua, Tư Đồ Ảnh thể trọng từ 212 cân hạ xuống hơn 180 cân. Hơn 180 cân, đối với một nữ nhân mà nói, vẫn là siêu mập thể trọng. Nhưng là, cũng đã từng 236 cân thể trọng so sánh, đã trừ gần 50 cân, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Mấu chốt là, 1 tháng 6 cân giảm béo còn đang tiến hành a, nếu như tiếp qua thời gian 1 năm, Tư Đồ Ảnh liền có thể từ hơn 180 cân gầy đến hơn 110 cân, cùng bình thường nữ nhân cơ hồ liền không có khác nhau chút nào. Có thể đêm nay, tỉ mị Tư Đồ Ảnh phát hiện một việc, trợ phu của nàng Hán Quận Vương Dương Bách đối với nàng tựa hồ cũng không chút nhìn một chút, tựa như là không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hơn 180 cân, mặc dù còn rất mập, nhưng ít ra Tư Đồ Ảnh thịt trên mặt giảm rất nhiều, mỹ lệ hình dáng đã dần dần có chỗ hiện hiện ra. Thân là trợ phu, thê tử của mình sắp giảm béo thành công, Tư Đồ Ảnh sắp trở thành không kém hơn Tư Đồ Thiến mỹ nhân, lẽ ra Dương Bách là phải rất cao hứng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình còn rất mập? Tư Đồ Ảnh dù sao tâm tư đơn thuần, không có suy nghĩ nhiều, cho là chỉ cần tiếp qua 1 năm, Dương Bách nhất định sẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn, nhất định sẽ thích nàng. Ra hoàng cung thời điểm, Tư Đồ Ảnh chủ động cùng Dương Phong lên tiếng chào hỏi. Đánh xong chào hỏi đằng sau, Tư Đồ Ảnh nhịn không được hỏi, "Yến Vương điện hạ, xin thứ cho tiểu muội tham lam, không biết cái này giảm béo sự tình, có thể lại thêm mau một chút tốc độ." Dương Phong sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch Tư Đồ Ảnh ý tứ, nghĩ nghĩ nói ra, cũng là không phải là không được, chỉ bất quá chỉ cần ăn được chút khổ sở. Tư Đồ Ảnh nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, "Không sao, tiểu muội nguyện ý chịu đau khổ, chỉ cầu có thể sớm một chút giống người bình thường một dạng sinh hoạt là được." Hôm nay, có lẽ là bởi vì Dương Hiển uống say duyên cớ, Dương Bách đối với Tư Đồ Ảnh thái độ có chút lãnh đạm, bị Dương Phong nhìn ở trong mắt, cho nên hắn hiểu được Tư Đồ Ảnh vì sao đột nhiên có thỉnh cầu như vậy. Dương Phong nói ra, "Đợi ngày mai, ngươi đến cô vương trong phủ, cô vương cho ngươi hảo xem mạch, nặng hơn nữa mở một cái toa thuốc." Tư Đồ Ảnh đại hỉ, "Đa tạ Yến Vương điện hạ, tiểu muội ngày mai nhất định đến thăm Yến Vương phủ." Sau đó, Tư Đồ Ảnh liền hứng thú bừng bừng hồi phủ đi. Dương Phong nhìn qua Tư Đồ Ảnh bóng lưng, khẽ khẽ thở dài, lại là một cái xã hội phong kiến dưới bất hạnh nữ nhân. Dương Phong có thể tưởng tượng đến, khi Tư Đồ Ảnh giảm béo thành công, khôi phục không kém hơn Tư Đồ Thiến mỹ lệ, nhưng Dương Bách đối với nàng hay là như thế không lạnh không nhạt, thử nghĩ Tư Đồ Ảnh sẽ hẳn là thương tâm đi. Chỉ là, bí mật này, Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa có ước định, là không thể nói cho Tư Đồ Ảnh. Nhìn qua Tư Đồ Ảnh bóng lưng biến mất tại xe ngựa, Dương Phong cũng mang theo Thẩm Man Nhu cùng Thanh Chiến Dương Tử quay trở về Yến Vương phủ. Lúc đầu, Dương Phong là dự định sáng sớm hôm sau liền trở về Yến Châu, bởi vì Tư Đồ Ảnh sự tình liền phải chậm trễ một ngày. Chương 694, Tần Vương cùng Ký Vương đặt cửa. Chương 694, Tần Vương cùng Ký Vương đặt cửa sáng ngày thứ hai. Tư Đồ Ảnh tại cha mẹ của nàng cùng đi vào Yến Vương phủ. Dương Phong là Tư Đồ Ảnh số xe mạch, lại lần nữa mở một cái toa thuốc, dặn dò, "Phương thuốc này sau khi ăn vào, ngươi giảm béo tốc độ sẽ gấp bội." Nói cách khác, trước kia giảm béo tốc độ là mỗi tháng trừ 6 cân thịt, hiện tại liền sẽ biến thành 12 cân thịt. Bởi như vậy, bởi vì ngươi thể trọng sói mòn tốc độ tương đối nhanh, sẽ khiến cho ngươi cảm giác được da thịt cùng cơ bắp sẽ có cảm giác đau đớn. Mặc dù, loại đau đớn này cảm giác cũng không phải là không thể chịu đựng, nhưng xác thực cũng là hết sức thống khổ. Nếu như cô Vương không tại Lạc Dương trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là không chịu nổi cái này thống khổ, lập tức gãy mất thuốc là được. Đoạn thuốc đằng sau, trong nửa tháng không được lại dùng thuốc, thể trọng tự nhiên sẽ có nhất định bán ngược. Các loại nửa tháng qua đi, ngươi lại đổi lại thuốc lúc trước phương, liền hay là mỗi tháng trừ 6 cân thịt tốc độ. Tư Đồ Ảnh nghe, lập tức chính là một mặt kiên định, "Yến Vương điện hạ yên tâm, tiểu muội nhất định có thể nhịn được thống khổ." Dương Phong nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó, Tư Đồ Thọ vợ chồng lại bồi tiếp Dương Phong tùy tiện hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Tư Đồ Thọ vợ chồng sau khi rời đi không lâu, Ký Vương Phi Lưu Thị liền đi tới. Nhưng là, Ký Vương Dương Thác không đến. Dương Phong trong lòng hơi có kỳ quái, tự mình giang lên đón, đem Lưu Thị mời vào trong phòng khách. "Nữ nhân thôi, là không có tư cách được an bài tại thư phòng hội đàm, các nước đều một dạng." Chào cùng dâng trà đằng sau, Dương Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Không biết tứ thẩm có gì chỉ giáo?" Lưu Thị mỉm cười, "Làm sao, làm thân vương đằng sau, liền không chào đón bản cung cái này thím tới thông cửa." Dương Phong dở khóc dở cười, vội vàng nói, "Tứ thẩm sao lại nói như vậy, tiểu chất hoan nên còn đến không kịp đâu." Đùa Dương Phong một chút, Lưu Thị lúc này mới nói rõ đến bởi vì, "Phong nhi, là như vậy, bản cung nhị ca đâu, dưới gối có một thứ nữ, tên là Lâu Ngọc Kiều. Bản cung cô cháu gái này, dáng dấp là hoa nhường người thẹn, tuyệt đối là Phạm Dương Lưu Thị đệ nhất mỹ nhân. Dựa theo thế gia môn phiệt quy củ, A Kiều hoặc là gả cho nhà khác con thứ, hoặc là cho khác con trai trưởng làm tiếp. Trước đó đâu, nhị ca cũng vì A Kiều xem trọng mấy môn việc hôn nhân, nhưng A Kiều nha đầu này lòng dạ cao, đều không thể nhìn chúng, càng là lập xuống lời thề, không phải anh hùng mà không xứng. Chỉ cần đối phương là anh hùng thật sự, A Kiều tình nguyện cho hắn khi thị tỷ." Bản cung suy nghĩ, cái này đại sở quốc tráng niên tài tuấn, có thể được xưng tụng anh hùng, quả thực không nhiều, mà Phong Nhi ngươi càng là trong đó người nổi bật. Vừa lúc đâu, A Kiều đối với ngươi cũng là rất sùng bái, mặc kệ là văn chỉ hay là võ công, cùng thư họa, cầm nghệ, tài văn trường các loại phương diện. Bản cung biết việc này đằng sau, liền cùng nhị ca thương lượng một chút, lại trưng cầu một chút A Kiều ý kiến, lúc này mới mạo muội cùng Phong Nhi ngươi đưa ra việc này. Nếu ngươi đồng ý, liền để A Kiều nha đầu này đi theo ngươi đi, khi một cái đằng tiếp là được. Ngươi bây giờ là thân vương, đằng tiếp là 8 người, nhưng ngươi trong phủ chỉ có 4 người, không để ý cho A Kiều lưu một chỗ ngồi đi. tục ngữ nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Ký Vương phi Lư thị chủ động đưa nàng chất nữ đưa đến Yến Vương phủ khi đăng tiếp, cùng Thiết Lặc, Cao Câu Ly quốc cùng Tây Lương quốc đưa mỹ nhân cho Dương Phong, mục đích tính không khác nhau nhiều lắm. Một phương diện định bợ đã giáng quốc thái tử Dương Khâm, một phương diện cùng Yến Châu thông ra, Ký Vương Dương Thác chiêu này quả thực tinh diệu a. Ký Vương phi Lư thị đều như thế chủ động, Dương Phong nếu là lại cự tuyệt, cũng có chút bất cận nhân tình, thậm chí sẽ trực tiếp đắc tội Ký Vương Dương Thác. Thái tử Dương Khâm giáng quốc, như Dương Phong lại đắc tội Ký Vương Dương Thác, rõ ràng là rất không lý trí. Lại nói, Dương Phong nếu là cự tuyệt, cũng cùng hắn háo sắc thanh danh có chút không xứng đôi thôi. Thế là Dương Phong vừa cười vừa nói, đã mông tứ thẩm để mắt, tiểu chất tự nhiên đều ứng lý lẽ, vậy cũng chỉ có thể bị khuất tứ thẩm vị chất nữ này. Ký Vương phi Lư thị khe khẽ thở dài, A Kiều chẳng những mỹ mạo vô song, càng là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Chỉ tiếc, A Kiều là con thứ, chỉ có thể chịu chút bị khuất. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tứ thẩm cứ yên tâm, tại tiểu chất tiến vương phủ bên trong, chế độ đẳng cấp không tính xâm nghiêm, tất cả mọi người có thể cùng hòa thuận ở chung, là sẽ không bạc đại A Kiều. Ký Vương phi Lư thị nhẹ gật đầu, bản cung cũng nghe nói, cho nên lúc này mới yên lòng đem A Kiều đưa đến ngươi Yến Vương phủ bên trong. Nếu việc này ngươi đã đồng ý, đợi bản cung cáo chi nhị ca đằng sau, liền để hắn đem A Kiều mang đến Yến Châu. Dương Phong gật đầu nói, tứ thẩm làm chủ là được. Nói xong chính sự, Ký Vương phi Lư thị đột nhiên lời nói xoay chuyển, khe khẽ thở dài, Phong Nhi, tối hôm qua hoàng cung dạ yến, bản cung phát hiện thái tử phi đối với ngươi tựa hồ hận ý có phần đồng. Các ngươi nếu là người một nhà, nếu có mâu thuẫn, còn cần sớm đi hóa giải, để tránh hiểu lầm mọc lan tràn. Lời này chính là thăm dò. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đa tạ tứ thẩm nhắc nhở, kỳ thật cũng không có gì mâu thuẫn. Có lẽ chỉ là bởi vì tiểu chất trước sau biểu hiện khác biệt quá lớn, đến mức thái tử phi bị kín một cái mẹ kế không hiền thanh danh, lúc này mới đối tiểu chất có chỗ bất mãn đi. Gặp Dương Phong tích thủy không bảo, Ký Vương phi Lư thị cũng liền không còn tiếp tục cái đề tài này, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Dương Phong làm bộ giữ lại một chút, sau đó liền tự mình đem Ký Vương phi Lư thị đưa ra cửa phủ. Hiện tại, Dương Phong sách lược là, phàm là có đưa mỹ nhân, một mực đều tiếp, không phải liền là muốn xếp vào mấy cái thai mắt thôi, cho các ngươi cơ hội. Đến lúc đó, những hai mắt này đến cùng có thể cho các ngươi cung cấp dạng gì tin tức, còn không phải hắn cái này đến vương phủ chủ nhân định đoạt. Đến một lần, có thể lẫn lộn những người kia nghe nhìn, dùng nửa thật nửa giả tình báo dẫn bọn hắn mắc lừa. Thứ hai, những mỹ nhân này tất cả đều là từng cái tuyệt sắc, không cần tỉ phí. Dương Phong vốn cho rằng sáng hôm nay không sao, có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Ký Vương phi Lư thị vừa đi không đến 2 phút đồng hồ, Tần Vương phi Trịnh thị liền cũng tới bái phòng đâu. Tần Vương phi Trịnh thị mục đích cùng Ký Vương phi Lư thị mục đích hoàn toàn giống nhau. Trịnh Tuyết Đan, Tần Vương phi Trịnh thị chất nữ, con thứ, tuyệt đại phong hoa, tài mạo song toàn, là huỳnh dương Trịnh thị đệ nhất mỹ nhân. Dương Phong cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Dương Phong như vậy dứt khoát, ngược lại để Tần Vương phi Trịnh thị hơi có ngoài ý muốn, thầm nghĩ, Tiến Vương háo sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyết Đan cực kỳ thông minh, lại đa tài đa nghệ, càng bởi vì thứ nữ xuất thân, mà tinh thông nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, tất nhiên sẽ nhận Yến Vương sủng ái. Mấy ngày nữa, bản cung liền phái người đem Tuyết Đan đưa đến Yến Châu, cùng ngươi thành hôn. Ném câu nói này, đem hứa thân sự tình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tần Vương phi Lư thị lại tùy tiện cùng Dương Phong hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Dương Phong đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, tự mình đem Tần Vương phi Lư thị cũng đưa ra Yến Vương phủ. Đuổi đi hai cái này vương phi, Dương Phong có chút thở dài một hơi. Trận này phụ tử đoạt đích bầu không khí lần nữa được đề thăng đứng lên, ngay cả Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác cũng bắt đầu hai bên đặt cửa. Lúc chiều cũng không có cái gì chuyện. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong rời đi Lạc Dương, trở về Yến Châu. Chương 695, ngươi đừng muốn nói bậy. Chương 695, ngươi đừng muốn nói bậy. Bạch Mã Tử đại điện, Tiêu Thị đứng ở Phật tượng trước mặt, chắp tay hành lễ, trong lòng mặc niệm một đoạn Phật kinh. Bốn phía không có một ai, liền ngay cả Tiêu Thị tiếp thân cung nữ đều bị nàng đuổi tới cửa chờ. Lúc này, từ Phật tượng phía sau chuyển đi ra một người nam tử, chính là Tiêu Kỳ Phong. Tiêu Kỳ Phong hướng Tiêu Thị chắp tay nói, gặp qua Thái Tử Phi. Tiêu Thị từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn qua Tiêu Kỳ Phong, từ tốn nói, Tiêu Kỳ Phong, ngươi rất để bản cung thất vọng. Dương Phong lông tóc không tổn hao gì, ngươi mang đến người lại toàn quân bị diệt, chỉ một mình ngươi đào thoát. Bản cung là nên khen ngươi có trí tuệ đâu, hay là nên mắng ngươi ngu dốt đâu? Tiêu Kỳ Phong cười khổ một tiếng, khe khẽ thở dài, Thái Tử Phi thứ tội, việc này cũng là tại hạ chủ quan. Nhưng mà cái kia Yến Vương sắc thực anh minh thần võ, vậy mà từ chim bay dị dạng đánh giá ra là Phượng Cốc có mai phục, sau đó phái người phân xét tả hữu, đem tất cả ngựa đuổi đi, tới một cái bắt rùa trong hũ. Nếu không có tại hạ cơ trí, để những thích khách kia phân lộ đào tẩu, đem Yên Châu vệ cùng Yến Châu hộ lực chú ý hấp dẫn đi, sau đó lại đang Lạc Phượng Cốc chờ đợi hai ngày, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thái Tử Phi, tha thứ tại hạ nói một câu đại bất kính lời nói. Yến Vương anh minh, tại phía xa Thái Tử điện hạ phía trên, người này chưa trừ diện, chỉ sợ trận này đoạt đích chi tranh, Đông Cung chưa chắc sẽ thắng được. Dù là Thái Tử điện hạ đã giáng quốc, trừ phi Thái tử điện hạ trong thời gian ngắn nhất đăng cơ kế vị. Tiêu Thị đương nhiên lĩnh giáo qua Dương Phong lợi hại. Đầu tiên là Đông Cung, lại là Hoàng Cung, nàng đã bị Dương Phong hung hăng chiếm hai lần tiện nghi. Nhất là lần thứ hai, Dương Phong quả thực là quá phận tới cực điểm. Sau đó, Hoàng Cung dạ yến kết thúc, Tiêu Thị trở lại Đông Cung đằng sau, xúc miệng không dưới trăm lần, thậm chí còn tại xúc miệng trong nước nhỏ hơn phân nửa bình nước hoa, vẫn là cảm thấy trong miệng còn có loại mùi vị khác thường kia. Đến mức mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thị ăn cái gì đều cảm thấy không thấy ngon miệng. nhất là trong đầu vừa nghĩ tới chuyện kia, trong dạ dày liền không nhịn được quay cuồng một hồi. Bởi vì chuyện này, Dương Khâm còn tưởng rằng Tiêu thị mang thai, lập tức tìm mấy vị thái y cho Tiêu thị chẩn bệnh, lúc này mới phát hiện là một trận hiểu lầm. Nếu như nói, trước kia Tiêu thị chỉ muốn chen ép Dương Phong, là Dương Bách thượng vị trải bằng con đường nói, như vậy hiện tại Tiêu thị lòng tràn đầy bên trong đều là muốn đem Dương Phong tháo thành tám khối, mới có thể ra một ngụm này trong lòng chi khí. Tiêu thị khẽ nhíu mày, hoàng đế thân thể khỏe mạnh, thái tử làm sao có thể tại trong thời gian ngắn nhất đăng cơ kế vị? Nếu là Dương Phong thừa cơ lại phát triển lớn mạnh, chỉ sợ các loại thái tử kế vị đằng sau cũng khó có thể kiềm chế hắn. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, thái tử phi là thật không biết, hay là thật đem tại hạ làm ngoại nhân? Tiêu thị sững sờ, khẽ nhíu mày, Tiêu Kỳ Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Tiêu Kỳ Phong không trả lời mà hỏi lại, thái tử phi, tại hạ nghe nói, thái tử điện hạ gần đây chiêu mộ một cái gọi Âu Nguyên Khai phụ tá. Tiêu thị nhẹ gật đầu, không sai, thật có việc này. Tiêu Kỳ Phong nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Tiêu thị đối với Âu Nguyên Khai sự tình cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, thầm nghĩ, xem ra thái tử thi triển kế này là giấu giếm được thái tử phi. Ân, bây giờ thái tử phi đã chất vấn năng lực của ta, ta chỉ cần đối với việc này để thái tử phi đối với ta lau mắt mà nhìn. Không phải vậy, ngày sau lại muốn mượn thái tử phi tay đối phó Yến Vương, chỉ sợ cũng không có cái gì khả năng. Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, người này nhập đông cung, đương kim hoàng đế chính là không còn sống lâu nữa. Tiêu thị sững sờ, lập tức chính là đôi mi thanh tú hơi nhíu, Tiêu Kỳ Phong, bản cung nghe không hiểu, ngươi đem lời nói rõ chút. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Âu Nguyên Khai tiến vào đông cung đằng sau, cũng không lâu lắm, đại sở quốc hoàng đế bệ hạ liền bắt đầu tầm tiên vấn đạo, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Còn có một chút, Âu Nguyên Khai tiến vào đông cung đằng sau, cũng không lâu lắm, đại sở quốc hoàng hậu nương nương liền sợ, chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp sao? Tiêu thị giật nảy cả mình, ngươi đừng muốn nói bậy. Tiêu Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, xem ra kế này quá nguy tiên, càng là bội tại yếu đạo, thái tử điện hạ ngay cả thái tử phi cũng lừa gạt được. Tiêu thị đột nhiên có chút lòng rối loạn. Xác thực, từ khi Âu Nguyên Khai tiến vào đông cung đằng sau, thái tử Dương Khâm đối với hắn là đặc biệt tín nhiệm, thường xuyên cùng hắn tại thư phòng mật đàm, đây là đông cung tất cả phụ tá đều chưa từng có đãi ngộ. Lại xác thực, từ khi Âu Nguyên Khai tiến vào đông cung đằng sau, đầu tiên là hoàng đế trầm mê ở tầm tiên vấn đạo, lại là hoàng hậu đột nhiên sợ, cái này chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Tiêu thị hỏi, thế nhưng là, vậy hạ ăn vào tiên đan đằng sau, thân thể xác thực giống như là trẻ 20 tuổi, đây là có chuyện gì? Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, thuật sĩ, kỳ thật đều là thần y đi. Không phải vậy, nếu là ngay cả thái y đi thử một cửa ải kia đều chẳng qua không được, làm sao có thể gạt được hoàng đế đâu? Mặc dù tại hạ không hiểu y thuật, nhưng cũng có thể ngờ tới, cái kia hai cái quốc sĩ hiến cho đại sở quốc hoàng đế bệ hạ cái gọi là tiên đan, kỳ thật chính là một loại sớm kích phát người tiềm năng dược vật. Một khi đại sở quốc hoàng đế bệ hạ dùng lâu dài loại đan dược kia, tiềm năng một mực bị kích phát ra đến, đối với hắn thân thể tổn thương tự nhiên là không thể nghịch chuyển, nó mệnh há có thể lâu cũng. Cho nên, tại hạ liệu định, đại sở quốc hoàng đế bệ hạ không sẽ sống quá lâu, thái tử điện hạ sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đăng cơ kế vị. Thái tử phi nếu không tin, tự nhiên có thể lừa dối một chút thái tử điện hạ, liền có thể biết thật giả. Việc này thuộc về tuyệt mật sự tình, như người bên ngoài biết, thái tử điện hạ tất nhiên sẽ diệt việc nó. Nhưng nếu là đổi lại là thái tử phi biết việc này, tự nhiên là coi là chuyện khác. Tiêu thị trong lòng tuyệt đối là ngập trời giống như rung động a, nếu không tin. Kỳ thật, Tiêu thị tâm lý đã tin cái 7-8 phần. Giống như từ khi Âu Nguyên Khai tiến vào đông cung đằng sau, thái tử Dương Khâm tự tin trong lúc đó lại bị tìm trở về. Mà trước lúc này, Dương Khâm cùng Dương Phong một đôi này phụ tử ở giữa đánh cờ, đông cung vẫn luôn là ở vào hạ phong. Đương nhiên Tiêu thị cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là Dương Khâm tìm về tự tin tóm lại là chuyện tốt. Nhưng hôm nay trải qua Tiêu Kỳ Phong như thế vừa phân tích, Tiêu thị trên cơ bản liền hiểu cái 7-8 phần. Giết cha thừa bị. Bốn chữ này lập tức liền nhảy vào đến Tiêu thị trong đầu, khiến cho nàng bản năng dùng mình một cái. Một khi việc này bại lộ, thái tử Dương Khâm xác định vững chắc bị phế, Tiêu thị cũng không có quả ngon để ăn, liên đối lan lăng Tiêu thị cũng sẽ hủy diệt tại Dương Hiển căm giận ngút trời bên trong. Tiêu Kỳ Phong thờ ơ lạnh nhạt Tiêu thị phản ứng, trên cơ bản liền đã xác định chính mình suy đoán. Tiêu thị phản ứng qua đi, thấy lại hướng Tiêu Kỳ Phong, trong ánh mắt chính là sát cơ nồng đậm. Tiêu Kỳ Phong không chút nào sợ sệt, từ tốn nói, tại hạ đã dám đem việc này cáo chi thái tử phi, lại há có thể không có chuẩn bị ở sau đâu. Như tại hạ hôm nay đi không ra Bạch Mã tự, bí mật này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Lạc Dương cùng Yến Châu, cùng Tần Châu cùng Kỳ Châu. Chắc hẳn thái tử phi có thể đoán được, hậu quả như vậy sẽ có nhiều nghiêm trọng đi. Nhưng thái tử phi như cùng tại hạ tiếp tục liên thủ, đối với thái tử điện hạ chỉ có chỗ tốt, đối với Yến Vương điện hạ chỉ có chỗ hại. Tiêu thị sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt sát cơ dần dần biến mất. Chương 696, câu nói này lượng tin tức quá lớn. Chương 696, câu nói này lượng tin tức quá lớn. Dương Phong trở về kế huyện đằng sau, trước tắm một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền tranh thủ thời gian đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Dương Phong mấy cái trọng yếu mưu sĩ đã đang chờ hắn. Gia Cát Tiên, Cảnh Xuân Thu, Võ Vân Phong, Vân Dực, chân chính có thể bị Dương Phong dựa là tâm phúc, chính là như thế bốn người. Như vậy cũng tốt so là Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo, có thể làm cho hắn triển lộ ý đồ không tốt người, cũng chính là Quách Gia, Đồng Chiêu các loại mấy cái như vậy mà thôi. Dương Phong đi vào, đi theo phía sau Cao Đông Nhi. Cao Đông Nhi là Yến Châu ám phường ti trực, nắm trong tay Yến Châu phái đi các nơi những cái kia tối phường, cùng những cái kia tối phường sưu tập các loại tin tức. Vừa mới bắt đầu, Cao Đông Nhi còn cần Cao Số Phượng phụ trợ. Nhưng cũng không lâu lắm, Cao Đông Nhi siêu phàm năng lực liền từng bước một bày ra, đã sớm có thể độc lập chấp trưởng ám phường ti. Cao Sổ Phượng cũng liền thừa cơ lui đi ra, an tâm tại Anh Hùng lâu cùng tại Tử lâu những nghệ. Bởi vì Cao Sổ Phượng minh bạch, Ám Phượng Ti đối với Dương Phong tầm quan trọng, Ti trực nhất định phải là hắn tuyệt đối tín nhiệm người. Cao Đông Nhi đã thị tẩm, trở thành Dương Phong nữ nhân, độ trung thành tự nhiên trực tiếp đánh đẩy. Mà Cao Sổ Phượng bất quá là Yến Châu khách hành, nàng hiệu lực người là Hoàng đế Dương Hiển cùng Hoàng hậu Độc Cô Nghi Phượng. Bây giờ, Độc Cô Hoàng hậu chết, Cao Sổ Phượng cũng chỉ đối với Hoàng đế Dương Hiển hiệu lực. Hay là cách mỗi mấy ngày, Cao Sổ Phượng đều sẽ đem Yến Vương phủ tin tức truyền đến Lạc Dương, Dương Hiển trong tay. Loại cuộc sống này, đối với Cao Sổ Phượng mà nói, tuyệt đối là một loại dày vò. Bởi vì, Cao Sổ Phượng đối với Hoàng đế Dương Hiển trung tâm, đối với Dương Phong chính là có hai lòng. Nhưng tại Cao Sổ Phượng tâm lý, cũng sớm đã ngưỡng mộ, thậm chí thích Dương Phong. Ngưỡng mộ về ngưỡng mộ, ưa thích về ưa thích, nhưng Cao Sổ Phượng không thể làm Dương Phong nữ nhân, không phải vậy liền nhất định sẽ gây nên Hoàng đế Dương Hiển nghi kỵ, cho là Cao Sổ Phượng phản bội hắn, thậm chí sẽ đối với Dương Phong có chỗ hoài nghi. Mặt quay về phía mình ưa thích nam nhân, nhưng lại không thể không cố ý lấy lạnh nhạt tương đối, loại cảm giác này đối với một cái có máu có thịt nữ nhân mà nói, tuyệt đối là một loại thống khổ. Mà loại cuộc sống này kết thúc, chỉ có thể là Hoàng đế Dương Hiển băng hà đằng sau. Ý nghĩ này, Cao Sổ Phượng không dám có, bởi vì ngóng trông Hoàng đế băng hà, tuyệt đối là diệt cửu tộc tội lớn. Dương Phong liếc nhìn một vòng, mở miệng nói ra, cô vương lần này về Lạc Dương, cảm giác sâu sắc thời cuộc biến hóa to lớn, đối với ta Yến Châu mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Hôm nay triệu tập chư vị tới, cùng bàn ngày sau đại sự. Chuyện làm thứ nhất, hoàng tổ mẫu đã tiến thăng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Độc Cô hoàng hậu tiến thăng. Dương Phong tiếp tục nói, hoàng tổ mẫu đột nhiên qua đời, trong đó nhất định có chỗ kỳ hoặc, cô vương cũng là có chỗ hoài nghi. Chỉ là, cô vương đem cái này ngờ vực vô căn cứ đối với hoàng tổ phụ nói, nhưng hoàng tổ phụ từ đầu đến cuối cho là hoàng tổ mẫu là bởi vì không có kịp thời phục dụng tiên đan, chọc giận tiên nhân, lúc này mới bỗng nhiên qua đời. Cô vương gặp hoàng tổ phụ không tin, cũng không có khuyên nhiều. Đám người một trận trầm mặc. Đang ngồi đều là đương thời ít có trí giả, tự nhiên minh bạch, nếu muốn biết hung thủ là ai, liền phải nhìn Độc Cô hoàng hậu qua đời đối với người nào nhất có chỗ tốt. Thứ nhất là hoàng đế Dương Hiển, từ đây không có chế ước. Nhưng hoàng đế Dương Hiển sẽ không hạ hát thủ này, không phải vậy hắn làm sao đến mức có thể khoan nhượng Độc Cô hoàng hậu ước thúc hắn như vậy nhiều năm. Lại nói, chưa bao giờ có tình báo nói hoàng đế Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu quan hệ chuyển biến xấu loại hình. Chớ đừng nói chi là Độc Cô hoàng hậu đã cho phép hoàng đế Dương Hiển có thể từng bước nạp phi, hoàng đế Dương Hiển càng thêm không có lý do dung không được Độc Cô hoàng hậu. Thứ hai chính là thái tử Dương Khâm. Dương Phong mẹ đẻ là Độc Cô hoàng hậu cháu gái ruột, nhưng lại chết sớm, hiện tại thái tử phi là Tiêu Thị. Cho nên tại Dương Khâm cùng Dương Phong ở giữa, Độc Cô hoàng hậu rõ ràng là thiên vị Dương Phong. Một khi Dương Phong lại có càng nhiều công lao, cho thấy cường đại hơn năng lực, một khi Dương Hiển vợ chồng trưởng thọ, một khi Đông Cung phạm phải cái gì khuyết điểm, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vòng qua thái tử Dương Khâm, để Dương Phong trực tiếp kế vị khả năng. Độc Cô hoàng hậu chết về sau, Dương Khâm cùng Dương Phong đối với Dương Hiển mà nói, chính là nhi tử cùng cháu trai khác biệt, không còn trộn lẫn những nhân tố khác. Võ Vân Phong khe khẽ thở dài, đầu tiên là hoàng đế bệ hạ tầm tiên vấn đạo, sau đó là hoàng hậu nương nương đột nhiên tiên thăng, xem ra Đông Cung bên kia động tác rất lớn a. Còn lại mấy người đều là trong lòng run lên, câu nói này lượng tin tức quá lớn. Dương Phong nhìn Võ Vân Phong một chút, đại khái chính là như thế một cái tình huống, chư vị trong lòng minh bạch là được rồi. Dưới mắt thời cuộc, đối với ta Yến Châu đã là cực kỳ bất lợi. Cũng may, ta Yến Châu đã tại Bắc Cảnh đứng vững bước chân, mặc kệ là quân lực hay là tài lực, cùng nhân khẩu đều có tương đương quy mô. Nhưng mà, diệt Đông Hung nô trận chiến kia, Yến Châu đã cùng Thiết Lặc cùng Đại Hoang quốc kết xuống thù hận, hai họa ngầm hay là rất lớn. Cùng duy bộ thông gia chi mình, cũng không phải loại kia kiên cố tình huống, Hoa Mộc Luân thủ lĩnh đối với cô vương có lời hoàn thán. Nếu là đại sở quốc một khi phát sinh dung chuyển, ta Yến Châu liền sẽ triệt để mất đi đại sở quốc viện trợ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sức một mình. Đây đúng là có khả năng nhất phát sinh. Dương Khâm một khi đăng cơ, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Dương Phong tiếp tục chấp trưởng Yến Châu. Dựa theo đế vương chi thuật, Dương Khâm nhất định sẽ đem Dương Phong rời Yến Châu, đi một cái nội địa châu làm vương gia. Chỉ có biên châu mới có cường đại quân quyền, mà nội lục châu chính là nhàn tản vương gia, ăn uống chờ chết loại kia. Cho đến lúc đó, Dương Phong chỉ có cự tuyệt một đường, cắt cứ tự lập. Có thể đại nghĩa đâu? Tự nhiên là không tại Dương Phong bên này, mà tại Dương Khâm. Một khi Dương Phong tại Yến Châu làm độc lập, Dương Khâm liền có thể chỉ huy lên phía bắc, lại âm thầm xin mời Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc xuất binh, Yến Châu chính là một trận hạo kiếp. Duy bộ Hoắc Mộc Luân nhất định sẽ thừa cơ cùng Dương Phong gãy mất liên minh, không đếm xỉa đến. Lấy Yến Châu một chỗ, coi như có thể ngăn cản Đại Sở quốc, Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc liên thủ tiến công, tất nhiên cũng là thủng trăm ngàn lỗ cục diện. Yến Hóa còn muốn xuôi nam hoặc là lên phía bắc, là Yến Châu mang đến quần quận không dứt tài lực, cũng là không thể nào. Thuế ruộng không đủ, Yến Châu sớm muộn thất bại, Dương Phong há có đường sống. Lúc này, Gia Cát Tiên cười nhạt một tiếng, khởi bẩm điện hạ, ti chức ngược lại là có một kế, có lẽ có thể hóa giải điện hạ bị rời Yến Châu phong hiểm. Dương Phong biết Gia Cát Tiên túc trí đang yêu, không khỏi mừng rỡ, lập tức hỏi, có gì thượng sách, nhanh chóng nói đi. Không đợi Gia Cát Tiên lại mở miệng, Cảnh Xuân Thu liền cười hỏi, Gia Cát đại nhân chi ý, chẳng lẽ là muốn lấy chiến làm lý do? Gia Cát Tiên mỉm cười nhẹ gật đầu, chính là ý này. Dương Phong cũng là nhãn tình sáng lên, hắn đã hiểu Gia Cát Tiên kế sách là cái gì. Chỉ cần Yến Châu vẫn luôn có chiến sự, Dương Khâm liền không cách nào hạ đạt đem Dương Phong điều ly thánh chỉ. Mặc kệ là Lạc Vương Dương Tranh hay là Tạ Bộ Xạ Cao Hình, thậm chí Tư Đồ Nam cùng Tiêu Quảng Nguyên đều sẽ mãnh liệt phản đối. Lui 10. Không 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 có giảng. Coi như Dương Khâm thật khư khư cố chấp, nhất định phải hạ đạt dạng này một đạo ý chỉ, Dương Phong hoàn toàn có thể lấy Yến Châu chiến sự căng thẳng làm lý do, tới một cái tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận cự tuyệt chấp hành Dương Khâm ý chỉ. Chương 697, Quang Minh, thật tốt chương 697, Quang Minh, thật tốt Yến Vương phủ. Tư Đồ Thiến tập cung. Người không nhiều, chỉ có Dương Phong, Tư Đồ Thiến, Yên Chi cùng Thánh Chiến Dương Tử bốn người tại. Thánh Chiến Dương Tử, trên cơ bản là một tấc cũng không rời cùng tại Dương Phong bên người, đảm nhiệm công tác hộ vệ. Võ nghệ cao cường, lại tâm tư tỉ mỉ, càng là trung tâm không hai, dạng này thiếp thân mỹ nữ hộ vệ, tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng khó có thể tìm tới cái thứ hai đến. Đương nhiên, nữ nhân như vậy, tại Yến Châu lời nói, hay là có hai cái. Một cái là Thạch Thanh Quân. Chỉ bất quá, Thạch Thanh Quân địa vị cao, lại giỏi về linh quân, là không thể nào cho Dương Phong đảm nhiệm cận vệ. Lại nói, Dương Phong cũng không bỏ được đem Thạch Thanh Quân như thế một cái xoáy tài cho lãng phí hết. Một cái khác chính là Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ô Di, Thánh Chiến Dương Tử mẫu thân. Thánh Chiến Dương Tử võ nghệ là Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ô Di dạy. Nhưng bởi vì Thánh Chiến Dương Tử thiên tư cực cao, lại chăm chỉ khắc khổ, là lấy nàng võ nghệ cơ hồ là không tại Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ô Di phía dưới. Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ô Di cũng là tâm tư tỉ mỉ, mà Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ô Di trung tâm đâu, tự nhiên là cùng Thánh Chiến Dương Tử có 100 liên quan. Chỉ bất quá, hiện tại Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ô Di có nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là huấn luyện Yên Châu nữ vệ. Tư Đồ Thiến ngồi tại bên giường, trên ánh mắt phủ một cái băng gạc màu trắng quẹt mắt, tiểu khu khẽ run, cũng đau, cũng kích động. Bởi vì hôm nay là Dương Phong một lần cuối cùng cho nàng châm cứu, sau đó liền có thể bỏ đi băng gạc, mở to mắt. Căn cứ Dương Phong thuyết pháp, sau ngày hôm nay, Tư Đồ Thiến liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Ân, cái từ này không thỏa đáng, bởi vì Tư Đồ Thiến từ xuất sinh liền không có gặp qua mặt trời, hẳn là rốt cục có được quang minh. Tiên Chi kích động, không tại Tư Đồ Thiến phía dưới. Chỉ cần Dương Phong thành công, Tư Đồ Thiến liền lại không thiếu hụt, cái này đến Vương Chính Phi địa vị tự nhiên là vững vàng. Tư Đồ Thiến chính phi địa vị ổn, Yên Chi hiện tại cũng đã giác ngộ, niết bàn chủ sinh, cuộc sống sau này tự nhiên là sẽ càng ngày càng tốt. Đứng tại Dương Phong bên người Thánh Chiến Dương Tử, thì là một mặt không có vấn đề chút nào biểu lộ. Tư Đồ Thiến có thể nhìn thấy đồ vật, hay là cái mù lòa, đối với Thánh Chiến Dương Tử không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì nàng chỉ chung với Dương Phong một người. Đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong đứng lên, đem vừa mới nổ ngân châm đặt ở Yên Chi trong tay trong khay. Dương Phong vừa cười vừa nói, tốt, đại công cáo thành. Thiến Nhi, một hồi ta đem ngươi băng gạc lấy xuống, ngươi liền có thể từ từ mở mắt. Tiên Chi, ngươi đem khay giao cho Dương Tử, sau đó đem tẩm cung màn cửa tất cả đều kéo lên, tận lực để tia sáng ảm đạm một chút. Không phải vậy, nếu là tia sáng quá mạnh, sẽ tổn thương Thiến Nhi thị lực. Tiên Chi lên tiếng, lập tức đem khay đưa cho Thánh Chiến Dương Tử, sau đó liền vội vội vàng vàng đi kéo màn cửa. Chỉ chốc lát sau, tẩm cung tia sáng liền tối xuống. Dương Phong vươn tay, chuẩn bị là Tư Đồ Thiến lấy xuống băng gạc. Đột nhiên, Tư Đồ Thiến nhanh chóng giơ ra hai tay, bắt lấy Dương Phong hai cổ tay. Hô hô hô, Tư Đồ Thiến hô hấp trong lúc bất chợt dồn dập lên, tiểu khu run rẩy cũng càng thêm kịch liệt. Điện hạ, thần thiết còn chưa làm, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ xuất sinh bắt đầu, liền sinh hoạt tại trong bóng tối, đột nhiên liền muốn có thể nhìn thấy quan minh. Tư Đồ Thiến tâm tình đã đạt đến kích động đỉnh phong. Vừa dứt lời, Tư Đồ Thiến bởi vì kích động quá mức, vậy mà trực tiếp ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tư Đồ Thiến thăm thẳm tỉnh lại, mở to mắt, Tư Đồ Thiến đột nhiên cảm giác được, không còn là một mảnh đen kịt vô biên vô hạn, mà là một trận mơ hồ. Nói cho đúng, là một cái bóng người mơ hồ. Bóng người này càng là mở miệng nói chuyện, Thiến Nhi, ngươi thế nào, có thể nhìn thấy cô vương sao? Tư Đồ Thiến hoắc ngồi đứng dậy đến, lần nữa thô thở phì phò, từ từ nhìn lấy tay mình. Hình ảnh mơ hồ, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến Tư Đồ Thiến thấy rõ này đôi tay ngọc. Thật đẹp một đôi tay a, Tư Đồ Thiến nhịn không được khen một chút. Rất nhanh, Tư Đồ Thiến kịp phản ứng, cái này tựa như là chính nàng tay. Ta có thể nhìn thấy đồ vật, Tư Đồ Thiến vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu, nhìn về phía vừa rồi bóng người kia. Bóng người đã rõ ràng vô cùng. Tư Đồ Thiến nhìn qua Dương Phong, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trượng phu của mình. Đẹp trai, oai hùng, cao lớn, nam nhân vị mười phần. Tư Đồ Thiến trực tiếp liền cho Dương Phong đánh điểm tối đa, nàng rất hài lòng. Dương Phong cười nhìn qua Tư Đồ Thiến, "Thiến Nhi, chúc mừng ngươi, về sau có thể qua cuộc sống của người bình thường." Tư Đồ Thiến vui đến phát khóc, lập tức nhào vào Dương Phong trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Tiên Chi cũng đi theo lau nước mắt, nàng cũng không nghĩ tới, vô số lần mơ tới Tư Đồ Thiến có thể nhìn thấy đồ vật, một ngày này rốt cục đi tới. Dương Phong lý giải Tư Đồ Thiến tâm tình, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, mặc cho Tư Đồ Thiến phát tiết tâm tình của mình. Một hồi lâu, Tư Đồ Thiến mới xem như đã ngừng lại nước mắt, đứng lên. Yên Chi lập tức phúc phúc thần, nô tỳ Yên Chi gặp qua tiểu thư. Tư Đồ Thiến lau khô nước mắt, nhìn qua Yên Chi, Yên Chi, những năm này vất vả ngươi. Yên Chi lại là cái mũi chua chua, cũng không dám khóc nữa, é sợ cho lại dẫn tới Tư Đồ Thiến lại rơi lệ. Tiểu thư ngươi quá khách khí, những cái kia đều là Yên Chi nên làm. Hiện tại điện hạ rượu thủ hồi xuân, chưa khỏi tiểu thư tận mắt, Yên Chi thật sự là thay tiểu thư cao hứng. Tư Đồ Thiến mỉm cười, ngươi nha đầu này, chẳng những dung mạo xinh đẹp, miệng cũng thật biết nói sao, khó trách có thể trở thành điện hạ một nữ nhân đầu tiên. Câu nói này cũng là Tư Đồ Thiến đang nhắc nhở Yên Chi, ngươi là điện hạ một nữ nhân đầu tiên, địa vị không giống với, chỉ cần không làm việc ngốc, điện hạ sẽ không vắng vẻ ngươi. Yên Chi trong lòng minh bạch, đỏ mặt nói ra, tiểu thư lại của ta, tiểu thư mới là thật xinh đẹp đâu, Yên Chi chẳng qua là dòng chi tục phấn mà thôi. Dương Phong ha ha cười nói, hai người các ngươi, đừng lại lẫn nhau tán dương đối phương, đều là đại mỹ nhân, cô vương đều ưa thích. Thiến Nhi tật mắt bị cô vương chữa trị, đây là ta Yến Vương phủ đại hỷ sự, tự nhiên cực kỳ chúc mừng một chút. Tiên tri, ngươi thay cô vương truyền lời, đêm nay tổ chức tiệc rượu, ăn mừng việc này. Tiên tri hoan thiên hỷ địa lĩnh mệnh đi thông chi. Tư Đồ Thiến lóe ra một đôi linh tính mắt to, hỏi, điện hạ chỉ ý, chẳng lẽ muốn cho Lạc Dương bên kia sớm ngày biết việc này? Dương Phong nhẹ gật đầu, Thiến Nhi thông minh, cô vương chính là cái ý tứ này. Độc cô hoàng hậu bảo mình, đã qua hơn một tháng, căn cứ Lạc Dương tế tắc mang tới tin tức, hoàng đế Dương hiện đã mở rộng hậu cung 50 người. Triều chính, trên cơ bản đều là thái tử Dương Khâm tại xử lý, trừ một chút cùng đại nô quốc có liên quan chuyện quan trọng vụ, mới có thể kinh động Dương Hiển. Dương Hiển sinh hoạt tuyệt đối là hài lòng cực kỳ, một bên thỏa thích hưởng thụ hậu cung mỹ nhân khoái hoạt, một bên trở lấy cái kia hai cái quốc sĩ luyện chế mới tiên đan. Có lẽ là Dương Hiển cho là mình nhất định sẽ trường sinh bất lão, cho nên tại hoàng vị người thừa kế phương diện, hắn không còn suy tính. Sát thực a, một cái có thể trường sinh bất lão hoàng đế, còn muốn cái gì người thừa kế thôi. Dương Phong chính là muốn dùng tin tức này, tham dò một chút Lạc Dương các phe phản ứng. Chương 698, cho là có hai loại khả năng chương 698, cho là có hai loại khả năng đêm đó. Yến Vương phủ, phi thường náo nhiệt. Tư Đồ Thiến tật mắt bị Dương Phong trị tốt tin tức, đã nhanh mau chuyển khắp cả Yến Vương phủ rắc rắc lạc lạc. Tin tức này mang cho Yến Vương phủ chấn động không nhỏ a, thứ nhất, Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn, chính phi vị trí cơ hội là vững như bàn thạch. Trước kia, nếu nói Yến Vương phủ bên trong còn có một số người tại quan sát, hiện tại bọn hắn liền sẽ không lại quan sát. Tin tức này đối với Tiêu Nguyệt Cầm ảnh hưởng là lớn nhất. Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn, có thể bình thường xử lý Yến Vương phủ sự vụ, Tiêu Nguyệt Cầm liền thỏa thỏa trở thành Yến Vương phủ phó chức. Cũng may, Dương Phong hay là Yến Vương, chỉ là phổ thông thân vương, không phải hoàng thái tôn, càng không phải là hoàng thái tử, Tiêu Nguyệt Cầm tạm thời còn không có gì giá vọng. Dù sao, Tiêu Nguyệt Cầm cái này chắc phi là tương đối là thủ, con gái của nàng cũng là con trai trưởng cùng đích nữ. Thứ hai, Dương Phong y thuật xác thực nhận công nhận của tất cả mọi người. Điều này có ý vị gì? An toàn a, tại chữa bệnh trình độ cực kỳ rất lại phía sau thời đại này, bệnh chết người chiếm tỷ lệ vẫn còn rất cao. Trong nhà có cái khi đại phu thân thích, đều là một kiện rất vinh hạnh sự tình, liền giống với hậu thế nhà ai có thân thích tại cái nào đó nổi danh bệnh viện lớn đương chủ đảm nhiệm y sư một dạng. Chữa bệnh nhân mạch, từ cổ chí kim, đều là một cái vô cùng trọng yếu nhân mạch. Dương Phong y thuật cao minh như vậy, Yến Vương phủ bất kể là ai, bị bệnh gì, cơ hồ cũng có thể bị chữa trị, cái nào không phải có thể sinh hoạt đến an tâm đâu. Hán quận vương Dương Bách khởi tử hồi sinh, độc cô nhiễm nguyên sốt cao hôn mê, cùng Tư Đồ ảnh mập chứng cùng Tư Đồ Thiến tận mắt, không ai dám hoài nghi Dương Phong y thuật. Chúc mừng Tiến tỷ tỷ, hạ hỉ Tiến tỷ tỷ làm Yến Vương phủ trước mắt duy nhất chắc phi, địa vị gần như chỉ ở Tư Đồ Thiến phía dưới. Tiêu Nguyệt Cầm mang theo thiếp thân tỷ nữ Thủy Châu, cái thứ nhất hướng Tư Đồ Thiến chúc mừng. Tư Đồ Thiến vui vẻ đến không được. Từ tận mắt khỏi hẳn đằng sau, Tư Đồ Thiến nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Nhất là lần thứ nhất soi gương, Tư Đồ Thiến phát hiện mỹ mạo của mình tại son phân phía trên, lòng tự tin lập tức liền lên tới. Sau đó, từng cái quen biết Yến Vương phủ trừ nữ, Tư Đồ Thiến lòng tự tin càng ngày càng mạnh. Yến Vương phủ bên trong tuyệt sắc như mây, nhưng Tư Đồ Thiến tự nhận mỹ mạo của nàng gần như chỉ ở công chúa Cả Dị Dạ cùng Vân Mỹ Nhi hai người phía dưới. Còn lại những nữ nhân kia, Tư Đồ Thiến mặc dù mạnh bất quá các nàng, nhưng cũng một dạng không hề yếu, xem như Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Gặp được mình mỹ lệ, lại có mạnh như vậy tự tin, Tư Đồ Thiến đương nhiên vui vẻ không thôi. Tư Đồ Thiến mỉm cười, tay phải nhẹ giơ lên, thư đỡ một chút, đa tạ Nguyệt Cầm muội muội. Tiêu Nguyệt Cầm cùng Thụy Châu lại hướng Tư Đồ Thiến phúc phúc thân, sau đó cùng một chỗ lui ra. Tiếp lấy, chính là công chúa Cạ Dị Dạ, mang theo một Vũ Á cùng Cơ Hoa Na cùng tiến lên trước. Công chúa Cạ Dị Dạ ngon ngọt cười, tiểu muội chúc mừng Thiến tỷ tỷ. Công chúa Cạ Dị Dạ gả vào Yến Vương phủ, đã hơn 2 tháng. Mặc dù là Yến Vương phủ đệ nhất mỹ nhân, nhưng công chúa Cạ Dị Dạ tâm tư đơn thuần, đối với bất kỳ người nào đều là thực tình, khiến cho Yến Vương phủ trên dưới đối với nàng cũng không một chút ghen ghét, có chỉ là ưa thích. Tư Đồ Thiến đối với công chúa Cạ Dị Dạ hảo cảm cũng rất nhiều, lúc này liền vừa cười vừa nói, đa tạ Cạ Dị Dạ muội muội, nếu không phải là điện hạ diệu thủ hồi xuân, bản cung làm sao biết trên đời lại có Cạ Dị Dạ muội muội bực này tuyệt sắc đâu. Công chúa Cạ Dị Dạ khuôn mặt đỏ lên, lập tức khiêm tốn nói, chỗ nào, Thiến tỷ tỷ mới là thiên tư cốt sắc đâu. Dương Phong nghe, ha ha cười lớn nói, hai người các người, cũng đừng lẫn nhau khiêm tốn, đều là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, cô vương đều rất ưa thích. Lại nói, cô vương coi trọng nữ nhân, có thể có một cái kém thôi, tất cả đều là xinh đẹp động lòng người, cô vương đều rất hài lòng. Dương Phong hòa giải, công chúa Cạ Dị Dạ thừa cơ mang theo một Vũ Á cùng Cơ Hoa Na xuống dưới, về chỗ ngồi của mình. Một Vũ Á liền không nói, đã sớm trở thành Dương Phong thị tỷ, sinh hoạt rất vui vẻ. Mà lại, một Vũ Á người nhà, Dương Phong cũng an bài đến không sai, tay làm hàm nhai tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Người một nhà chất lượng sinh hoạt, so tại duy bộ thời điểm, quả thực là tốt hơn rất rất nhiều. Tuy nói là duy nhân, nhưng Yến Châu cũng không phân biệt tộc kỳ thị. Chớ đừng nói chi là, công chúa Cạ Dị Dạ là Dương Phong sủng ái nhất phi tử, một Vũ Á thân phận cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên, nếu là có người dám khi dễ một Vũ Á người nhà mới là lạ. Còn có cái kia Cơ Hoa Na, tuyệt đối là cực kỳ thông minh. Bởi vì là vũ nữ, Cơ Hoa Na mỗi ngày làm việc chính là tại tài tử lâu hoặc là anh hùng lâu nhân múa, là Yến Châu phát triển kinh tế làm công hiến. Lúc buổi tối, Cơ Hoa Na thời gian liền rất nhàn rỗi, cơ hồ là mỗi ngày đều hướng công chúa Cạ Dị Dạ tẩm cung chạy, bưng trà đổ nước, hầu hạ một hai. Thời gian lâu dài, công chúa Cạ Dị Dạ cùng một Vũ Á đều rất ưa thích Cơ Hoa Na, bao quát Dương Phong đối với nàng ấn tượng cũng không tệ. Tất cả mọi người nhìn ra được, Cơ Hoa Na cố ý hướng công chúa Cạ Dị Dạ bên kia dán, chính là hy vọng Dương Phong có thể thu nàng. Mà Dương Phong đối với Cơ Hoa Na cũng không có chút nào mâu thuẫn, có khi ngược lại cùng với nàng đùa giỡn một chút, thu nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn. công chúa Cạ Dị Dạ đằng sau, liền nên là thứ hai thiếp phi. Thứ hai thiếp phi, tự nhiên là Đại Hoang quốc Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết. Coi như Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết đi vào Yến Châu, đã hơn 50 ngày. Liền ngay cả Lê Dương công chúa Mộ Dung Băng đi vào Yến Châu cũng có tầm một tháng. Chỉ bất quá đâu, một đôi này song bảo thai đi vào Yến Châu đằng sau, Dương Phong một mực không có sách thành hôn sự tình, các nàng tự nhiên không có cách nào thúc, việc này liền cắt trí. Về phần Mộ Dung Băng thân phận, tự nhiên cũng liền không ai nhắc lên. Dương Phong không nóng nảy, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng càng không nóng nảy, dù sao các nàng là bị ép hòa thân, trong lòng đối với vị này cường thế Yến Vương điện hạ hay là có nhất định mâu thuẫn tâm lý. Trong lòng đối với một người nam nhân không có cảm tình gì, nếu là đem trong sạch thân thể giao cho hắn, bao nhiêu đều có chút bị dùng sức mạnh hương vị. Mộ Dung Tuyết rất thông minh, nàng không có mang chính mình tiếp thân tỷ nữ tiến lên, mà là mang theo muội muội Mộ Dung Băng tiến lên. Tiểu muội Mộ Dung Tuyết Mộ Dung Băng chúc mừng Yến Vương phi mừng đến qua mình. Đối với cái này một đôi nước lạ công chúa, Tư Đồ Thiến nắm lấy lễ nộ có thừa thái độ, không quá phận ân sủng, cũng không lạnh nhạt, chẳng khác gì là đưa các nàng phơi ở một bên. Tư Đồ Thiến mỉm cười, đa tạ hai vị muội muội. Sau đó, chính là son phấn các loại một đám đằng tiếp cùng thị tỷ. Dương Phong nữ nhân nhao nhao hướng Tư Đồ Thiến biểu đạt chúc mừng chi ý sau, tiếp theo chính là Yến Vương phụ khách khanh. Độc Cô Nhiễm Nguyệt a, Vương Kha Nhi a, Cao Sổ Phượng a, Gia Cát Thanh Phượng a, chờ chút. Mộ Dung Tuyệt thu mọi hai người trở lại chỗ ngồi của mình đằng sau, một mực chú ý Tiêu Nguyệt Cẩm cùng Thụy Châu thần sắc. Hai người bọn họ rất thông minh, Yến Vương phủ bên trong, có lẽ chỉ có Tiêu Nguyệt Cẩm tâm tình là nhất không cao hứng. Chỉ bất quá đâu, từ tiệc rượu bắt đầu, mai cho đến tiệc rượu kết thúc, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng không thể từ Tiêu Nguyệt Cẩm cùng Thụy Châu trên khuôn mặt phát hiện cái gì dị thường biến hóa. Tiệc rượu kết thúc, trở lại chỗ ở đằng sau, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng một phen thương nghị, cho là có hai loại khả năng. Nhỏ một chút khả năng, Tiêu Nguyệt Cẩm không có dạ tâm. Lớn một chút khả năng, Tiêu Nguyệt Cẩm ẩn nhẫn công phu rất cao. Chương 699, đêm nay bắt đầu, liền hoàn toàn khác biệt. Chương 699, đêm nay bắt đầu, liền hoàn toàn khác biệt. Tiệc rượu kết thúc, Dương Phong tự nhiên là ngủ lại tại Tư Đồ Thiến tầm cung. Tư Đồ Thiến lần thứ nhất cho là mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngẫm lại cũng là, trước kia Tư Đồ Thiến, mặc kệ là nhắm mắt lại hay là trợn tròn mắt, trước mặt tất cả đều là đen kịt một màu. Tuy nói đi, Tư Đồ Thiến đối với Dương Phong là phi thường hài lòng, có thể nàng cuối cùng không nhìn thấy Dương Phong dáng vẻ, càng là chỉ có thể bị động lại cẩn thận nên phụng lấy Dương Phong, đặt tới nước sữa hòa nhau. Đương nhiên, cũng là rất vui vẻ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đêm nay bắt đầu, liền hoàn toàn khác biệt. Dương Phong không thích thổi tắt ngọn nến, như vậy Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến ở giữa, liền có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương toàn bộ. Ngượng ngùng, là Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn đằng sau, lần nữa tiến hành mây mưa sự tình, là Tư Đồ Thiến phản ứng đầu tiên. Thời điểm trước kia, Tư Đồ Thiến chỉ có thể dựa vào cảm thụ để phán đoán. Hiện tại, Tư Đồ Thiến có thể tinh tường nhìn thấy, Dương Phong là như thế nào đưa nàng đẩy hướng khoái hoạt chi đỉnh. Rốt cục, Tư Đồ Thiến tâm tình vui vẻ cực kỳ, nguyên lai, có thể nhìn thấy âu yếm nam nhân cùng chính mình hành phòng sự, thật sự là quá hạnh phúc, quá vui sướng. Dương Phong nhẹ nhàng đem Tư Đồ Thiến ôm vào trong ngực, cười hỏi, Thiến Nhi, thế nào? Một câu hai ý nghĩa. Tư Đồ Thiến đại xấu hổ, đem quỳnh thủ vùi sâu vào Dương Phong trong ngực, chỗ nào chịu trả lời a, dù sao cũng là thế gia môn phiệt xuất thân, nhận qua giáo dục đã sớm thâm căn cố đế, sao có thể nhanh như vậy liền bị Dương Phong cho mang được đâu? Huống chi, Tư Đồ Thiến tại cùng Dương Phong hành phòng sự thời điểm, tuyệt đối không cho phép có người thứ ba ở đây. Dương Phong vừa cười nói ra, tổ phụ ngươi, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi biết được tin tức này, nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Ân. Tư Đồ Thiến khẽ gật đầu một cái, nàng cũng có thể tưởng tượng ra được, khi Tư Đồ Nam bọn người biết được tin tức này sau, sẽ là cỡ nào vui vẻ nhảy cẫng đi. Tư Đồ Thiến đông nhiên nghĩ đến cái gì, có chút ngẩng đầu lên, nhìn qua Dương Phong, điện hạ, thần thiếp có thể thấy vậy, chỉ sợ sẽ để Đông Cung đối với điện hạ càng thêm kiêng kỵ. Dương Phong vừa cười vừa nói, dưới mắt thời cuộc đã hoàn toàn thay đổi, Đông Cung không thể chứa đến bên dưới cô vương, coi như không có việc này, bọn hắn liền không kiêng kỵ cô vương sao? Có lẽ Đông Cung biết được tin tức này đằng sau, sẽ càng thêm lo lắng, có lẽ sẽ sốt ruột tại cái gì bố trí mà lộ ra sơ hở. Tư Đồ Thiến còn không biết Độc Cô Hoàng hậu chết, cùng Hoàng đế Dương Hiển tầm tiên vấn đạo, đều cùng Đông Cung có quan hệ. Loại này chính sự, đừng nói Tư Đồ Thiến không biết, Tư Đồ Qua, Lưu Khoan bọn người cũng giống vậy không biết, bởi vì Dương Phong chưa nói cho bọn hắn biết. Tư Đồ Thiến lại ân một tiếng, chỉ cần thần thiếp không cho điện hạ thêm phiền, thần thiếp an tâm. Dương Phong đem Tư Đồ Thiến ôm chặt, tại trên môi đỏ của nàng hôn khẽ một cái, cười nói, Thiến Nhi thế nhưng là cô vương hiền nội trợ, nơi nào sẽ thêm phiền đâu. Dưới mắt, Yến Vương phủ nữ nhân càng đến càng nhiều, một người một cái tâm tư, quả thực cũng làm cho người đủ tham mệt. Tư Đồ Thiến nở nụ cười xinh đẹp, kỳ thật, Yến Vương phủ tình huống, nào có điện hạ nói đến nghiêm trọng như vậy. Phần lớn tỉ muội đều có thể lấy đại cục làm trọng, ở trung hòa thuận, không cho điện hạ thêm phiền, thần thiếp tự nhiên cũng liền bất lo rất. Về phần có chút người có dụng tâm khác, thần thiếp cũng đều để phòng đâu, sẽ không cho Yến Vương phủ mang đến phiền phức. Dương Phong nhẹ gật đầu, Thiến Nhi ngươi làm việc, cô vương tự nhiên là yên tâm rất. Tư Đồ Thiến lại liếc mắt nhìn Dương Phong, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chỉ là Dương Phong cười nói, người ta vợ chồng, còn có lời gì không thể nói đâu. Thiến Nhi, ngươi muốn nói, nhất định là Cẩm Nhi đi. Điện hạ anh minh. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, thần thiếp đối với Cẩm Nhi muội muội tâm tư, một mực nắm chắc không nổi, không biết nàng đối với thần thiếp tật mắt khỏi hẳn sự tình chân chính ý nghĩ. Dương Phong thở dài, đừng nói là ngươi, liền xem như cô vương, cũng có chút không nắm chặt được. Từ khi gia nhập Yến Vương phủ, Cẩm Nhi làm việc một mực đúng quy đúng củ, lấy Yến Vương phủ lợi ích làm đầu, cùng Tiêu gia thậm chí ít có lui tới. Đương nhiên, tiền đề này là ngươi có tật mắt, không cách nào bình thường xử lý Yến Vương phủ sự vụ. Hiện tại, mắt của ngươi tật khỏi hẳn, sau đó tự nhiên là muốn về thu quyền lực, nếu nói Cầm Nhi tâm lý không có nửa điểm xúc động, ngay cả cô Vương cũng là khó mà tin được. Đêm nay, cô Vương cố ý quan sát đến Cầm Nhi biểu lộ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Phong cúi đầu xuống, nhìn qua Tư Đồ Thiến, nói ra, Thiến Nhi, tuy nói ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác cũng là không thể không. Mặt ngoài, ngươi đối với Cầm Nhi, còn muốn giống như kiểu trước đây, không nên gấp tại thu về quyền lực của nàng. Nhưng ở chỗ tối đâu, nhất định phải nhiều hơn phòng bị, thậm chí nhiều hơn chú ý tình huống của nàng, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài, không có lại nói cái gì. Dương Phong thấy thế, còn nói thêm, Thiến Nhi, ngươi mặc dù thiên tư thông minh, nhưng dù sao một mực sống ở trong bóng tối, ít cùng người liên hệ. Bình thường, cũng chính là người nhà của mình, còn nữa chính là Son Phấn, cùng ngoại nhân cơ hồ không có tiếp xúc. Người nhà của ngươi, yêu thương ngươi. Son Phấn, coi chừng phụng dưỡng ngươi. Cho nên, đối với trên xã hội mặt tabu, giữa người và người ngươi lửa ta gạt, cùng quyền hành trước mặt loại kia tham lam, ngươi là không có thể nghiệp qua. Có lẽ, Cầm Nhi hiện tại thật không có ý tưởng gì. Nhưng là, Chắc Phi dù sao cũng là Chắc Phi, mấu chốt là hai người các ngươi xuất thân là giống nhau, thế ra môn phiệt đích nữ. Cô Vương nếu là một mực dừng bước tại thân Vương trên ghế ngồi, có lẽ Yến Vương phủ có thể như vậy một mực gió êm sóng lặng xuống dưới. Nhưng nếu là một khi có cơ hội, cô Vương địa vị lại hướng lên đi một bước, hoặc là đi mấy bước, Cầm Nhi ý nghĩ sẽ có hay không có biến hóa, liền không được biết rồi. Dương Phong lại cười cười, bây giờ muốn nhiều như vậy, có chút hơi sớm. Nhớ kỹ cô Vương lời nói vừa rồi, mặt ngoài còn cùng trước kia một dạng, âm thầm lưu tâm một chút mắt là được. Tư Đồ Thiến cũng nhẹ gật đầu, thần thiếp nghe điện hạ. Dương Phong nháy máy mắt, cười nói, Thiến Nhi tật mắt khỏi hẳn, chúng ta chỉ chúc mừng một lần làm sao có thể đâu, tự nhiên nhiều ăn mừng mấy lần. Chỉ ăn mừng một lần. Tự nhiên nhiều ăn mừng mấy lần. Tư Đồ Thiến đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thấy Dương Phong một mặt giảo hoạt nụ cười quỷ quệ, nhất thời liền minh bạch Dương Phong nói tới ăn mừng là có ý gì. Điện hạ Tư Đồ Thiến nhăn nhó một chút, nhưng lập tức liền nói không ra nói tới, môi anh đảo bị Dương Phong bở môi cho chặn lại. Chương 700, Tiên Châu nữ vệ sức chiến đấu kiểm duyệt chương 700, Tiên Châu nữ vệ sức chiến đấu kiểm duyệt Tiêu Nguyệt Cầm Tầm Cung. Ngọn nến cũng là không có diện. Toàn bộ Yến Vương phủ, rất nhiều người đều là như thế này, các nàng đều thích hứng lóe lên ngọn nến đi ngủ, cũng chính là nên hợp Dương Phong yêu thích. Nhìn qua ngọn nến hỏa diễm tả hữu chập chờn, Tiêu Nguyệt Cầm ý nghĩ cũng đang không ngừng lắc lư. Chính như tất cả mọi người nghĩ như vậy, Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn, thu ảnh hưởng lớn nhất người chính là Tiêu Nguyệt Cầm. Thời điểm trước kia, Yến Vương phủ rất nhiều sự vụ đều là Tiêu Nguyệt Cầm tự mình xử lý. Sau đó, trừ phi là đặc biệt nhỏ sự tình, tựa như một viên hạt cát tiến vào trong hồ nước, ngay cả gợn sóng đều không nổi lên được đến, Tiêu Nguyệt Cầm liền không hướng Tư Đồ Thiến báo cáo. Còn lại sự tình, mặc kệ lớn nhỏ, chỉ cần là Tư Đồ Thiến nên biết, Tiêu Nguyệt Cầm đều sẽ hướng nàng báo cáo. Càng có một ít chuyện trọng yếu, Tiêu Nguyệt Cầm sẽ đi đầu hướng Tư Đồ Thiến báo cáo, hoặc là Tư Đồ Thiến hạ lệnh, hoặc là hai người bọn họ thương nghị ra một cái biện pháp giải quyết. Cuộc sống như vậy, từ Tiêu Nguyệt Cầm tiến vào Yến Vương phủ đằng sau, không bao lâu lại bắt đầu. Một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ, Tư Đồ Thiến không phải mù lòa, có thể bình thường xử lý Yến Vương phủ sự vụ, cục diện liền nên biến hóa. Tiêu Nguyệt Cầm càng nghĩ, quyết định chủ động đem quyền lực giao cho Tư Đồ Thiến. Thế là, sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyệt Cầm liền mang theo Thụy Châu, Thụy Châu bưng lấy sổ sách, cùng một cái ghi chép bản, tìm đến Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến tối hôm qua nhận Dương Phong 3 lần thoải mái, lại thêm tật mắt khỏi hẳn, cả người đều là tinh thần tỏa sáng dáng vẻ. Cầm Nhi muội muội, làm sao sáng sớm liền đến, gặp Tiêu Nguyệt Cầm tới, Tư Đồ Thiến chủ động nên đón tiếp lấy, lôi kéo tay của nàng, so trước kia còn muốn nhiệt tình. Tiêu Nguyệt Cầm mỉm cười, Thiến tỷ tỷ tật mắt khỏi hẳn, có thể bình thường xử lý trong phụ sự vụ, tiểu muội e sợ cho chậm trễ chính sự, cho nên sáng sớm liền đến. Làm trễ mãi tỷ tỷ nghỉ ngơi, còn xin tỷ tỷ chớ nên trách tội mới là. Tư Đồ Thiến hướng Thụy Châu trên tay nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, Cầm Nhi muội muội đây là làm gì? Tiêu Nguyệt Cầm vừa cười vừa nói, tỷ tỷ trước kia có tật mắt, không cách nào thấy vật, tiểu muội lúc này mới vượt quyền, thay tỷ tỷ xử lý một chút trong phụ sự vụ. Bây giờ, tỷ tỷ tật mắt khỏi hẳn, tiểu muội tự nhiên là không tiện bao biện làm thay. Tư Đồ Thiến nhìn qua Tiêu Nguyệt Cầm, nhất thời không biết rõ Tiêu Nguyệt Cầm là thật tâm giao quyền, hay là lấy lui làm tiến. Cũng may, tối hôm qua Dương Phong nhắc nhở nàng, Tư Đồ Thiến đã có dự định, không phải vậy thật đúng là bị Tiêu Nguyệt Cầm làm một trở tay không kịp. Tư Đồ Thiến cười nói, người ta tỉ muội, mặc dù thân phận hơi có khác biệt, nhưng lại đều là điện hạ người tín nhiệm nhất. Ta mặc dù tật mắt khỏi hẳn, nhưng điện hạ nói, còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng, không có khả năng quá mệt nhọc, mỗi ngày còn phải uống thuốc củng cố. Lại nói, ta từ nhỏ không có viết qua chữ, cũng phải một đoạn thời gian luyện tập thư pháp. Bằng vào ta chi ý, trong phụ sự tình, còn giống như kiểu trước đây, tạm thời do Cầm Nhi muội muội cai quản dùm, trọng yếu sự tình ngươi ta cộng đồng thương nghị đến định, không biết Cầm Nhi muội muội ý như thế nào. Cái này Tiêu Nguyệt Cầm do dự một chút, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói, nghe nói Cầm Nhi muội muội thư pháp vô cùng tốt, rất được điện hạ tán thưởng. Ta chuẩn bị học tập thư pháp, không bằng Cầm Nhi muội muội dạy ta đi. Tiêu Nguyệt Cầm vừa cười vừa nói, nếu nói thư pháp, trong thiên hạ nào có người có thể so sánh được điện hạ à, tỷ tỷ đây cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Tư Đồ Thiến cũng cười nói, điện hạ cả ngày rất bận rộn, làm sao có thời giờ trầm xuống tâm dạy ta đâu. Cái này không, sáng sớm, ăn xong điểm tâm, điện hạ liền đi ra ngoài, nói là hôm nay muốn kiểm tra Yên Châu nữ vệ huấn luyện tình huống. Hay là kế thành Nam 20 dặm sơn cốc kia, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái cửa ra, tự nhiên luyện binh nơi trốn. Hôm nay là Yên Châu nữ vệ lần thứ nhất kiểm duyệt. Ta kẻ mổ tổ xạ Ô Di đảm nhiệm Yên Châu nữ vệ tổng huấn luyện viên, đã hơn 50 ngày. thời gian không lâu lắm, cũng không tính ngắn. Nhưng mà, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dị dùng phương pháp, thế nhưng là trước kia rèn luyện thanh chiến dương tử phương pháp, tuy nói không phải địa ngục tức, nhưng tuyệt đối là phi thường khổ một loại kia. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Thanh chiến dương tử tuổi còn trẻ chính là không kém hơn Thạch Thanh Quân tồn tại, đủ để có thể chứng minh hết thảy. Thậm chí, ngày đó thanh chiến dương tử cùng Thạch Thanh Quân đánh nhau, quả thực là không dám dùng toàn lực. Nếu thật là chiến trường chém giết, 30 hội hợp bên trong, thanh chiến dương tử liền có thể giết chết Thạch Thanh Quân. Hôm nay, tham gia Yên Châu nữ vệ sức chiến đấu kiểm duyệt người, trừ Dương Phong cùng Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dị tổng huấn luyện viên này bên ngoài, còn có thanh chiến dương tử, Thẩm Man Nhu, Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ. Mặt khác, Thạch Thanh Quân xuất lĩnh Yên Châu nữ binh doanh, toàn trường quan sát Yên Châu nữ vệ sức chiến đấu kiểm duyệt. Hệ Giản Nạ cùng Tăng Lộc Nhi đã từng đảm nhiệm qua Yên Châu nữ vệ phó thống lĩnh, đối với Yên Châu nữ vệ tự nhiên tình cảm rất sâu, cố ý cũng theo tới rồi. Dương Phong đi tới thời điểm, mặc kệ là Yên Châu nữ vệ hay là Yên Châu nữ binh doanh, tất cả đều là hàng lấy đội ngũ chỉnh tề, cho người ta một loại túc sát cảm giác. Đợi Dương Phong vào chỗ đằng sau, Vân Mị Nhi một thân nhung trang đi vào trước mặt, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng Vân Mị Nhi tham kiến. Dương Phong nhẹ gật đầu, đưa tay hư đỡ một chút, bình thân đi. Tạ điện hạ. Vân Mị Nhi lên tiếng, đứng dậy, không người chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, Yên Châu nữ vệ, ngay cả mặt tướng cùng tổng huấn luyện viên Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di, phó thống lĩnh thánh chiến Dương Tử ở bên trong, tổng cộng 103 người, đã toàn bộ đến nơi, chờ đợi điện hạ kiểm duyệt. Ý là, trừ Vân Mị Nhi, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di cùng thánh chiến Dương Tử, Yên Châu nữ vệ binh lính bình thường là 100 người. 100 cái Yên Châu nữ vệ, chỉ là hộ vệ Yến Vương phủ hậu viện, nhân số đầy đủ. Cho nên, Dương Phong liền đem Yên Châu nữ vệ biên chế định là 100 người. Nếu có xuất ngũ, hoặc là tử trận, lại từ Yên Châu nữ binh doanh bên trong chọn ưu tú chúng tuyển. Nói cách khác, Yên Châu nữ vệ sức chiến đấu nhất định phải tại Yên Châu nữ binh doanh phía trên, mới có thể triệt để kích phát Yên Châu nữ binh doanh huấn luyện tính tích cực. Đồng dạng, một khi Yên Châu nữ binh doanh để trống, liền sẽ từ dân gian tiến hành chiêu mộ. Dương Phong nhẹ gật đầu, tốt, từ khi Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dị tổng huấn luyện viên nhậm chức, đã hơn 50 ngày, cô Vương một mực chú ý Yên Châu nữ vệ huấn luyện tình huống. Cô Vương mặc dù không thể đích thân tới Yên Châu nữ vệ huấn luyện hiện trường, nhưng lại nghe nói, Yên Châu nữ vệ huấn luyện cường độ không chút nào thua ở Yên Châu kỵ binh, cô Vương cảm giác sâu sắc vui mừng. Cô Vương thường nói, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Cô Vương còn nói, binh tại tinh, mà không tại nhiều. Cho nên, ta Yến Châu binh mã số lượng mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, quân lương cùng tiền trợ cấp cũng là đại sở quốc cao nhất. Hôm nay, cô Vương tự mình đến nơi đây, mục đích chỉ có một cái, kiểm duyệt các ngươi cái này hơn 50 ngày huấn luyện hiệu quả. Cùng cô Vương cùng một chỗ quan sát, còn có Yên Châu nữ binh doanh tỷ bội bọn họ, các nàng cũng giống vậy rất chờ mong. Thêm lời thừa thái, cô Vương không nói thêm lời. Hiện tại, cô Vương tuyên bố, Yên Châu nữ vệ chiến lược kiểm duyệt nghi thức chính thức bắt đầu. Vân Mị Nhi chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Lập tức, Yên Châu nữ vệ đồng loạt cùng một chỗ hô, mặt tướng tuân mệnh. Chương 701, mẹ con đối thoại chương 701, mẹ con đối thoại. Vân Mị Nhi đi vào lôi đài trước mặt, cầm trong tay một thanh tiểu hồng kỳ, hét lớn một tiếng, Yên Châu nữ vệ nghe lệnh. Các người tiếp nhận tổng huấn luyện viên huấn luyện đặc thủ, đã có hơn 50 ngày. Hôm nay, điện hạ tự mình đến này, kiểm nghiệm huấn luyện của các ngươi hiệu quả, đây là chúng ta Yên Châu nữ vệ vô thượng vinh quang. Mặt khác, Yên Châu nữ binh doanh tỷ bội bọn họ hôm nay cũng tới đến nơi đây, hy vọng nhị các loại không cần ném đi chúng ta Yên Châu nữ vệ mặt mũi. Hiện tại, ta tuyên bố, bảy trận bắt đầu diễn luyện. Tuân mệnh theo Yên Châu nữ vệ một tiếng cùng nhau hét lớn, sau đó chính là nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán mà đi, xếp một cái hoành 10 dựng thẳng 10 tứ phương trận hình. Trung quanh, mỗi hai cái Yên Châu nữ vệ khoảng thời gian đều là khoảng một trượng. Những này Yên Châu nữ vệ binh khí cũng không phải là hoàn toàn tương tự, một phần là thương thép, một phần là phát đao, còn có một phần là nhật bản đao. Nhưng là, bảy trận đằng sau, mỗi cái Yên Châu nữ vệ phát ra sát khí, hội tụ vào một chỗ, ngay cả Dương Phong cũng theo đó động dung. Thậm chí, ngay cả Sở Hồng Tuệ, Liên Nhi cùng Hoàng Dung, cái này ba cái Yên Châu nữ vệ nhan trị cao nhất, giờ phút này chỗ nào giống như là nũng nịu đại mỹ nhân, đơn giản tựa như là có thể lấy tính mạng ngươi xinh đẹp giả xoa. Theo Vân Mị Nhi trong tay lệnh kỳ vung dậy, Yên Châu nữ vệ bắt đầu có tiết tấu tiến hành diễn luyện. Người ngoài người nhìn xem, khẳng định chẳng qua là cảm thấy hình ảnh cảm giác rất mạnh. Lại bởi vì tất cả đều là nữ nhân, động tác cũng cơ hồ đều nhất trí, để cho người ta có một loại kích tình như lửa cảm giác. Nhưng tại Dương Phong loại này người trong nghề trong mắt, liền thấy rõ ràng. Những này Yên Châu nữ vệ mỗi một chiều, mỗi một thức đều ẩn chứa sung mãn lực lượng. Nói cách khác, Yên Châu nữ vệ bình thường tại thể năng phương diện huấn luyện cường độ, tuyệt đối có thể đúng chỗ. Còn có chính là ra chiêu phương hướng, cùng chiêu thức kỹ xảo, cũng là 10 phần đúng chỗ. Nửa khắc đồng hồ thời gian, diễn luyện kết thúc. Vân Mị Nhi lần nữa đi vào Dương Phong trước mặt, chắp tay nói, "Tập thể diễn luyện kết thúc, xin mời điện hạ răn dạy." Dương Phong chỗ là một cái lôi đài, dài 10 trượng, rộng 7 trượng. Dương Phong ngồi ngay ngắn ở lôi đài vị trí trung ương dựa vào sau một chút, đứng phía sau Thẩm Man Nhu cùng Thánh Chiến Dương Tử, tả hữu là Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ. Dương Phong phía trước chính là Vân Mị Nhi cùng Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Dị. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Dị đứng tại lôi đài dựa vào trái một chút, trừ hướng Dương Phong chào bên ngoài, vẫn không có mở ra nhắm rượu, nhưng gương mặt xinh đẹp lại một mực treo sự tự tin mạnh mẽ. Ngẫu nhiên, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Dị sẽ hướng nữ nhi Thánh Chiến Dương Tử nhìn một chút. Có thể Thánh Chiến Dương Tử lực chú ý cơ hồ đều tại Dương Phong trên thân, cùng tình huống xung quanh, căn bản không có chú ý tới Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Dị ngẫu nhiên đang chăm chú nàng. Tại Yến Châu hơn một tháng này, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dĩ đã phát hiện, chính mình nữ nhi này đối với vị kia Yến Vương điện hạ là tình căn thâm trùng. Đã từng, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dĩ cùng Thánh Chiến Dương Tử tán gẫu qua, nói là trợ giúp Dương Phong đem Yên Châu nữ vệ cùng Yên Châu nữ binh doanh huấn luyện ra, coi đây là đại giới, đổi được Thánh Chiến Dương Tử thân tự do. Thế nhưng là, Thánh Chiến Dương Tử một ngụm liền cự tuyệt. Thánh Chiến Dương Tử nói, nữ nhi cả đời này, người trọng yếu nhất chỉ có hai cái. Nữ nhân là mẹ, nam nhân chính là điện hạ. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dĩ cố ý hỏi, nếu như ta cùng điện hạ ở giữa, ngươi nhất định phải chọn một, ngươi sẽ cùng theo ai? Thánh Chiến Dương Tử lần nữa là không chút do dự nói, nữ nhi tuyển điện hạ. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dĩ khẽ khẽ thở dài, thật sự là nữ lớn không phải do mẹ, khuỷu tay ra bên ngoài lửa gạt. Thánh Chiến Dương Tử kéo Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dĩ cánh tay, vừa cười vừa nói, ta liền biết, mẹ hiểu ta nhất, khẳng định không bỏ được để cho ta tình thế khó xử, đúng hay không? Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dĩ chỉ có thể là không thể làm gì khác hơn chọc lấy một chút Thánh Chiến Dương Tử sáng bóng cái trán, liếc nàng một cái, từ nhỏ đến lớn, ngươi thật sự là không để cho mẹ bất lo. Mẹ xin ngươi, thật sự là tới này trên đời bị tội một phen. Thánh Chiến Dương Tử hì hì cười nói, mẹ, ngươi nếu không phải sinh ta, ta sao có thể cho ngươi tìm một cái ưu tú như vậy vị hôn phu đâu? Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di nhìn qua một mặt hạnh phúc nữ nhi, trong lòng cũng là một trận trấn an. Giống như từ nhỏ đến lớn, thẳng đến đi theo sứ đoàn Yên Châu, giống như Thánh Chiến Dương Tử không có cao hứng như vậy qua. Có lẽ là bởi vì thân phận hèn mọn, có lẽ là bởi vì không thể không một mực nữ giả nam trang, lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Nhưng bây giờ không phải, Thánh Chiến Dương Tử tìm được chân chính thuộc về mình sinh hoạt, chân chính hạnh phúc. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di vuốt ve Thánh Chiến Dương Tử mái tóc, hỏi, Dương Tử, xem ra điện hạ đối với ngươi là thật không tệ. Chỉ là điện hạ nữ nhân bên cạnh quá nhiều, chỉ sợ thân thể gánh không được, sớm liền không thể làm hết sức mình. Thánh Chiến Dương Tử khuôn mặt đỏ lên, cười ha hả nói, mẹ, lần này ngươi coi như đoán sai. Điện hạ tinh thông y thuật, biết được cường thân kiện thể chi pháp. Yến Vương phi lại quy định ba một chế, mỗi 4 ngày để điện hạ nghỉ ngơi một ngày. Điện hạ à, dữ dội rất, mỗi một lần nữ nhi thị tẩm, điện hạ đều ít nhất phải 3 lần. Kỳ hỉ. A Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di nghe, không khỏi giật nảy cả mình, Dương Tử, thật hay giả? Thánh Chiến Dương Tử vừa cười vừa nói, mẹ, nữ nhi từ nhỏ đến lớn, lúc nào lựa qua ngươi a? Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di nghe, không có lại nói cái gì, nhưng tâm thần lại là hơi có giật giật. Thánh Chiến Dương Tử nhìn Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di một chút, đột nhiên thấp giọng nói ra, mẹ, ngươi cả đời này rất khắc khổ, không có hưởng thụ qua nam nhân mang tới khoái hoạt. Hiện tại, nữ nhi tìm được phương diện này khoái hoạt, nguyện ý cùng mẹ cùng một chỗ chia sẻ. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di nghe, không khỏi giật nảy cả mình, Dương Tử, ngươi làm sao đột nhiên? Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt hiện lên vẻ giận dữ, Dương Tử, là Yến Vương điện hạ để cho ngươi thăm dò mẹ à? Quả nhiên, Hoa Quốc quốc vương gặp mẹ, liền không kịp chờ đợi muốn mẹ thị tẩm, trở thành nữ nhân của hắn. Hiện tại, vị này Yến Vương điện hạ rốt cục cũng lộ ra răng nanh dữ tợn, hắn cùng Hoa Quốc quốc vương chính là cá mẹ một lứa. Thánh Chiến Dương Tử một mặt bất đắc dĩ, mẹ, ngươi hiểu lầm điện hạ rồi, đây là nữ nhi ý tứ, cùng điện hạ không quan hệ. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di sững sờ, nhìn qua Thánh Chiến Dương Tử, ngươi không có lừa gạt mẹ. Thánh Chiến Dương Tử khe khẽ thở dài, mẹ, ngươi suy nghĩ một chút ta. Thứ nhất, Yến Vương phủ tuyệt sắc như mây, ước gì điện hạ sủng hạnh, không biết bao nhiêu đâu, điện hạ có thể từng cái sủng hạnh. Thứ hai, điện hạ tính tình, nếu thật là có ý tưởng này, sẽ thông qua nữ nhi quấn một vòng thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy, mẹ cả một đời đáng thương, điện hạ lại là thiên hạ khó tìm nam nhân tốt, cho nên mới có ý nghĩ này. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di giờ mới hiểu được, hiểu lầm Dương Phong. Dương Tử, loại chuyện này quá hoang đường, ngươi tuyệt đối không thể lại có ý nghĩ như vậy. Thánh Chiến Dương Tử bĩu môi, ta cũng không phải cho rằng như vậy. Điệp Quan Âm, còn có Phát Thiên Ngọc các nàng, không đều là dạng này thôi. Lại nói, người cả đời này rất ngắn, một khi bỏ lỡ, các loại tuổi già đằng sau, hối hận đã trễ. Mặc dù Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di không có đáp ứng việc này, nhưng là khi Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di lần nữa nhìn thấy Dương Phong thời điểm, cảm giác liền không giống với lúc trước. Tựa như hôm nay, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di mặc dù là ngẫu nhiên chú ý Thánh Chiến Dương Tử, nhưng lại không phải là không chú ý Dương Phong đâu. Chương 702, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di trước mặt mọi người đối Dương Phong. Chương 702, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di trước mặt mọi người đối Dương Phong nói về chuyện chính. Lại nói tập thể diễn luyện kết thúc về sau, Vân Mị Nhi thỉnh cầu Dương Phong gian dạy. Dương Phong đứng dậy, đi vào bên bờ lôi đài, nhìn về phía chỉnh tề phương trận Yên Châu nữ vệ, cao giọng nói ra, vừa rồi cô vương quan sát các ngươi tập thể diễn luyện. Cô vương dùng 4 chữ để hình dung quan sát tâm đắc, đó chính là rất không tệ. Cái này chứng minh các ngươi tại cái này 50 ngày trong khi huấn luyện hoàn toàn làm được khắc khổ. Các ngươi mặc dù là thân nữ nhi, nhưng các ngươi biểu hiện ra nghị lực, biểu hiện ra kiên nhẫn, biểu hiện ra tiềm lực, không thể so với nam nhân kém. Cô vương tin tưởng một câu, ai nói nữ tử không bằng nam, nam nhân có thể làm được sự tình, nữ nhân một dạng có thể làm đến. Nhưng là nữ nhân có thể làm được sự tình, nam nhân liền có làm không được, tỉ như sinh con. Dương Phong câu chuyện nhất chuyển, quá khôi hài, mặc kệ là Yên Châu nữ vệ hay là Yên Châu nữ binh doanh, tất cả đều nhịn không được cười lên ha hả. Nhưng là đâu, chỉ cười 2 tiếng đằng sau, dưới đài tiếng cười tựa như là sớm diễn thử tốt một dạng, xoát một chút liền chỉnh tề làm đất ngừng. Dương Phong âm thầm gật đầu, đây mới thật sự là quân đội, đây mới là quân tâm. Dương Phong khoát tay chặt lại, quát lớn, thêm lời thừa thãi, cô vương liền không lại lắm lời. Phía dưới liền để cô vương cùng Yên Châu nữ binh doanh tỷ bội bọn họ nhìn một chút các ngươi công phu thật đi. Kể xong đằng sau, Dương Phong liền xoay người đi tới chỗ ngồi của mình, sau lưng lập tức liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Dương Phong đi vào chỗ ngồi trước mặt, xoay người lại, hai tay lắc lắc, vỗ tay lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Vân Mỹ Nhi lần nữa đi vào Dương Phong vừa rồi đứng yên địa phương, hét lớn một tiếng, "Hiện tại, lôi đài thi đấu bắt đầu." Dựa theo điện hạ phân phó, hôm nay lôi đài thi đấu quy tắc, Yên Châu nữ vệ thủ lôi, Yên Châu nữ binh doanh công lôi. Yên Châu nữ vệ người chiến bại, tiến vào đợi cương vị doanh, thời gian là 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu là lại bại, rời khỏi Yên Châu nữ vệ, hoặc chuyển thành bách tính, hoặc lui vào Yên Châu nữ binh doanh. Người chiến thắng, như sau 3 tháng lại thắng, có thể vào Yên Châu nữ vệ biên chế. Lại nửa năm sau, tiến hành lần thứ 3 tỷ thí, lấy quyết định hai người cuối cùng thuộc về. Biện pháp này nghe rất tàn nhẫn, nhưng quả thực là một cái hành chi hữu hiệu đốc xúc chi pháp. Vân Mỹ Nhi tiếp tục nói, một khi Yên Châu nữ vệ liên chiến 3 người bất bại, liền có thể không cần lần thứ 4 xuất chiến, coi là huấn luyện hữu hiệu. Vừa dứt lời, Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ổ Dị lập tức quát, đầu này là ai tăng thêm? Vân Mỹ Nhi quay đầu nhìn qua Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ổ Dị, là điện hạ. Tạ Kệ Mộ Tổ Sa Ổ Dị lập tức nhìn về phía Dương Phong, xin hỏi điện hạ, nếu là thích khách đột kích, nếu là chiến trường chém giết, phàm là giết 3 người đằng sau, phải chăng có thể rời khỏi chiến đấu? Vừa rồi điện hạ còn nói, ai nói nữ tử không bằng nam, lại không biết vì sao muốn tăng thêm đầu này. Ti chức ý tứ, nếu lên lôi đài, chính là lên chiến trường, gia nhập chiến đấu, không chết không thôi. Lôi đài quy tắc hẳn là cải thành, thẳng đến thủ lôi người nhịn không được, bị thương, mới có thể kết thúc. Sau đó, lấy thủ lôi người đánh bại bao nhiêu cái Yến Châu nữ binh là nhất sau thành tích. Toàn trường, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tại Yến Châu, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị vẫn là thứ nhất dám ở nhiều người như vậy trước mặt phản bác Dương Phong. Yến Châu những cái tiêm nữ sĩ, cùng quan viên, cũng có Dương Phong ý nghĩ không gặp nhau người, nhưng bọn hắn đều là tự mình hướng Dương Phong trình lên quên ngăn, nào có một cái dám ở công cộng trường hợp bác bỏ Dương Phong. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị tuyệt đối là Yến Châu người thứ nhất. Thánh chiến Dương Tử dọa sợ, hai người này, một cái là mẹ của nàng, một cái là trượng phu của nàng. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị đối Dương Phong, cố nhiên là không đối. Nhưng nếu là Dương Phong thẹn quá hóa giận, vì vậy mà trị tội Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị, vậy thì càng không xong. Thánh chiến Dương Tử đội bằng hô, "Mẹ, ngươi, ngươi sao có thể? Ai, nhanh hướng điện hạ xin lỗi." Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị từ tốn nói, "Thứ nhất, trong quân không phụ tử, đồng dạng không mẹ con. Thánh chiến Dương Tử, ngươi là Yên Châu nữ vệ phó thống lĩnh, ta là Yên Châu nữ vệ tổng huấn luyện viên. Việc quan hệ Yên Châu nữ vệ huấn luyện chi yếu sự tình, ngươi cái này phó thống lĩnh nếu không có lý do chính đáng, không có quyền ngăn cả ta. Thứ hai, ta đưa ra ý kiến khác biệt, là vì Yên Châu nữ vệ huấn luyện, vì sao không thể làm chúng đưa ra? Nếu là điện hạ cảm thấy ta nói lên ý kiến không đối, điện hạ chỉ cần nói rõ lý do, để cho ta tâm phục khẩu phục, ta cam nguyện lĩnh tội." Thánh chiến Dương Tử, Thánh chiến Dương Tử thực sự không rõ, nàng cái này mẹ hôm nay đến cùng thế nào, đối cái này đối cái kia, chẳng lẽ là nguyện sự không điều? Không khuyên nổi Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị, Thánh chiến Dương Tử đành phải nhìn về phía Dương Phong, "Điện hạ, nô tỳ mẫu thân hôm nay không đợi Thánh chiến Dương Tử nói hết lời." Dương Phong tay phải bại xuống, không để cho nàng nói tiếp. Dương Phong nhìn qua Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị, nhẹ gật đầu, "Võ bản tổng huấn luyện viên nói có lý, là cô Vương thiếu suy tính. Mỹ Nhi, quy tắc đổi một chút, cứ dựa theo võ bản tổng huấn luyện viên ý tứ chấp hành." Vân Mỹ Nhi đối với Dương Phong cực kỳ hiểu rõ, tự nhiên không có chút nào kinh ngạc, chắp tay, mặt tướng tuân mệnh. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị sững sờ, nhìn chằm chằm Dương Phong một chút, không có lại nói cái gì. Đương nhiên, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị đối với Dương Phong hiểu rõ cũng không tính sâu, cũng không cho là Dương Phong thật sự là dạng này rất mực khiêm tốn, nạp gián như lưu. Có lẽ, các loại chuyện này qua đằng sau, Dương Phong liền nên cho nàng làm có dễ. Có thể Thánh chiến Dương Tử lại không cho rằng như vậy, nàng từ khi quy thuận Dương Phong, cơ hồ là như hình với bóng theo sát Dương Phong, đối với Dương Phong là hiểu rõ cực kỳ, biết Dương Phong là người làm đại sự, tuyệt đối sẽ không đối với Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị như thế nào. Cho nên, kết quả này để Thánh chiến Dương Tử vui vẻ không thôi. Thậm chí, Thánh chiến Dương Tử cho là Dương Phong lựa chọn dễ dàng tha thứ Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ổ Dị, cùng với nàng là có nhất định liên quan. Quy tắc định tốt, đánh lôi đài liền chính thức bắt đầu. Vân Mỹ Nhi hét lớn một tiếng, "Yên Châu nữ vệ, ai dám cái thứ nhất đi lên thủ lôi?" Vừa dứt lời, Sở Hồng Tuệ liền theo hô một tiếng, "Mặt tướng Sở Hồng Tuệ, nguyện ý cái thứ nhất thủ lôi." Vân Mỹ Nhi tựa hồ sớm có ngờ tới, gật đầu nói, "Tốt, Sở Hồng Tuệ, ra khỏi hàng, bên trên lôi." Chỉ chốc lát sau công phu, Sở Hồng Tuệ liền đến trên lôi đài, quay người hướng ra phía ngoài, chắp tay hô, "Yên Châu nữ vệ Sở Hồng Tuệ, hoan nghênh Yên Châu nữ binh doanh tỷ muội bọn họ chỉ điểm." Đồng dạng là vừa dứt lời, Yên Châu nữ binh doanh bên trong liền có một thanh âm vang lên, "Yên Châu nữ binh doanh Tôn Xuân Ngọc đánh lôi đài, còn xin Sở tướng quân chỉ điểm nhiều hơn." Một cái nhìn hơi có vẻ gầy yếu nữ binh, từ Yên Châu nữ binh doanh bên trong đi tới, nhanh chân hướng lôi đài đi tới. Tôn Xuân Ngọc tướng mạo xem như rất phổ thông, nhưng bộ pháp rất mạnh mẽ, tư thái rất mềm mại, tuyệt đối không phải tên soán sĩnh. Sau khi lên đài, Tôn Xuân Ngọc hướng Sở Hồng Tuệ chắp tay, "Sở tướng quân, xin chỉ điểm." Sở Hồng Tuệ cũng hoàn lễ, "Tôn tướng quân dễ nói, xin hỏi Tôn tướng quân, sử dụng loại nào binh khí?" "Dùng trường mâu đi." Một bên Yến Ngũ lập tức lấy một cây mộc mâu, giao cho Tôn Xuân Ngọc trong tay. Sở Hồng Tuệ đâu, cũng lấy một thanh đao gỗ nơi tay. Dài một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Hai người binh khí, một dài một ngắn, lập tức liền giao thủ với nhau. Chương 703, Dương Phong liên tiếp kinh ngạc chương 703, Dương Phong liên tiếp kinh ngạc đường 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 một mâu đối đầu đao gỗ, giao thủ tốc độ rất nhanh, càng là phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy. Dương Phong chỉ là nhìn hai cái hội hợp, liền không nhịn được âm thầm gật đầu, Sở Hồng Tuệ võ nghệ cùng khí lực, tuyệt đối đều có nhảy vọt tăng lên. Ba ngày không thấy, lau mắt mà nhìn. Huống chi, đây đã là hơn 50 ngày, Sở Hồng Tuệ tuyệt đối là khắc khổ huấn luyện. Lúc đầu, Sở Hồng Tuệ có thể tùy thời xuất ngũ, hoàn toàn không cần đến khổ cực như vậy, nhưng nàng vẫn là làm được. Dương Phong nhìn qua Sở Hồng Tuệ mạnh mẽ dáng người, trong lòng thầm nghĩ, có dẻo dai, là cái đáng làm chi tài. Đại khái 5-6 cái hội hợp đằng sau, Sở Hồng Tuệ dùng đao gỗ đâm vào Tôn Xuân Ngọc trên lưng, người sau thua trận. Tiên Châu nữ binh doanh bên trong, vừa rồi Tôn Xuân Ngọc đi ra vị trí, lập tức liền vang lên một trận thổn thức âm thanh. Cái này Tôn Xuân Ngọc đâu, trong nhà mấy đời đều là thợ săn. Mặc dù Tôn Xuân Ngọc là nữ tử, nhưng bởi vì mấy cái đệ đệ muội muội đều tuổi nhỏ, nàng từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, 12 tuổi liền theo phụ thân vào núi đi săn, hàng bắt đầu tự nhiên so khác Yến Châu nữ binh cao hơn. Tại Yến Châu nữ binh bên trong, Tôn Xuân Ngọc võ nghệ mặc dù không phải đứng hàng đầu, nhưng ít ra là trung đẳng chết lên. Không nghĩ tới, chỉ là 5-6 cái hội hợp, liền bị Sở Hồng Tuệ đánh bại. Cái này nếu là ở chiến trường, Tôn Xuân Ngọc liền đã chết tại Sở Hồng Tuệ dưới đao. Cần biết, Tôn Xuân Ngọc còn không có đi lên chiến trường, chưa từng giết người, cũng không có từng thấy máu. Có thể Sở Hồng Tuệ lại trải qua một lần chiến trường, giết qua hai người, phản ứng kỳ cũng sớm đã đi qua. Cho nên, nếu là ở trên chiến trường, thụ tố chất tâm lý ảnh hưởng, chỉ sợ Sở Hồng Tuệ ba lượng hội hợp liền có thể giết Tôn Xuân Ngọc. Sở Hồng Tuệ thu đao, chắp tay nói, "Tôn tướng quân, đã nhường." Tôn Xuân Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, vui lòng phục tùng chắp tay, "Sở tướng quân võ nghệ cao cường, Tôn Xuân Ngọc bội phục." Vân Mị Nhi hô to một tiếng, trận đầu, Sở Hồng Tuệ thắng được. Đây chính là Vân Mị Nhi EQ cao thể hiện, nàng chỉ hô Sở Hồng Tuệ thắng được, không nói Tôn Xuân Ngọc bại, tự nhiên là cho đủ Tôn Xuân Ngọc mặt mũi. Tôn Xuân Ngọc vừa xuống đài, Yên Châu nữ binh doanh bên trong liền lại đi tới một cái nữ binh, khiêu chiến Sở Hồng Tuệ. Đáng tiếc là, nữ binh này cũng bại, ý nguyên vẫn là 5-6 hội hợp. Tiếp đấy, lại có từng cái nữ binh lên đài khiêu chiến, đều thất bại. Nửa canh giờ thời gian, Sở Hồng Tuệ liền đã đánh bại 12 cái Yên Châu nữ binh. Sở Hồng Tuệ thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều, thái dương đã dày đặc mồ hôi, càng là thuận dưới thai chảy. Nơi này là chiến trường, tuyệt đối không thể nối chế, không phải vậy chính là tử lộ. Sở Hồng Tuệ cắn răng, âm thầm cổ vũ chính mình. Đương nhiên, lớn nhất kiên trì, Sở Hồng Tuệ minh bạch là bởi vì Dương Phong đang chú ý nàng đâu. Rốt cục, ra sức đánh bại 24 người khiêu chiến đằng sau, Sở Hồng Tuệ rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, đối mặt thứ 25 cái người khiêu chiến thời điểm, miễn cưỡng duy trì 12 cái hội hợp, bị đối phương một mâu thứ tại chỗ ngực, thua trận. Cái gì gọi là tuy bại nhưng linh? Sở Hồng Tuệ chính là Yên Châu nữ vệ cùng Yên Châu nữ binh doanh, tất cả đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn qua Sở Hồng Tuệ. Sở Hồng Tuệ xuất thân, Yên Châu nữ vệ không ai không biết, đồng dạng cũng là bị Yên Châu nữ binh doanh rộng làm người biết. Một cái Lạc Dương thành hoa khôi, văn thải phi dương, nhất là am hiểu cầu đối, vậy mà trưởng thành là trên chiến trường một thành viên tiêu tướng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đoán chừng sẽ không có người sẽ tin tưởng đây là sự thực. Thứ 25 cái Yên Châu nữ binh mặc dù thắng, nhưng lập tức tiến lên, chăm chú đem Sở Hồng Tuệ kéo đi một chút. Toàn trường vang lên rung trời giống như vỗ tay. Dương Phong âm thầm gật đầu, Sở Hồng Tuệ nhất chiến thành danh không nói, càng là khiến cho Yên Châu nữ vệ địa vị lần nữa trèo cao. Trước kia, Yên Châu nữ binh doanh đối với Yên Châu nữ vệ có lẽ có khinh phục, hơn nữa còn không phải số ít. Nhưng bây giờ, đoán chừng 7-8 phần Yên Châu nữ binh đối với Yên Châu nữ vệ đã chịu phục. Bởi như vậy, Yên Châu nữ binh doanh huấn luyện sẽ lập tức đạt tới một cái độ cao. Đồng thời, Yên Châu nữ vệ huấn luyện cũng sẽ không có bất kỳ yếu bớt, chẳng khác gì là một cái tuần hoàn tốt. Vân Mị Nhi hô to một tiếng, Sở Hồng Tuệ chiến tích, thắng 24 trận. Phía dưới, cho mời điện hạ tự thân vì Sở Hồng Tuệ trao giải. Cái kia Yên Châu nữ binh nghe, rất ngoan ngoãn tranh thủ thời gian xuống đài đi. Dương Phong đứng dậy, đi vào Sở Hồng Tuệ trước mặt, mỉm cười nhìn qua nàng, "Sở đại gia, ngươi thật là làm cho cô Vương lau mắt mà nhìn. Lúc trước, để cho ngươi đi bộ đội, bất quá là kế tạm thời, giúp ngươi thoát ly La Hồng Lâu, thoát ly thôi thị. Không nghĩ tới, ngươi thật là có như thế sự quyết tâm, ngạnh sinh sinh đem chính mình đã luyện thành một thành viên tiêu tướng, làm cho cô Vương đều không bỏ được để cho ngươi đã xuất ngũ." Sở Hồng Tuệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giảo hoạt nháy nháy mắt, mặt tướng cũng không muốn đã xuất ngũ. Nếu như điện hạ chịu để bạt mặt tướng là Yên Châu nữ vệ phó thống lĩnh lời nói, mặt tướng còn có thể tại không trực ban thời điểm đi anh hùng lâu hoặc là tài tử lâu những nghệ, hai không chậm trễ. Dương Phong sững sờ, lập tức liền nhẹ gật đầu, "Tốt, cô Vương đáp ứng ngươi." Sở Hồng Tuệ đại hỉ, đa tạ điện hạ. Tại Yên Châu nữ vệ bên trong chờ đợi lâu như vậy, Sở Hồng Tuệ đối với Yên Châu nữ vệ cũng có tương đương sâu tình cảm, không muốn như vậy thoát ly. Mà lại, còn có một chút trọng yếu nhất. Nếu như Sở Hồng Tuệ thật thoát ly Yên Châu nữ vệ, chính là cùng Cao Sổ Phượng, Gia Cát Thanh Phượng cùng Lương Hồng Ngọc là giống nhau sinh hoạt. Ban ngày, tại anh hùng lâu hoặc là tài tử lâu những nghệ. Ban đêm, trở lại Yến Vương phủ, tắm một cái xoát xoát, đọc sách một hồi, hoặc là luyện chữ vẽ tranh cái gì, liền nên nghỉ ngơi. Cuộc sống như vậy, muốn gặp Dương Phong một mặt, đơn giản quá khó khăn. Sở Hồng Tuệ nghe Lương Hồng Ngọc nói, nàng lâu nhất một lần, 3 tháng chưa từng thấy Dương Phong. Có thể Sở Hồng Tuệ nếu là tiếp tục lưu lại Yên Châu nữ vệ, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, có thể thường xuyên làm bạn tại Dương Phong bên người. Cái thứ hai thủ lôi, dĩ nhiên chính là Liên Nhi. Liên Nhi thực lực vượt quá Dương Phong dự kiến, vậy mà gần như không thua ở Sở Hồng Tuệ. Vừa rồi, Sở Hồng Tuệ đánh thắng 24 Yên Châu nữ binh, mà Liên Nhi vậy mà đánh thắng 27 Yên Châu nữ binh, sau đó năng lực kiệt chiến bại. Chỉ bất quá đâu, ngay từ đầu mấy cái Yên Châu nữ binh, thực lực kém xa Tôn Xuân Ngọc mạnh. Nhất làm cho Dương Phong kinh ngạc chính là cái thứ ba thủ lôi, Hoàn Dung. Lúc trước, tại Hàng Châu gặp được hoàng gia nhân thời điểm, Dương Phong giới thiệu Hoàng Dung gia nhập Yên Châu nữ vệ, nhưng thật ra là muốn cho nhà bọn hắn một con đường sống. các loại hoàng thu phụ tử ba người tại Yến Châu dàn xếp lại đằng sau, Dương Phong liền chuẩn bị để Hoàng Dung rời khỏi Yến Châu nữ vệ, dạng này bọn hắn một nhà người sinh kế liền không thành vấn đề. Có thể để Dương Phong không nghĩ tới chính là, Hoàng Dung nha đầu này chơi liều không chút nào tại Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi phía dưới, tiến bộ nhanh chóng, ngay cả Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi cũng theo không kịp. Bởi vì gia nhập Yến Châu nữ vệ muộn, lại thêm thân thể trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, Hoàng Dung đang huấn luyện thời điểm ngất đi mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không có sách một câu muốn rời khỏi Yến Châu nữ vệ lời nói. Không nghĩ tới, cái này quật cường tiểu nha đầu vậy mà thật luyện được một thân bản lĩnh. Nếu như lại đợi một thời gian, Hoàng Dung tuyệt đối sẽ là Yên Châu nữ vệ đệ tam cao thủ, gần với Thánh Chiến Dương Tử cùng Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Di. Thậm chí, Hoàng Dung không phải không khả năng vượt qua hai người bọn họ. Chương 704, Dương Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọ. Chương 704, Dương Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọ Yên Châu nữ vệ ngày thứ nhất lôi đài thi đấu, bởi vì Sở Hồng Tuệ, Liên Nhi cùng Hoàng Dung cái này ba cái nhan trị cao nhất, lại võ nghệ cao nhất tồn tại, đặc biệt đặc sắc. Còn lại Yên Châu nữ vệ, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải càng thêm khắc khổ huấn luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đạt tới các nàng ba cái độ cao. Mà Yên Châu nữ binh doanh đâu, cũng bị rung động đến. Dù sao, Yên Châu nữ vệ cùng Yên Châu nữ binh doanh thành lập ngày trên lệch không xa. Nhưng bây giờ, Yên Châu nữ vệ đã xa xa quang Yên Châu nữ binh doanh một mảng lớn. Cố nhiên, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ Dị phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhưng cũng cùng Yên Châu nữ vệ cố gắng huấn luyện là không thể tách rời. Tiếp xuống thủ lôi, mặc dù không bằng Sở Hồng Tuệ ba người đặc sắc, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng Yên Châu nữ vệ cường hãn. Mỗi một cái Yên Châu nữ vệ đều là đánh bại 10 cái trở lên Yên Châu nữ binh, sau đó mới bị thua. Nói cách khác, nếu như đem những người này phóng tới trên chiến trường, liền xem như hỗn chiến, một cái Yên Châu nữ vệ giết chết 5-6 cái Yên Châu nữ binh tuyệt đối không phải rất quá đáng sự tình. Lúc chạm vào tối, ngày thứ nhất lôi đài thi đấu kết thúc, Dương Phong mang theo Yên Châu nữ vệ trở về kế thành. Yên Châu nữ binh hành thì là bị Thạch Thanh Quân lưu lại. Các loại Dương Phong bọn người rời đi về sau, Thạch Thanh Quân bắt đầu dạy bảo. Hôm nay bại trận, sai không ở các ngươi, mà ở ta nơi này cái tướng quân. Nhưng là, ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi là muốn bảo trì hiện trạng này, hay là muốn cố gắng trở thành cường giả? Cơ hồ không có chút do dự nào, Yên Châu nữ binh doanh hô lên đồng dạng tiếng lòng, chúng ta muốn trở thành cường giả. Rất tốt. Thạch Thanh Quân khẽ gật đầu, điện hạ thường nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Chỉ cần chúng ta Yên Châu nữ binh doanh có cốt khí, ta tin tưởng, lần tiếp theo lôi đài thi đấu, tuyệt đối không phải kết quả này. Mặt khác, ta cũng sẽ hướng điện hạ xin mời võ bản tổng huấn luyện viên đồng thời đảm nhiệm chúng ta Yên Châu nữ binh doanh tổng huấn luyện viên. Thạch Thanh Quân không phải một cái bảo thủ, không cho phép người khác tính cách. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ô Dị đang huấn luyện phương diện thủ đoạn cùng năng lực, tuyệt đối không phải Thạch Thanh Quân có thể so sánh. Cũng không phải nói Thạch Thanh Quân không được, mà là bởi vì Thạch Thanh Quân từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại thành phủ, trừ luyện võ, chính là cầm kỳ thư họa, không có cơ hội tiếp xúc đến huấn luyện binh sĩ phương diện. Dương Phong một nhóm trở lại Yến Vương phủ đằng sau, Dương Phong lập tức liền trước mặt mọi người tuyên bố, đệ bản Sở Hồng Tuệ là Yên Châu nữ vệ bản thứ 2 thống lĩnh, gần như chỉ ở Vân Mị Nhi cùng Thanh Chiến Dương Tử phía dưới. Bởi vì Sở Hồng Tuệ đệ bản, khiến cho Yên Châu nữ vệ 100 người biên chế liền chống đi một cái, từ Yên Châu nữ binh doanh bên trong chọn ưu tú chúng tuyển. Tư Đồ Thiến tật mắt bị chữa trị tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Yến Châu. Yến Châu bách tính cơ hồ từng nhà đều thả lên tháo, chúc mừng cái này một tin tức tốt. Dương Phong tại Yến Châu, nhẹ giao mạng phú, khai khẩn đất hoang, chèn ép thế gia môn thiệt, cổ vũ thông thường, chỉnh đốn lại trị, chờ chút. Bây giờ, toàn bộ Yến Châu xuất hiện chưa bao giờ có vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Quan viên thanh liêm, bách tính an cư, nông nghiệp cùng thương nghiệp, giáo dục cùng chữa bệnh cất bước, nói Yến Châu là thế ngoại đảo nguyên, tuyệt không là quá. Cái này giáo dục a, kỳ thật chính là xây dựng trường học. Cổ đại tư thục, giá cả vẫn là tương đối đắt đỏ. Nguyên nhân thôi, kỳ thật cũng không phức tạp. Cổ đại có thể đọc nổi sách, cơ hồ đều là thế gia môn phiệt người, cùng một chút hàn môn. Những người này, một bộ phận lớn đều sẽ tiến vào hỏa lộ. Chỉ có một phần nhỏ, bởi vì cửa chính suy tàn các loại nguyên nhân, mới có thể lưu lạc làm tiên sinh dạy học. Đương nhiên, còn có một bộ phận, trực tiếp chính là hướng về phía tiên sinh dạy học nghề nghiệp này đi. Mà những nhân tuyển này chọn học sinh thời điểm, tự nhiên không thể nào là cái gì học sinh đều thu. Thứ nhất, lễ bái sư không thể thiếu. Thứ hai, học phí không thể thiếu. Thứ ba, không có khả năng là dân chúng tầm thường nhà hải tử. Đương nhiên, cũng có một chút cá biệt nhà nghèo hài tử đặc thù, ví dụ tỷ như khuôn hành đục vách tường nhờ cảm động hàng xóm văn không biết được mọi người giúp đỡ xa giận túi mình đêm đọc bởi vì mua không nổi dầu thắp phạm trọng yêm đoạn tê vẽ cháo cảm động chùa triển trưởng lão đưa hắn đến nam đô học xá học tập còn có nhạc phi học nghệ cũng là hàng xóm láng giềng giúp đỡ Âu Dương Tu là mượn xem điện tịch nhưng lại mua không nổi bút lông mẹ hắn nghĩ ra dùng địch có thay thế biện pháp mới có Âu Dương Tu chữ đẹp đương nhiên tuyệt đại bộ phận nhà nghèo hài tử đều lựa chọn trồng cho ta chăn trâu à chăn dê à đốn tuổi à chờ chút bậc cha chú đường xưa bối phận lại nhất bối địa truyền thừa tiếp. Dương Phong phá vỡ quy tắc này. Dương Phong thiết lập giáo dục bước đầu tiên chính là lương cao thuê tiên sinh dạy học. Trải qua khảo hạch đằng sau, khiến cái này tiên sinh dạy học đến Yến Châu các quận huyện vào cương vị, do quan phủ căn cứ tiên sinh dạy học tình huống công tác tiến hành khảo hạch, thống nhất cấp cho tiền lương. Mà đối với bách tính bình thường đâu, sách phí cùng học phí, cùng văn phòng tứ bảo đều là toàn miễn, hai từ phụ mẫu chỉ cần chuẩn bị kỹ càng túi sách là được rồi. Tại rất nhiều người xem ra, Dương Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Kỳ thật, câu nói này ở thời đại này không thể nghi ngờ là chính xác. Phong kiến thời đại, các quốc gia thống trị đều được dùng ngu dân chính sách, các loại tẩy não, thị như đạo giáo a, Phật giáo a, chờ chút. Người sinh hoạt tốt là người đời trước tích đức. người sinh hoạt không tốt là người đời trước nghiệp chướng, đời này đến chịu khổ hoàn lại. Cổ đại chân chính tôn đạo tôn phật đều là nhất cơ sở dân chúng, các quyền quý cũng không phải là thực tình tôn đạo tôn phật, càng nhiều thời điểm là nhiều quyền tiền hương hỏa mà thôi. Nếu như dân chúng đều có học vấn, có tư tưởng của mình, cũng sẽ có ý thức phản kháng, đối với giai cấp thống trị là rất bất lợi. Thì như cận đại nổi danh nhất phong trào ngũ tứ, cho nên à, từ nơi này thời đại giai cấp thống trị kỳ thật chính là hoàng tộc cùng thế gia môn phiệt mà nói, chặt đứt bách tính bình thường gia đình tiếp nhận giáo dục quyền lực là phi thường có cần phải. Cho nên à, Dương Phong tại Yến Châu đại hưng giáo dục bị rất nhiều người đều cho rằng là tự chui đầu vào giỏ, cũng là rất bình thường. Có thể Dương Phong có Dương Phong dự định. Từ sau thế xuyên qua tới, Dương Phong biết rõ nhân tài tầm quan trọng. Chỉ có nhân tài đạt tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện tri thức bạo tạc, sinh sản cùng khoa học kỹ thuật mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Thời kỳ Xuân Thu trăm nhà đua tiếng không phải là không bởi vì nguyên nhân này. Đáng tiếc là chiến quốc tranh ba cùng Sở Hán chiến tranh liên miên bất tuyệt, Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, Hán Vũ Đế cực kỳ hiếu chiến, cùng về sau Hán thất đại quyền sa sút đều chế ước lấy văn hóa tiến bộ. Tào Ngụy cựu phẩm trong chính chế không thể nghi ngờ liền triệt để ổn định thế gia môn phiệt thống trị địa vị, triệt để tước đoạt bách tính bình thường tiếp nhận giáo dục cơ hội. Dương Phong minh bạch một cái đạo lý: khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, nhân tài là đệ nhất tài nguyên, sáng tạo cái mới là đệ nhất động lực. Cũng mặc kệ là khoa học kỹ thuật hay là sáng tạo cái mới, đều cần dựa vào nhân tài đi khu động. Dương Phong muốn lấy một châu chi địa cùng đại sở quốc chống lại, cùng bắc cảnh các quốc chống lại, chỉ dựa vào Yến Châu kỵ binh, chỉ dựa vào cảm tử quân là xa xa không đủ. Dương Phong có thể lấy ra pháo hoa, nhưng hắn lại làm không ra thuốc nổ. Cho nên Dương Phong nhất định phải đại lực thiết lập giáo dục, bồi dưỡng các phương diện nhân tài, gia tốc khoa học kỹ thuật phát triển. Liên như là hậu thế đại quốc tranh bá, vũ khí tân tiến hay không, quyết định người quốc tế địa vị là cao hay là thấp. Chương 705, sát phong hoàng thái tôn. Chương 705, sát phong hoàng thái tôn. Về phần chữa bệnh, Dương Phong mục đích tự nhiên là giảm xuống tỷ lệ tử vong, lấy quốc tuyến cứu quốc phương thức gia tăng nhân khẩu số lượng. Cổ đại tuổi thọ sở dĩ rất ngắn, nam nhân 35 tuổi tự xưng lão phu, nữ nhân 40 tuổi tự xưng lão thân, cũng là bởi vì chữa bệnh trình độ thấp kém, cảm mạo nóng sốt cũng có thể người chết. Truy cứu nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, cổ đại trung y học thành thời gian sẽ rất lâu. Tiểu thành, chỉ cần 10 năm có thể trị bệnh nhẹ. Trung thành, chỉ cần 20 năm. Đại thành, chỉ cần 30 năm chi công mới có thể trị một chút bệnh nặng. Thứ hai, học y bậc cửa mặc dù rất thấp, nhưng trung y quá phức tạp, không biết chữ không thể được. Mà dân chúng tầm thường nhà hải tử, có mấy cái hiểu biết chữ nghĩa, học đồ tự nhiên là khó tìm. Thứ ba, đại phu thiếu, phòng khám bệnh tự nhiên cũng tương đối ít, lại không tồn tại hậu thế như thế nội quyền, đến mức phí xem bệnh cùng dược phí hơi đắt, không phải dân chúng tầm thường nhà có thể nhận nổi. Dương Phong tại Yến Châu xây dựng một cái Yến Y Lìa Đường. Yến Y Lìa Đường tác dụng có 3 cái. Thứ nhất, nghiên cứu trung y ngoại khoa, cũng chính là giải phẫu. Nếu như phương diện này có thể có chỗ đột phá, rất nhiều người liền sẽ không tử vong, như viêm ruột thừa a, túi mật viêm a chờ chút. Thứ hai, truyền đạo thụ nghiệp. Trung y truyền thừa rất trọng yếu, chỉ có học trung y người đủ nhiều, mới có thể cam đoan học được người cũng nhiều. Đến lúc đó, Dương Phong sẽ đối với Yến Y Lìa Đường tất cả học sinh tiến hành khảo hạch. Thông qua khảo hạch đằng sau, sẽ bị thụ phát Yến Y Lìa Đường giấy phép hành nghề y lìa, liền có thể tại Yến Châu các nơi mở y quán, trị bệnh cứu người. Thứ ba, trị bệnh cứu người. Yến Y Lìa Đường những cái kia đại phu đang nghiên cứu y thuật cùng giảng dạy học sinh sau khi, cũng sẽ thay phiên tọa trần, là kế thành bách tính, cùng phụ cận bách tính chữa bệnh. Không có qua mấy ngày, Tư Đồ Thiến tận mắt bị Dương Phong chữa trị tin tức liền chuyển đến Lạc Dương. Cái thứ nhất biết tin tức, tự nhiên là Tư Đồ gia, là Tư Đồ Thiến phái người khoái mã đem tin tức đưa đạt. Tư Đồ Nam đương nhiên là đại hỉ cực kỳ, thật không thể lập tức bay đến Yên Châu, tự mình nhìn một chút tận mắt khỏi hẳn bảo bối tôn nữ nhi. Điện hạ thật sự là ta Ti Đồ một môn phúc người a. Tư Đồ Nam khe khẽ thở dài, trong lòng có chút ít cảm khái. Tư Đồ Thiến tận mắt, Tư Đồ Ảnh mập chứng, là khốn nhiều Ti Đồ một môn nhiều năm hai đại nan đề. Cái này hai đại nan đề, không biết chẳng lẽ bao nhiêu thần ý đi, tất cả đều thúc thủ vô sách. Ai nghĩ đến, vậy mà tất cả đều bị Dương Phong giải quyết mất rồi. Mấu chốt là, Dương Phong vẫn là hắn Tư Đồ Nam cháu rể. Tư Đồ Nam nhớ tới, tứ hôn đằng sau, Dương Phong đã từng đi vào hắn trong phủ, đòi người đòi tiền, lúc đó bọn hắn Ti Đồ một môn đều xem thường Dương Phong, cảm thấy cái này tứ hôn xem như hủy đi Tư Đồ Thiến một đời. Nhưng ai có thể tưởng đến, kết quả hoàn toàn ra khỏi Tư Đồ Nam dự kiến, ngoài Ti Đồ một môn dự kiến. Tư Đồ Nam lão hoài trấn an, thế là liền lập tức cho Tư Đồ Thiến trở về một phong thư. Thư nội dung có 3 điểm. Thứ nhất, để Tư Đồ Thiến tiếp tục điệu thấp làm người làm việc, trợ giúp Dương Phong quản lý tốt tiến vương phủ, để Dương Phong không có nỗi lo về sau. Thứ hai, để Tư Đồ Thiến nhiều hơn lưu ý Tiêu Nguyệt Cầm, nhớ lấy không thể lập tức đem tất cả quyền lực đều thu về đến trong tay của mình, để tránh gây nên Tiêu Nguyệt Cầm bắn ngược. Thứ ba, chính là hỏi Tư Đồ Thiến, Yến Châu phát triển còn cần cái gì trợ giúp, hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ Yến Châu. Dương Phong chữa khỏi Tư Đồ Ảnh mập chứng, chữa khỏi Tư Đồ Thiến tận mắt, cái này hai phần thiên đại ân tình bày ở nơi này, Tư Đồ ra toàn lực ủng hộ Yến Châu, liền xem như Thái tử Dương Khâm cũng vô pháp ngăn cản. Đại sở quốc, bởi vì là Giang Bắc, Dương Phong mặc dù không bằng Bắc cảnh các quốc bưu hãn, nhưng cũng là có thủ tất báo, có ân tất báo dân tộc. Thái tử Dương Khâm nếu là ngăn cản Tư Đồ ra báo ân, đối với hắn thanh danh tự nhiên là sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ giao động Dương thị tại đại sở quốc hoàng quyền địa vị. Viết phong thư này đằng sau, Tư Đồ Nam lập tức phái ra trong phủ người mang tin tức, phi mã tiến về Yên Châu, đem thư giao cho Tư Đồ Thiến trong tay. Bởi như vậy, Tư Đồ Nam sức mạnh càng lớn hơn, a hai cái đích tôn nữ đều đã khôi phục người bình thường, trận này đoạt đích chi tranh mặc kệ là Đông Cung thắng được hay là Yến Châu thắng được, Tư Đồ gia đều đã đứng ở thế bất bại. A cơ hồ là cùng ngày, Cao Sổ Phượng đưa đạt tin tức đã đến hoàng cung. Tuy nói Dương Hiển một lòng đắm chìm ở tầm tiên vấn đạo, nhưng hắn đối với Yến Châu tình huống hay là hết sức quan tâm, bởi vì Yến Châu ổn định hay không sẽ ảnh hưởng đến Bình Ngô đại kế. Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn. Dương Hiển đối với cái này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì Dương Phong có thể đem Dương Bách từ Quỷ Môn quan bên ngoài kéo trở về, có thể trị hết Tư Đồ ảnh mập chứng, tự nhiên cũng là có khả năng chữa cho tốt Tư Đồ Thiến tật mắt. Chỉ bất quá, đế vương tâm tư cùng người bình thường là không giống mới. Dương Hiển vừa mới hạ chỉ, để thái tử Dương Khâm giáng quốc, Dương Phong bên này liền chữa khỏi Tư Đồ Thiến tật mắt. Trùng hợp, hay là Dương Phong cố ý? Dương Hiển trực tiếp liền lựa chọn người sau, cho là Dương Phong là cố ý, là đối với hắn đạo thánh chỉ này bất mãn. Tuy nói Dương Hiển tầm tiên vấn đạo, nhưng hắn đối với Dương Phong đứa cháu này hay là rất thiên ái. Bởi vì muốn trường sinh bất lão thôi, cái gì thái tử a, cái gì hoàng thái tôn a, đều đã không trọng yếu. Thế nhưng là, Yến Châu vị trí địa lý hay là một dạng trọng yếu, Yến Châu ổn định cũng giống như vậy trọng yếu, không phải vậy liền sẽ ảnh hưởng Dương Hiển Bình Ngô đại kế. Một phen suy nghĩ đằng sau, Dương Hiển hạ một đạo thánh chỉ, sắp phong Dương Phong là hoàng thái tôn, trấn thủ Yến Châu. Lẽ ra, mặc kệ là thái tử hay là hoàng thái tôn, cũng phải cần tại Lạc Dương công cán. Nhưng là, Yến Châu thực sự quá trọng yếu, Dương Hiển không dám mạo hiểm, đem Dương Phong từ Yến Châu cầm trở về, đổi lại một người trấn thủ Yến Châu. Dù sao, Dương Phong tại Yến Châu hy vọng quá thịnh, thay người chính là đối với Yến Châu rút tuổi dưới đáy nổi. Một khi Đại Hoang quốc cùng Thiết Lạc thừa cơ liên thủ xuất binh, duy bộ lại cầm thái độ quan sát, Yến Châu liền nguy hiểm. Hết thảy bất lợi cho Bình Ngô đại kế sự tình, Dương Hiển đều sẽ lần tránh, không dám đi mạo hiểm. Bởi vì Dương Hiển tâm lý còn có như vậy một tia lo lắng, chính là trường sinh bất lão đan phải chăng có thể bị chân chính luyện chế ra đến. Còn nữa nói, coi như Dương Hiển thật có thể trường sinh bất lão, hắn cũng sẽ không mạo hiểm để Yến Châu xảy ra chuyện, tạo thành đại lượng thương vong, bởi vì đây không phải là minh quân cách làm. Cho nên, Dương Phong cái này hoàng thái tôn liền tương đối đặc thù. Nói cho đúng, Dương Phong là hoàng thái tôn cấp bậc thần vương, hành sự hay là Yến Vương quyền lực, nhưng cũng có tham dự triều chính quyền lực. Đạo thánh chỉ này, để Nhậm Đức Giang âm thầm thở dài một hơi, đây là đế vương chi đạo cân bằng thuật a, mà lại, Dương Hiển cử động lần này, cũng là hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn trường sinh bất lão chi tâm. Dưới thánh chỉ đạt, ngay tại mang đến Yến Châu trên đường, liền đã truyền khắp toàn bộ Lạc Dương. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lạc Dương Dương Tranh, Tả Bộ Xạ Cao Hình, Hộ Bộ Thượng Thư Tư Đồ Nam, Lễ Bộ Thượng Thư Tiêu Quảng Nguyên, Tả Vệ Đại Tướng Quân Thạch Bạc Quân, tự nhiên đều là cảm thấy cao hứng. Mà Đông Cung, mà Bắc Lăng Thôi Thị, bao quát Dương Tùng ở bên trong, tự nhiên đều là rất không cao hứng. Thái tử Dương Khâm lại ngã một cái nghiên mực. Bởi vì Đông Cung thư phòng nghiên mực liên tiếp thay đổi, khiến cho Đông Cung một chút hạ nhân cũng là tự mình nghị luận không thôi, tin tức này đã sớm truyền ra Đông Cung. Chương 706, hiện tại, Tiêu Thị thì càng có lực lượng. Chương 706, hiện tại, Tiêu Thị thì càng có lực lượng. Vừa mới cái thái tử giáng quốc, lại một cái hoàng thái tôn hoành không xuất thế. Có ý tứ gì? Chèn ép một chút thái tử Dương Khâm, là ý nói, ngươi mặc dù giáng quốc, nhưng không nên quá đắc chí. Ngươi thái tử này nếu như không được, chấm liền có thể để hoàng thái tôn thay thế ngươi, hành xử giáng quốc quyền lực. Lại cho Dương Phong cái này đến vương một chút hy vọng, ngươi tên tiểu tử này, cũng không phải không có tiền đồ, thay chấm bảo vệ tốt đại sở quốc Bắc Đại Môn, ngày sau chấm thua thiệt không được ngươi. Sự tình rất trùng hợp. Mỗi một lần, Dương Khâm quẳng nghiên mực, đều vừa lúc bị Tiêu Thị đụng gặp, lần này cũng giống vậy. Tiêu Thị đi vào thư phòng, xoay người đem hai đoạn nghiên mực nhặt lên, sau đó ném vào trong thùng rác. Dương Khâm gặp Tiêu Thị tới, nộ khí hơi chậm. Tiêu Thị nhìn qua Dương Khâm, trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó Tiêu Kỳ Phong nói với nàng qua nói, không khỏi cảm thấy khẽ động. Tiêu Thị hỏi, thái tử thế nhưng là bởi vì Dương Phong được sắc phong làm hoàng thái tôn sự tình mà tức giận. Hiện tại, Tiêu Thị mặc kệ là ngay trước Dương Phong mặt, hay là không tại Dương Phong trước mặt, cũng không dám lại gọi hắn mỹ tử. Đây là Dương Phong bại ngược. Tiêu Thị lo lắng, nàng thật hô quen thuộc, vạn nhất ngay trước Dương Phong mặt kêu đi ra, Dương Phong xác định vững chắc sẽ còn lại trừng trị nàng một trận. Loại kia bị thu thập thống khổ, Tiêu Thị thật sợ hãi, tuyệt không tình nguyện một lần nữa. Dương Khâm khe khẽ thở dài, phu hoàng đây là đang gõ bản cung, để bản cung không cần đắc chí, cũng là hợp tình lý. Chỉ là, phu hoàng sớm như vậy liền định ra hoàng thái tôn nhân tuyển, mà lại không có triệu tập đại thần thương nghị, quả thực có chút chuyên quyền độc đoán. Tiêu Thị cười nhạt một tiếng, thái tử nếu sớm có lập kế hoạch, cần gì phải đối với chuyện như thế này lại tức giận đâu. Dương Khâm sững sờ, khẽ nhíu mày, ái phi lời này ý gì, bản cung có gì lập kế hoạch? Tiêu Thị thật sâu nhìn Dương Khâm một chút, nói ra, Âu Nguyên Khai chỗ hiền kế sách. Âu Nguyên Khai chỗ hiền kế sách. Dương Khâm nhịp tim lập tức liền ra tốc đứng lên, đầu óc cực nhanh chuyển động. Thái tử phi những lời này là có ý tứ gì? Âu Nguyên Khai là bản cung phụ tá, hướng bản cung hiền kế, không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ nói, thái tử phi phát giác được cái gì, có chỗ hoài nghi, cho nên liền cố ý thăm dò bản cung. Thế là, Dương Khâm liền vừa cười vừa nói, Âu Nguyên Khai là Đông cung phụ tá, tự nhiên muốn lấy Đông cung lợi ích làm đầu. Từ khi Âu Nguyên Khai tiến vào Đông cung đằng sau, sắp thực hướng bản cung hiến mấy cái không sai kế sách, bản cung cũng đều từng cái tiếp thu. Tiêu Thị nghe chút, trong lòng đối với Tiêu Kỳ Phong lời nói liền lại tin mấy phần. Ân. Tiêu Thị nhẹ gật đầu, thân thiếp cũng cho rằng như thế, dù sao Âu tiên sinh đích thật là đương đại đại tài, tinh thông đế vương chi thuật. Tỷ như, phu hoàng bây giờ trầm mê ở tầm tiên vấn đạo, cùng mẫu hậu cái chết, đều là Âu tiên sinh kế sách đi. Dương Khâm giật nảy cả mình, mở to hai mắt nhìn qua Tiêu Thị. Còn tốt, Dương Khâm định lực không sai, không có thốt ra làm sao ngươi biết loại hình lời nói. Nhưng mà, Dương Khâm phản ứng, cũng càng để Tiêu Thị nhận định, Tiêu Kỳ Phong suy đoán là chính xác. Tiêu Thị chậm rãi ngồi xuống đến, Âu Tiên Sinh kế sách đã bình thường triển khai, mẫu hậu đã chết, phụ hoàng lâm vào trường sinh bất lão tâm tính bên trong, càng đã bắt đầu phong phú hậu cung, cách cái chết đã không xa. Không dùng đến quá lâu, thái tử liền có thể đăng cơ kế vị, liền có thể đại triển tay chân, thu thập Dương Phong, làm gì lại bởi vì chuyện này mà tức giận đâu. Lần này, Dương Khâm không cần lại nhiều nghi, Tiêu thị xác thực đã biết Âu Nguyên khai kế hoạch. Dương Khâm sắc mặt hơi đổi một chút, hướng cửa ra vào nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi, "Duẫn Nhi, là ngươi buộc Âu Nguyên khai nói cho ngươi đi?" Lấy Tiêu thị đầu, tuyệt đối đoán không được sâu như vậy. Tiêu thị cười nhạt một tiếng, thái tử không khỏi quá coi thường thần thiếp. Như thần thiếp không phải thái tử phi, có lẽ thật nhìn không ra kế này. Thái tử yên tâm, người ta vợ chồng một thể, thần thiếp đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tiêu thị cũng không dám đem Tiêu Kỳ Phong báo ra đến, dù sao Dương Khâm lòng nghi ngờ chi trọng tuyệt đối không tại Dương Hiển phía dưới. Lấy Tiêu Kỳ Phong thuyết pháp, Dương Khâm một khi biết trận tướng, chẳng những sẽ muốn giết chết hắn, càng biết ảnh hưởng Dương Khâm cùng Tiêu thị ở giữa tình cảm vợ chồng, thậm chí không tín nhiệm nữa Tiêu thị. Dương Khâm sắc mặt mấy lần, tâm niệm cũng là cực nhanh chuyển động. Rốt cục, 10 cái hô hấp đằng sau, Dương Khâm bứt bỏ ý khác, khe khẽ thở dài, "Duẫn Nhi, bản cung cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không, mặc cho nghịch tử kia tiếp tục phát triển tiếp, lấy hoàng thái tôn thân phận thay thế bản cung, kế thừa hoàng vị, cũng không phải là không có khả năng. Bản cung cùng nghịch tử kia, dù sao cũng là thân sinh phụ tử, nghịch tử kia lại lớn nghịch không ngờ, cũng không dám đối bản cung làm ra giết cha tiến hành. Nhưng ngươi dù sao chỉ là nghịch tử kia mẹ kế, cũng không máu duyên quan hệ, nghịch tử kia một khi thừa vị, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, có lẽ còn có thể hạ độc thủ. Cho nên, bản cung liền xem như vì Duẫn Nhi ngươi, cũng không thể cho phép nghịch tử kia đạt được." Tiêu thị không phải người ngu, sao có thể nghe không ra, Dương Khâm luôn miệng nói là vì nàng, nhưng thật ra là muốn đem nàng cuốn vào, lo lắng miệng của nàng không thành thật. Tiêu thị đương nhiên không thể nói việc này không quan hệ với ta, đành phải nhẹ gật đầu, thần thiếp đa tạ thái tử. Dương Khâm sắc mặt lúc này mới hơi chậm, lại hơi có không yên tâm tiếp tục dặn dò, "Duẫn Nhi, chuyện này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể đối với người khác trước mặt lộ ra đôi câu vài lời. Không phải vậy, ta Đông cung kết quả hoàn toàn không phải Cam Thủy cung như vậy, Bách Nhi cùng Tùng Nhi bọn hắn cũng sẽ đi theo nhận liên lụy." Dương Khâm quả nhiên là tâm tư kỳ não, biết Tiêu thị chỗ yếu hại là Dương Bách cùng Dương Tùng, liền cố ý nói như vậy. Tiêu thị trong lòng minh bạch, gật đầu nói, "Thái tử yên tâm, thần thiếp biết nên làm như thế nào." Dương Khâm có chút yên tâm, còn nói thêm, "Duẫn Nhi mới vừa nói đối với Âu Nguyên khai kế này đằng sau, đại cục sẽ tại ta Đông cung chi thủ, bản cung cần gì phải tức giận phụ hoàng sắc phong lịch tử kia là hoàng thái tôn đâu?" Tiêu thị mỉm cười, "Thái tử có thể nghĩ như vậy, thần thiếp an tâm. Hiện tại, Tiêu thị là triệt để công nhận Tiêu Kỳ Phong mới có thể." Dương Khâm cùng Âu Nguyên khai làm xuống lớn như vậy một việc, vậy mà cũng có thể bị Tiêu Kỳ Phong từ một chút chỗ rất nhỏ phán đoán ra. Nhân tài như vậy, mặc kệ là đại sở quốc hay là đại hoang quốc, tuyệt đối không tìm ra được mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Kỳ Phong chẳng những đoán được Dương Khâm kế sách này, càng còn liệu định chỉ cần Tiêu thị đem việc này nói thẳng ra, Dương Khâm chẳng những sẽ không đối với Tiêu thị động sát cơ, hơn nữa còn có lợi cho hai người tình cảm vợ chồng. Tiêu thị lại cùng Dương Khâm hàn huyên một hồi, nhìn xem Dương Khâm đem canh sâm uống xong, lúc này mới rời đi Dương Khâm thư phòng. Ra thư phòng đằng sau, Tiêu thị đem khay cùng bát giao cho chờ ở phía ngoài thiếp thân cung nữ, sau đó trở về tẩm cung của mình. Hiện tại, Tiêu thị thì càng có lực lượng. "Hừ, Dương Phong, ngươi liền chờ xem. Các loại lao giả kia cũng quy thiên đằng sau, cái này đại sở quốc quyền lực liền đều ở thái tử cùng bản cung chi thủ. Đến lúc đó, ngươi mang cho bản cung tất cả sỉ nhục, bản cung muốn cả vốn lẫn lãi tất cả đều để cho ngươi hoàn lại, bản cung muốn để ngươi hối hận, ngươi đối bản cung làm ra mạo phạm." Chương 707, người cao hứng nhất, không phải Dương Phong. Chương 707, người cao hứng nhất, không phải Dương Phong thánh chỉ, rất nhanh liền đến Yên Châu. Dương Phong rất là ngoài ý muốn, lập tức đem Võ Vân Phong gọi tới. Võ Vân Phong sau khi biết được, cười chắp tay nói, "Chúc mừng điện hạ trở thành hoàng thái tôn." Lấy ti chút nhìn, vậy hạ cử động lần này, chẳng những là gõ đốc cùng, càng làm cho điện hạ có chỗ hy vọng, thật sự là nhất cử lưỡng tiện diệu kế a. Đồng thời, vậy hạ cũng là nghĩ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, hắn muốn trường sinh bất lão quyết tâm. Tóm lại, việc này đối với điện hạ mà nói, chính là chuyện tốt một kiện. Yến Châu không có chiến sự thời điểm, điện hạ có thể tùy thời trở về Lạc Dương, tham dự triều chính xử lý. Dương Phong nghe, cười lên ha ha, "Tốt, rất tốt." Xem ra, hoàng tổ phụ mặc dù trầm mê ở tầm tiên vấn đạo, nhưng cũng không hồ đồ, trong lòng trong suốt đây. Hoàng tổ phụ tự tin, nhất định có thể trường sinh bất lão, cho nên thái tử này à, hoàng thái tôn à, trong mắt hắn kém xa lấy trước kia nặng muốn. Không phải vậy, hoàng tổ phụ nếu không có trường sinh bất lão chi tâm, cử động lần này không thể nghi ngờ là dẫn phát đại sở quốc nội loạn. Dừng một chút, Dương Phong tử tốn nói, từ Yến Châu đến Lạc Dương, khoái mã 4-5 ngày liền có thể đến. Yến Châu vô sự thời điểm, cô vương liền có thể đi Lạc Dương ở một đoạn thời gian, cho phụ vương giúp đỡ chút, thuận tiện cũng biết một chút đại sở quốc chính sự thôi. Võ Vân Phong nghe Dương Phong nói đến thú vị, nhịn không được cười to nói, điện hạ chủ ý này hay, ti chức bội phục. Dương Phong nghe, cũng cười to nói, cô vương thế nhưng là nghe bá phụ nói qua, võ tiên sinh làm người chính trực, cậu thả tại nói cười, càng là xưa nay sẽ không định nọt sự tình a. Võ Vân Phong cười nói, không nghĩ tới Lạc Vương điện hạ như vậy đánh giá ti chức. Điện hạ, thực không dám giấu giếm, ti chức lúc đó tại Đông cung phụ tá Lạc Vương điện hạ thời điểm, có nhiều góp lời, nhưng Lạc Vương điện hạ kém xa điện hạ anh minh, cũng không tiếp thu. Cho nên, ti chức mặc dù đối với Lạc Vương điện hạ trung tâm không hai, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có bất mãn chi tâm, lấy ti chức tính cách, trên thái độ đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Dương Phong nhẹ gật đầu, việc này hắn nghe Cảnh Xuân Thu nói qua. Võ Vân Phong tính cách đi, mặc dù không phải loại kia phạm thượng thẳng thắn cắn rán, nhưng cũng là rất ngay thẳng. cho chủ tử nhiều lần góp lời không nạp, trên thái độ liền sẽ lãnh đạm, cho là mình chỗ ném cũng không phải là minh chủ. Võ Vân Phong lại chắp tay nói, cũng không phải là ti chức định luận, điện hạ quả thật lúc đó ít có minh chủ. Lạc Vương điện hạ mặc dù trước kia thiếu nạp trung ngôn, khiến cho ti chức cực kỳ bất mãn, nhưng Lạc Vương điện hạ hướng ti chức tiến cử điện hạ, quả thực là một cái anh minh tiến hành. Võ Vân Phong lời nói này, quả thực là nói thật, nhưng Dương Phong nghe vào trong tai, tự nhiên là rất thoải mái. Vào lúc ban đêm, Dương Phong tại Yến Vương phủ tổ chức tiệc rượu, ăn mừng việc này. Trận này dạ yến, Dương Phong mở tiệc chiêu đãi người liền có thêm. Yến Châu quan viên trọng yếu, chỉ cần tại kế thành làm việc, tất cả đều có phần. Trừ cái đó ra, chính phi Tư Đồ Thiến, chắc phi Tiêu Nguyệt Cẩm, thiếp phỉ công chúa Cả Dị Dạ cùng Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết tất cả đều tham dự. Cái này Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết cũng là một cái có tính cách người, đem Lê Dương công chúa Mộ Dung Băng cũng cho mang tới, hai người ngồi tại một tấm bàn trà chỗ. Mộ Dung Tuyết ý tứ rất đơn giản, hai ta là tỷ muội, là song bào thai, cũng là một thể. Ta là Đại Hoang quốc công chúa, khi thiếp phi đã rất thụ ủy khuất, ta tuyệt đối sẽ không để cho ta muội muội khi thị thiếp. Dương Phong đương nhiên minh bạch Mộ Dung Tuyết ý đồ kia, lại cố ý giả bộ như không hiểu. Đã ngươi mang theo Mộ Dung Băng tới, lại ngồi cùng một chỗ, cô vương cũng không phản đối, cũng sẽ không cho nàng đơn độc thiết một vụ án đặc biệt bài. Mộ Dung Tuyết đi vào Yến Châu, đã 3 tháng. Tại Đại Hoang quốc sứ đoàn, cũng chính là Tiêu Vân Phượng một nhóm rời đi về sau, Mộ Dung Tuyết cùng Dương Phong nói chuyện một lần. Mộ Dung Tuyết ý tứ, hay là muốn cho Mộ Dung Băng tranh thủ một cái thiếp phi danh lệch. Có thể Dương Phong ý tứ cũng rất rõ ràng, đại sở quốc có quy định, thân vương chỉ có thể có 2 cái thiếp phi biên chế, không cách vượt chế. Bởi như vậy, liền đàm luận cứng a thế là, Dương Phong cùng Mộ Dung Tuyết đại hôn một đêm kia, Dương Phong ngủ ở công chúa Cạ Dị Dạ nơi ở, Mộ Dung Tuyết cũng đem trên cửa phòng cái chốt, không có ý định cùng Dương Phong viên phòng. Giữa hai người, chính là loại kia hữu danh vô thực vợ chồng sinh hoạt. Đối với Dương Phong mà nói, không quan trọng thôi. Dương Phong thê thiếp thành đàn, không kém nàng Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng hai người, nâng cao liền nâng cao thôi. Đối với Mộ Dung Tuyết mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Vừa qua khỏi cửa, mà đắc tội với trượng phu, lại thêm Đại Hoang quốc cùng Yến Châu ân oán, Mộ Dung Tuyết nếu có thể được sủng ái mới là lạ. Nhưng tại người trước đâu, nên cải vẫn là phải cải. Nhưng phàm là cần Mộ Dung Tuyết có mặt trường hợp, Dương Phong một lần cũng sẽ không để nàng thiếu có mặt. Mỗi một lần đâu, Mộ Dung Tuyết đều mang Mộ Dung Băng, Dương Phong không nói đồng ý, cũng không nói phản đối, chỉ là giữ vững trầm mặc thái độ. Đêm nay, tuyệt đối là một trận tình yến. Được phong làm quận vương, thời gian hơn một năm, cũng bởi vì công tích mà tấn thăng làm thân vương. Thân vương mới bao lâu a, trực tiếp liền tiến thêm một bước, trở thành hoàng thái tôn. Phải biết, thân vương khoảng cách hoàng vị là rất xa xôi, thậm chí là không thể nào. Đã từng, Dương Khâm cũng là thân vương, vốn là vô duyên hoàng vị, nhưng bởi vì Dương Tranh Lâm vào mưu phản án bên trong không cách nào từ rõ ràng, lúc này mới khiến cho Dương Khâm có cơ hội trở thành thái tử, có vấn đỉnh hoàng vị cơ hội. Mà giống Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác, cũng là thân vương, lại tạm thời không có vấn đỉnh hoàng vị cơ hội, trừ phi hoàng thất phát sinh đại loạn. Dương Phong trước kia cũng chỉ là phổ thông thân vương, có thể hay không hữu duyên hoàng vị, muốn chờ Dương Khâm kế vị đằng sau, sẽ hay không đem Dương Phong lập làm thái tử. Nhưng bây giờ một bước này trước thời hạn, Dương Hiển vòng qua Dương Khâm, trực tiếp đem Dương Phong lập làm hoàng thái tôn, chẳng khác nào là cho Dương Phong vấn đỉnh hoàng vị cơ hội. Mà đối với Yến Châu văn võ đâu, vậy thì càng có nhiệt tình. Nếu như, liền nói nếu quả thật có một ngày, Dương Phong có thể quân lâm thiên hạ, bọn hắn những người này địa vị tự nhiên là sẽ vượt lên một phen A Phong hầu bái tướng, không phải là không có khả năng. Người cao hứng nhất, không phải Dương Phong, mà là Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến tật mắt vừa mới bị Dương Phong chữa trị, Dương Hiển sẽ hạ chỉ sắc phong Dương Phong là hoàng thái tôn, hai chuyện này nếu nói không liên quan, đánh chết Tư Đồ Thiến cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như lại cùng trước kia liên quan cùng một chỗ, Tư Đồ Thiến chính là một cái thỏa thỏa vượng phu nữ nhân. Bởi vì Tư Đồ Thiến mắt không thể thấy vật, Dương Phong cũng liền đã mất đi vấn đỉnh hoàng vị cơ hội, trừ phi hắn đem Tư Đồ Thiến bỏ rơi. Bởi như vậy, Đông Cung liền đối với Dương Phong, đối với Yến Châu, ít đi rất nhiều kiểm chế, cũng không có chân chính đem Dương Phong coi thành chuyện gì to tát. Dương Phong đâu, thừa cơ đem Yến Châu phát triển, khiến cho Yến Châu trở thành đại sở quốc thực lực bài danh phía trên Đại Châu. Mà lại, lấy Yến Châu phát triển tốc độ, ngày sau trở thành đại sở quốc thứ nhất mạnh châu, tuyệt đối không là vấn đề. Ngay tại dưới loại tình huống này, Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn, Dương Phong liền có vấn đỉnh hoàng vị khả năng, Dương Hiển lại đem loại khả năng này trực tiếp cho trước thời hạn. Nói cách khác, nếu như Tư Đồ Thiến không phải một kẻ mù lòa, Đông Cung thế tất sẽ đối với Yến Châu tiến hành chèn ép, sẽ không để cho Yến Châu phát triển nhanh như vậy. Hơn một năm Yến Châu, phát triển tốc độ cơ hồ đổi kịp mấy trăm năm Yến Châu, đây là khái niệm gì? Thế là, đêm nay Tư Đồ Thiến lần thứ nhất say rượu.